Chương 30 ra cái giá, chương 30 ra cái giá. Trần Phấn cười ha ha nói, tại cái này đàm luận nhiều không thích hợp. Đi, lên xe. Thẩm Dật cũng không khách khí, đi theo lên xe ngựa. Trần gia chiếc xe ngựa này bên trong trang trí so Thẩm gia tốt hơn không ít, xem xét những năm này không ít kiếm bạc. Thẩm Dật cười hỏi, Trần lão ca muốn dẫn ta đi đâu? Trần Phấn lại là thừa nước đục thả câu nói ha ha, Thẩm lão đệ đến liền biết. Thẩm Dật cũng không nóng nảy, hắn đại khái đoán được, cùng hắn đàm luận cuộc làm ăn này, không phải là Trần Phấn, hẳn là. Sau một hồi lâu, xe ngựa ngừng lại, Thẩm Dật sau khi xuống xe, ra vẻ kỳ quái nói, như thế nào là Trần phủ? Trần Phấn cười nói, ha ha, ta cố ý chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, tại cái này đàm luận không thể so với ở bên ngoài nói xong nhiều. Cũng là Thẩm Dật cười cười, nhấc chân liền hướng đi vào trong, nơi này hắn cũng không xa lạ gì, thằng xui xẻo không có tiền thời điểm, còn thường tìm đến Trần Hữu Thành muốn đâu. Hiền chất tới. Tiến vào chính sảnh, một thanh âm truyền đến, Thẩm Dật thầm nghĩ, La Hồ Ly, quả nhiên vẫn là ngươi. Trần Thúc. Thẩm Dật mười phần nhiệt tình đi lên gặp lễ, trong trí nhớ thằng xui xẻo cùng hắn cái này Trần Thúc vẫn rất phải tốt, dù sao cũng là trợ giúp hắn kinh tế người. Trần Hữu Thành khoát tay nói, ha ha, hiền chất không cần khách khí. Đến, ngồi. Cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, mỹ vị món ngon, bây giờ cách giờ cơm còn kém chút thời gian. Bất quá Thẩm Dật cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải thật đến ăn trực. Ngồi xuống về sau, Thẩm Dật bắt đầu đánh giá đến Trần Hữu Thành, cùng trong trí nhớ một dạng, dáng dấp cũng là tặc mi thử nhãn, cùng hắn nhi tử Trần Phận một cái bộ dáng, bảo đảm là thân sinh, trên mặt luôn luôn ngậm lấy không mặn không nhạt cười, diễn kỹ cùng hắn đều không kém cạnh. Thẩm Dật nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Trần Phấn, hỏi, Trần ca nói tìm ta nói chuyện làm ăn. Trần Hữu Thành cười nói, trước không nói cái này, chúng ta thúc cháu có lẽ lâu không gặp, đến, uống trước một cái. Uống một cái. Trần Phấn cũng phụ họa nói, tốt, rót rượu sách lược đúng không? Tới thì tới, ai trước chui vào dưới bàn ai là con rùa. Thẩm Dật bưng chén rượu lên, cũng nói, kính Trần thúc một cái. Nói xong Thẩm Dật liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một chén rượu vào trong bụng, Trần gia phụ tử còn nết nết miệng, Thẩm Dật lại một chút cảm giác cũng không có. Đại chu rượu Thẩm Dật đã sớm uống rồi, một chút mùi vị cũng không có, liền cùng rượu trắng trộn nước giống như, Thẩm Dật loại rượu này cục lão thủ, ngày nào đó cùng Thẩm Viên ngoại uống thời điểm, Thẩm Viên ngoại đều uống cấp trên, Thẩm Dật còn không có uống ra tương lai. Ba người đặt chén rượu xuống, một bên thị nữ lập tức thêm rượu, Thẩm Dật tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc một cái, âm thầm lắc đầu, không được. Không, có nhà ta xảo nhi để mắt, so xảo nhi lớn, cũng so xảo nhi nhỏ. Trần Hữu Thành mở miệng nói, giống như hiền chất gần nhất rất ít đến Trần gia, nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, chi bằng cùng Trần Thúc nói, Trần Thúc nhất định sẽ giúp ngươi. Thẩm Dật cười nói, cứ khổ Trần Thúc quan tâm, gần nhất nhiều tiền xài không hết, không thế nào thiếu. Trần Hữu Thành nghe vậy chỉ trệ, Trần Phấn thì là khỏe miệng giật một cái, tiểu tử này hay là cùng trước kia mở dạng, nói chuyện đều không trải qua đầu óc. Trần Hữu Thành hít sâu một hơi, hắn nghe nói Thẩm gia trả Ngô trưởng quý nợ, liền biết Thẩm gia kiếm lời không ít, hiện tại Thẩm Dật nói ngay thẳng như vậy, hắn càng bị kích thích. Bại gia tử này đều nói xài không hết, đó là đã kiếm bao nhiêu tiền. Hôm qua Trần Hữu Thành phái đi ra thu thập tin tức hạ nhân đều trở về, xung quanh có băng mua thành thị đều hỏi mấy lần, nhưng không có nhà nào cùng Thẩm gia từng có lui tới. Hiện tại Trần gia trong hầm băng băng đều không thừa bao nhiêu, Thẩm gia khối băng sinh ý lại như cũ nóng nảy, phản phất có bán không hết băng giống như. Đủ liên tốt, đủ liên tốt. Trần Hữu Thành chống lên khuôn mặt tươi cười, lại bưng ly rượu lên nói, đến, lại đi một cái. Đến, uống. Thẩm Dật hai đến cũng không có cự tuyệt, uống thì uống, ngươi không say ta không say, đường biên vỉa hè cho ai ngủ. Sau đó Trần gia phụ tử chính là mãnh liệt rót Thẩm Dật rượu, thế nhưng là uống rượu rơi hai vỏ, Trần Phấn đều uống nằm sấp trên bàn, Thẩm Dật còn cầm chén rượu nói uống a, Trần Thúc, không được. Sinh ý còn không có đàm luận a. Trần Hữu Thành đầu đều có chút chóng mặt, vừa ngoan tâm cắn cắn đầu lưỡi, cảm giác đau để hắn lấy lại bình tĩnh. Nhìn xem mặt không phát đỏ, nói không miệng bầu Thẩm Dật, Trần Hữu Thành cảm thấy thẩm nghĩ kỳ quái, tiểu tử này lúc nào như thế có thể uống. Tại khoái hoạt lâu luyện ra được. Lại uống xuống dưới đừng nói nói chuyện làm ăn, Trần Hữu Thành chính mình cũng đến nằm sấp trên bàn, bất đắc dĩ chỉ có thể nói, hiện trước ta nghe nói nhà ngươi khối băng sinh ý làm rất không tệ. Đúng vậy a, Thẩm Dật dứt khoát nói, đoạt Trần Thúc sinh ý, không có ý tứ a. Trần Hữu Thành khỏe miệng giật một cái nói nhà ngươi lại không có hầm băng, tại sao có thể có nhiều như vậy băng? Ấy ta biết, nhà ta hầm băng không phải là bị Trần Thúc cướp đi thôi. Thẩm Dật khoát tay nói, bất quá ta nhà băng không phải mùa đông tồn băng, là dùng bí pháp làm ra. Trần Hữu Thành vừa định nói chuyện đừng bảo là khó nghe như vậy, cái gì đoạt không cướp, đó là gán nợ dùng, nhưng nghe chút Thẩm Dật câu nói kế tiếp, hắn liền không có tâm tư đốn nắn Thẩm Dật lời nói. Trần Hữu Thành khó có thể tin nói dùng bí pháp làm ra. Tại mùa hè, Thẩm Dật gật đầu nói, đúng vậy a, một ngày có thể làm chừng trăm khối đâu, mỗi ngày đều có thể làm. Đúng vậy, mỗi ngày. Trần Hữu Thành triệt để chấn kinh, khó trách Thẩm gia khối băng nhiều bán không hết, một ngày chừng trăm khối, cái này cần kiếm lời bao nhiêu bạc? Thẩm gia còn bán tiện nghi, nếu như cùng Trần gia một cái giá, vậy còn cái gì Đông Dương thành nhà giàu nhất, Trần gia lập tức liền là Nam Vĩnh quận nhà giàu nhất. Trần Hữu Thành thử thăm dò, hiện chất, bí pháp này là dạng gì? Hại, cũng đơn giản, kỳ thật chính là dùng nước hòa Trần Hữu Thành dựng lên lỗ tai nghe, Thẩm Dật lại là không nói. Nhìn một cái, phát hiện Thẩm Dật cũng đang cười lấy nhìn hắn. Thẩm Dật cười nói, Trần Thúc, mặc dù chúng ta tình cảm tốt, nhưng cái này cũng không có khả năng nói cho ngươi, nói Thẩm gia liền không có tiền kiếm lời, không kiếm tiền, ta liền không có tiền tiêu. Trần Hữu Thành sững sờ, sau đó nói, hiền chất nói gì vậy? Có ta Trần gia một miếng cơm ăn, liền có Thẩm gia một chén canh uống. Ta làm sao lại đoạt nhà ngươi sinh ý, Trần Thúc cùng cha ngươi thế nhưng là thế giao. Thẩm Dật uống rượu không uống nôn, nghe những lời này ngược lại là nghe kém chút nôn, cường tự duy trì tươi cười nói, Trần thúc người thật tốt. Đó là, hiện tại có thể nói đi.
Không có khả năng.
Trần Hữu Thành có chút nao đạo, vì sao còn không thể nói? Trần thúc không phải nói, sẽ không đoạt nhà ngươi buôn bán. Một mực duy trì nụ cười Thẩm Dật đông nhiên có chút nhăn nhó, có chút xấu hổ nói Trần thúc, kỳ thật ta không có nhiều tiền như vậy, kiếm lời là kiếm lời nhiều, nhưng là quản ta quản cũng nghiêm, mỗi ngày mới cho ta một chút xíu bạc, căn bản không đủ xài. Trần Hữu Thành nghe chút lời này, thấp giọng hỏi, hiền chất có ý tứ là? Thẩm Dật cười nói, không có khả năng không công nói cho Trần thúc, nhưng là có thể đem bí pháp này bán cho ngươi, có tiền cùng một chỗ kiếm lời thôi. Kinh điển có tiền cùng một chỗ kiếm lời, nô trưởng quỹ cố sự Trần Hữu Thành không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn lúc này cùng nô trưởng quỹ là giống nhau tâm tính. Dễ nói Trần Hữu Thành đè xuống trong lòng kích động, cố gắng chấn định nói hiền chất thiếu bạc nói thẳng chính là, làm gì giấu giếm Trần thúc. Nói trở lại, bí pháp này hiền chất dự định bán thế nào? Người ra cái giá. Nô Thẩm Dật nghĩ tính một cái, cuối cùng báo ra một cái cực kỳ chính xác số lượng. Trần thúc tốt với ta đều biết, giảm giá 34,000822 tổ tiền. Chương 31 thành giao Trần Hữu Thành biết Thẩm Dật bại ra, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Dật sẽ như vậy công phu sư tử ngoạm. Báo số lượng còn như thế chính xác. 34,000822, hắn cũng không biết Thẩm Dật là thế nào tính ra cái số này. Năm đó Thẩm gia rồi rào thời điểm, gia sản nhiều vô số cộng lại là có mấy vạn lượng, hiện tại Trần gia thay vào đó trở thành Đông Dương nhà giàu nhất, sản nghiệp chỉ so với năm đó Thẩm gia nhiều, không thể so với Thẩm gia thiếu, nhưng là hơn 3/2. Một thanh lấy ra, vẫn còn có chút cố hết sức. Trần Hữu Thành trầm mặc suy nghĩ, Thẩm Dật lại tuyệt không sốt ruột, thỉnh thoảng uống hai ngụm rượu, để Trần Hữu Thành suy nghĩ thật kỹ. Khối băng lối buôn bán lịch thấp hơn rất nhiều giá của mua chiều đằng sau, dần dần khôi phục bình ổn, Đông Dương Thành những người giàu cũng tỉnh táo lại, mức tiêu thụ đã chậm chậm bắt đầu trưởng, mấu chốt nhất là Thẩm Dật ban đầu làm khối băng sinh ý cũng không phải là vì một lần bất và suốt đời nhàn nhã, mà là vì để tránh cho ngủ ngoài đường tình huống xuất hiện. Hố Ngô trưởng quỹ chỉ là thuận tay, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là đem Trần gia đầu này bạch nhãn lang kéo xuống nước. Trần Hữu Thành đang lo lắng khả thi, một mặt tính toán hiện tại Trần gia có thể vận dụng tiền vốn, trong mắt lộc cộc chuyện không ngừng, rào hoạt giờ ánh sáng ẩn lúc hiện. Thẩm Dật rèn sắc khi còn nóng nói Trần thúc, ta đây chính là xem ở hai nhà chúng ta giao tình bên trên mới giấu giếm cha ta, đem bí pháp bán cho ngươi, mùa hè vừa qua khỏi một nửa, Trần thúc đem bí pháp này mua đi, qua không được bao lâu liền có thể hồi vốn, ta chỉ là sớm lấy chút bạc hoa, cái này có cái gì tốt do dự. Mặt khác nói cho Trần thúc, kỳ thật bí pháp chế băng chi phí vô cùng thấp, ngay cả lợi nhuận một thành đều không có. Trần Hữu Thành giật mình, liền vội vàng hỏi, coi là thật? Trần gia khối băng bán quý, một là bởi vì Trần Hữu Thành tâm ngoan, lúc đoạn thị trường liền muốn bán như vậy, hai cũng là bởi vì Trần gia khối băng chi phí cũng không thấp, số lượng càng là không nhiều. Đương nhiên Thẩm Dật xác định nói mà lại ta còn có thể cùng Trần thúc nói, bí pháp này cần thiết nguyên liệu, rất dễ dàng thu thập, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ bán. Năm nay mùa hè bán xong, mùa hè sang năm còn có thể tiếp lấy bán. Tả hữu bất quá là hơn 3 vạn lượng bạc, nhà ta sinh ý Trần thúc hẳn là cũng biết, còn sợ không thể trở về bản. Mặc dù Trần Hữu Thành không có Thẩm Dật loại kia bất quá là hơn 3 vạn 2 ý nghĩ, Thẩm Dật cắn nói, Trần Hữu Thành càng tâm động, nếu như chế băng chi phí coi là thật rẻ tiền, nguyên liệu lại dễ dàng thu thập, cái kia đúng là một bốn bốn lời sinh ý. Trần chờ một lát, Trần Hữu Thành hỏi, có thể hay không hỏi một chút hiện chất, cái này 34,000822 giá cả, ngươi là thế nào tính ra? Thẩm Dật cười nói, hại, nhà ta không phải còn thiếu Trần thúc 14,820. Kỳ thật bí pháp này ta chỉ mua 2 vạn lượng, đây quả thực là tặng không a? Tặng không? Bại gia tử này là thật không đem tiền coi ra gì a? Vậy còn có 20 lượng là chuyện gì xảy ra? Trần thúc, bí pháp này chính là cây dụ tiền. Cha ta nếu là biết ta bán đi, không được trừng trị ta. 20 lượng, ta mua 2 vỏ rượu ngon, cha ta nếu là nổi giận, ta cũng tốt ngăn lại chặn lại không phải. Trần Hữu Thành khỏe miệng giật một cái, con ngươi đảo một vòng, thử thăm dò, hiền chất, bí pháp này coi là thật có thể chế băng. Nếu là không có khả năng đối với bí pháp chế băng Trần Hữu Thành vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao nếu quả thật có bí pháp này, Thẩm gia làm gì không còn sớm lấy ra. Đương nhiên có thể. Thẩm Dật vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Trần thúc nguyện ý mua, ta cam đoan bao giáo bao hội. Chế không ra băng bao trả lại tiền. Coi là thật. Ta lúc nào lừa qua Trần thúc? Tốt. Thẩm Dật dứt khoát, Trần Hữu Thành cũng không do dự, ngàn vạn không thể đem bại gia tử này đem thả chạy, hôm nay thật vất vả bắt được hắn, nếu là hôm nay không hỏi ra bí pháp đến, quay đầu bị Thẩm vạn tài biết, còn muốn hỏi ra bí pháp liền thiệt toái. Trần Hữu Thành có chút lung lay đứng người lên nói hiền chất ngồi trước sẽ, thúc đi một chút sẽ trở lại. Thẩm Dật biết Trần Hữu Thành chỉ là hạ quyết tâm, muốn đi lấy tiền, cười nói, Trần thúc cứ việc đi làm việc. Trần Hữu Thành gật đầu đi, phân phó hạ nhân hầu hạ tốt Thẩm Dật, hắn thì cự tuyệt bất luận kẻ nào phục thị, chính mình đi trở về sương phòng. Trần Hữu Thành xương phòng gọi là một cái xa xỉ, các loại quý báo tranh chữ, đồ sứ bày đầy phòng ở, trong đó có không ít đều là từ Thẩm gia lấy tới. Đi vào trong phòng, Trần Hữu Thành cẩn thận từng ly từng tí cửa trước bên ngoài nhìn qua, xác nhận không ai sau cảnh giác khép cửa phòng lại, sau đó đi đến một mặt tường bên cạnh, dịch chuyển khỏi trên tường một bức tranh sơn thủy, đang vẽ phía sau, lại là một chỗ hốc tối. Ám cách lý để đó một cái dương, dương bên trên treo 3 thanh khóa, Trần Hữu Thành có chút giật ra cổ áo, lôi ra trên cổ treo dây chuyền, đương nhiên đó là 3 thanh chìa khóa. Quen cửa quen mẻo mở ra một thanh lại một thanh khóa, xốc lên cái dương. Bên trong nằm một chồng ngân phiếu, còn có mã thể chỉnh kim khối. Trần Hữu Thành nghĩ, lấy 1 vạn lượng ngân phiếu, lại cầm Thẩm Dật di vãng ký giấy vay nợ, đem hết thể khôi phục nguyên dạng đằng sau, liền đường cũ trở về. Hiền chất,
đợi lâu.
Trần Hữu Thành sau khi trở về, đem ngân phiếu cùng phiếu nợ đặt lên bàn, đẩy hướng Thẩm Dật nói hiền chất, ngươi điểm điểm.
Được rồi.
Thẩm Dật đáp ứng một tiếng, cầm ngân phiếu cùng giấy vay nợ điểm đứng lên. Giấy vay nợ số lượng đảo cương vừa vặn, 14.802, nhưng là cái này ngân phiếu liền không đúng. Thẩm Dật nghi ngờ nói, Trần Thúc, làm sao chỉ có một vạn lượng? Trần Hữu Thành sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, nói hiền chất, hai vạn lượng số lượng quá lớn, Trần Thúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến, cái này một vạn lượng coi như là tiền đặt cọc, còn lại một vạn lượng, các loại Trần Thúc trở về bản, khẳng định cho ngươi. Thẩm Dật thầm mắng một câu lão hồ ly, trên mặt lại là cười nói, Thành Giao, bất quá, Trần Thúc đến đánh cho ta cái phiếu nợ. Trần Hữu Thành sững sờ, tiểu tử này hiện tại nhiều như vậy lòng dạ. Bất quá hắn cũng không tiện không biết, dù sao lấy hướng Thẩm Dật từ hắn cái này cầm bạc, đều biết phiếu nợ. Đó là tự nhiên Trần Hữu Thành lập tức để cho người ta mang tới bút mực giấy nghiên, tại chỗ liền biết một tấm một vạn lượng phiếu nợ, phía trên còn biết rõ là Trần gia mua xăm chế băng bí pháp sử dụng, như bí pháp vô hiệu thì phiếu nợ vô hiệu. Trần Hữu Thành đem phiếu nợ nắm ở trên tay, Thẩm Dật đưa tay muốn đi cầm, lại bị Trần Hữu Thành vừa trốn. Trần Hữu Thành cười nói, hiền chất, bí pháp kia Thẩm Dật ha ha cười, thu tay lại đến nói đi, vậy liền để Trần Thúc an tâm. Nói xong Thẩm Dật đứng người lên, hướng ngoài phòng đi đến, Trần Hữu Thành nghi hoặc đuổi theo. Chỉ gặp Thẩm Dật tại Trần gia trong trạch viện nhìn xem tìm xem, chỉ chốc lát đằng sau có nói, Trần Thúc, để nhà ngươi hạ nhân đem loại này bột phấn đều chóc xuống. Trần Hữu Thành mang theo hạ nhân đi qua, cao mày nói, muốn những thứ này để làm gì? Thẩm Dật cười nói, Trần Thúc như muốn dùng bí pháp chế băng, có thể không thể thiếu thứ này. Trần Hữu Thành nghe vậy sững sờ, sau đó vội vàng phân phó nói, người tới, đem thứ này chóc xuống. Lại phái mấy người trong phủ tìm thêm tìm. Trần gia trạch viện cũng không nhỏ, thu tập được tiêu thạch mặc dù không nhiều, nhưng chỉ dùng để chế chút ít băng là đầy đủ. Đợi hạ nhân đem tiêu thạch chứa ở bình nhỏ bên trong trình lên sau, Thẩm Dật lại để cho Trần Hữu Thành chuẩn bị lớn nhỏ bạc cùng nước. Sau đó chính là Trần Hữu Thành chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chương 32 gặp phải bắt cóc, vì để cho Trần Hữu Thành yên tâm, toàn bộ quá trình đều là Thẩm Dật khẩu thuật. Trần Hữu Thành tự thân lên tay, khi cảm giác được nhiệt độ nước biến mát, mặt nước bắt đầu từ từ kết lên miếng băng mỏng lúc, Trần Hữu Thành khiếp sợ trong lòng cùng cuồng hỉ cùng tồn tại, trong lúc nhất thời nói không nên lời loại nào cảm xúc mãnh liệt hơn. Lại thật có thể tại mùa hè chế được khối băng. Bí pháp này coi là thật thần kỳ. Thẩm Dật cười nói, Trần Thúc, hiện tại có thể yên tâm đi. Nói bóng gió, tức là Trần Hữu Thành có thể đem phiếu nợ giao cho hắn. Trần Hữu Thành cũng coi như có cơ bản tín dự, đem chính mình biết xuống phiếu nợ giao cho Thẩm Dật, có bí pháp này, còn sợ kiếm lời không trở về bạc. Thẩm Dật vô cùng cao hứng thu phiếu nợ, Trần Hữu Thành nhưng trong lòng thì xem thường, bại gia tử này được không biết số, căn bản không rõ lũng đoạn có khả năng sinh ra lợi ích. Hai vạn lượng bạc mặc dù không ít, lại là làm một cú, mà có bí pháp này, lại là lâu dài cây dụ tiền. Bất quá cũng may mắn Thẩm Dật là cái bại gia tử, không phải vậy Trần gia sao có thể lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này. Trần Hữu Thành thật muốn cười to ba tiếng, bởi vì hắn đã đoán được Trần gia trở thành Đông Dương thành nhà giàu nhất ngày đó. Thẩm Dật đem ngân phiếu nợ đều cất kỹ, cười nói, Trần Thúc, tiền hàng thanh toán xong, ta liền đi trước, hôm nay có Trần Thúc tiền, nhất định có thể thắng bên trên hai thanh. Như là đã xác nhận bí pháp này có thể chế được băng đến, Trần Hữu Thành đâu còn có cùng Thẩm Dật kéo chuyện nhà tâm tư, nghe vậy nói tốt tốt tốt, hiền chất lại đi, bạc không đủ, cứ tới Trần Thúc cái này. Trần Thúc lời nói này, ta muốn đi thắng tiền, lại không phải đi đưa tiền. Ha ha, là Thúc nói sai, vậy liền hy vọng hiền chất có thể tại sòng bạc đại thắng đặc biệt thắng. A, ta ơn Trần Thúc, đi. Đi thong thả. Trần Hữu Thành cũng không có đưa Thẩm Dật xuất phủ, các loại Thẩm Dật đi xa, Trần Hữu Thành nụ cười trên mặt liền thu liễm. Nhanh đi, toàn thành thu thập loại này một phấn, một chút cũng đừng cho Thẩm gia lưu lại. Là, lao ra. Hôm nay là ngày tháng tốt Thẩm Dật khẽ hát đi, bất quá hắn không có đi sòng bạc, đó là hắn nói cho Trần Hữu Thành nghe. Thẩm Dật sẽ ngốc đến đem cây dụng tiền đưa cho Trần gia sao? Đương nhiên sẽ không, đây chỉ là kế hoạch bộ phận thứ nhất. Đợi lâu như vậy, Trần gia rốt cục ghi nhớ hắn khối băng sinh ý, hiện tại bí pháp bán, liền nên tiến hành bước thứ hai. Thẩm Dật không chút nào lo lắng Trần gia sẽ chế được khối băng đoạt Thẩm gia sinh ý, Đông Dương thành bên ngoài thôn xóm, tiêu thạch đã sớm bị Thẩm gia vơ vét sạch sẽ, mà trong thành trạch viện tự nhiên hình thành tiêu thạch bột phấn, tuyệt đối không có khả năng cùng ngoại thành thôn xóm đánh đồng. Trong thời gian ngắn, Trần gia tuyệt đối thu thập không đến đủ để sinh sản đại lượng khối băng tiêu thạch. Trái lại Thẩm Dật, hắn có thể lợi dụng bút hơi kết tinh pháp tướng tiêu thạch hai lần lợi dụng, không nói quần quần không dứt, nhưng lại có thể kiên trì hồi lâu. Mà tại Trần gia từ nơi khác thu thập đến tiêu thạch trước đó, Thẩm Dật hố hồ kế vẽ hẳn là cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Từ Trần gia lúc đi ra, sắc trời đã có chút tối, bất chi bất giác liền dừng lại hồi lâu. Thẩm Dật khẽ hát hướng nhà đi, không hề hay biết có người sau lưng đang theo dõi hắn. Thẩm thiếu gia, đi ngang qua một chỗ không người hẻm nhỏ lúc, Thẩm Dật đang nghĩ ngợi Quế Âm các đổi mới còn cần bao lâu thời gian, đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ba, bốn người từ ngõ hẻm bên cạnh đi ra, vài đôi con mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Thẩm Dật nhìn xem đầu lĩnh kia nam tử, như có chút nhìn quen mắt, lại tưởng tượng, liền nhớ tới là ngày đó tại sòng bạc thấy qua người, là Kim Đao Bang thành viên. Thẩm Dật trong tâm có cố dự cảm bất tưởng, trên mặt cường tự cười nói, xảo a, hôm nay không cần nhìn trận a. Đương nhiên là muốn người kia nói, đúng lúc đụng phải, Thẩm thiếu gia không bằng đi chơi mấy trận. Tốt, Thẩm Dật cười nói, chơi cái gì? Đức Châu. Quay con thôi. Người kia chưa từng nghe qua cái gì Đức Châu, quay con thôi, căn bản không biết Thẩm Dật đang nói cái gì, Thẩm Dật thấy thế nói sẽ không. Chơi đánh bài cũng được a, xuất sắc ta đều chơi chán. Người kia nhíu mày, cái gì chơi đánh bài, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Đều không có. Thẩm Dật có chút đáng tiếc chắp tay nói, lần sau nhất định. Nói xong Thẩm Dật liền muốn vòng qua mấy người kia rời đi, nhưng đi ngang qua bên cạnh người kia lúc, lại bị hắn kéo lại. Hai hổ ca muốn gặp Thẩm thiếu gia, người kia nết miệng cười nói, Thẩm thiếu gia hay là theo chúng ta đi một chuyến đi. Thẩm Dật nhưng không có gặp Chu Nhị Hổ ý nghĩ, đáng tiếc hiện tại Thẩm Dật không muốn gặp cũng vô dụng. Bộ thân thể này xương quá yếu, mặc dù mỗi ngày đều tại rèn luyện, nhưng còn không có nhanh như vậy sinh ra hiệu quả. Người kia nắm lấy Thẩm Dật cánh tay, truyền đến khí lực để Thẩm Dật rõ ràng muốn chạy là không thể nào, hắn hôm nay sợ là nhất định phải cùng những người này đi một chuyến. Được chưa? Thẩm Dật cười nói, đi thì đi thôi, ta cùng Chu lão ca hay là rất nói chuyện hợp nhau. Người kia lúc này mới buông ra Thẩm Dật cánh tay, dẫn đầu hướng một cái phương hướng đi, mấy người khác một tả một hữu cùng với Thẩm Dật, thậm chí phía sau còn có người đi theo, bốn bề thọ địch, vừa vặn hình dung Thẩm Dật hiện tại khốn cảnh. Mẹ nó, lần trước có phải hay không một chút thắng nhiều lắm? Thắng đến người ta đều muốn đến bắt cóc chính mình. Thẩm Dật trong lòng có chút hứa hối hận, sớm biết lần trước không cá cược lớn như vậy, rõ ràng sạch nợ là được rồi. Thẩm Dật có thể không cảm thấy Chu Nhị Hổ là không lý do mời hắn đi uống trà, nhưng bang phái này phần tử, nói tới nói lui còn không phải cái chuyện tiền. Thẩm Dật cũng không phải rất lo lắng, cùng lắm thì cái kia 5000 lượng nợ từ bỏ. Mấy người dẫn Thẩm Dật rẽ trái rẽ phải, chuyên đi vắng vẻ đường nhỏ, mà lại đi phương hướng không phải hướng sòng bạc, mà là hướng một chỗ rừng cây. "Ách, vậy ai, đây không phải đi sòng bạc đường a?" Thẩm Dật khẽ cau mày hỏi. "Đừng nóng đội, lập tức tới ngay phía trước đầu người kia cũng không trở về, mang theo Thẩm Dật liền hướng trong rừng cây chui." Trong rừng cây ve kêu chim kêu, vốn là còn thừa không có mấy hoàng hôn ánh nắng bị lá cây che chắn, lộ ra càng thêm lờ mờ, gió nhẹ quét, Thẩm Dật tâm cũng bị thổi cho ngợi đi nửa phần. "Ta dựa vào, đây không phải muốn giết người diệt khẩu đi. 5000 lượng bạc mà thôi, không đến mức đi." Trên thân còn có mới từ Trần gia cái kia mang tới 1 vạn lượng ngân phiếu, dứt khoát liền lấy đến dùng tiền tiêu hai tính toán, Thẩm Dật đang muốn mở miệng nói chuyện, người phía trước lại dừng bước. "Hai hổ ca, Thẩm thiếu gia tới." Thẩm Dật sững sờ, mượn mờ tối tia sáng, lúc này mới chú ý tới, Chu Nhị Hổ liền đứng ở phía trước cách đó không xa, lẻ loi một mình. Nghe thấy huynh đệ bẩm báo, Chu Nhị Hổ quay đầu, gặp được Thẩm Dật, rất có người giang hồ phong phạm ôn quyền nói, "Mạo muội xin mời Thẩm thiếu gia đến, có nhiều mạo phạm, còn xin Thẩm thiếu gia chớ trách." "Chớ trách? Ta cũng không dám trách a." Thẩm Dật miễn cưỡng cười nói, "Hổ ca, mọi người quen như vậy, cũng không cần nói loại lời này, ha ha." Chu Nhị Hổ nhẹ gật đầu, nói, "Hôm nay xin mời Thẩm thiếu gia đến, nhưng thật ra là vì một kiện sự tình." "Ta biết, cái kia 5000. Hy vọng Thẩm thiếu gia có thể nói cho ta biết, Thẩm gia khối băng là từ đâu tới." Thẩm Dật lời mới vừa nói phân nửa, Chu Nhị Hổ lại nói ra ngoài dự liệu của hắn nói. "Khối băng?" Thẩm Dật hồ nghi lấy hỏi. Đối với Chu Nhị Hổ gật đầu nói, "Cái kia 5000 lượng, ta sẽ trả." Chương 33 Thiên sư chi uy, chương 33 Thiên sư chi uy sẽ trả. Lan lộn hắc đạo còn như thế dạng thành tín đâu? Thẩm Dật nhìn chung quanh hai mắt, Chu Nhị Hổ thủ hạ đều không giống như là muốn động thủ dáng vẻ, thế là hắn liền đè xuống tâm hỏi, Kim Đao Bang cũng nghĩ thò một chân vào khối băng sinh ý. Đó cũng không phải Kim Đao Bang muốn thò một chân vào, mà là sòng bạc Đông gia muốn thò một chân vào. Bất quá những này Chu Nhị Hổ không cần thiết cùng Thẩm Dật nói, nói thẳng, chỉ cần Thẩm thiếu gia một câu, chúng ta sẽ không làm khó Thẩm thiếu gia. Cái này nghe vậy Thẩm Dật bắt đầu suy nghĩ đứng lên, để Chu Nhị Hổ thò một chân vào cũng không phải không thể, vừa vặn qua mấy ngày còn có thể phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá những này lăn lộn ba phái, ngoài miệng nói sẽ trả tiền, sẽ không làm khó hắn, Thẩm Dật cũng không dám tin hết, có khả năng hắn nói xong, những người này liền một đao làm hắn cũng nói không chính xác. Nói hay là không nói? Nếu như không nói, muốn làm sao thoát thân? Thẩm Dật do dự, mỗi đi một bước đều nương theo lấy sự không chắc chắn tình huống, thật sự là quá kích thích. Chu Nhị Hổ một mực không có mở miệng quấy rầy, liền để Thẩm Dật từ từ cân nhắc, lúc trước linh Thẩm Dật đến cái kia nhân tính con có chút vội vàng sao động, cứ như vậy chờ đợi sao được. Dù sao cái này Thẩm gia đại thiếu gia nhắc gan, dọa một chút hắn đã nói. Người kia tâm hung ác, từ bên hông móc ra một thanh truy thủ, chống đỡ tại Thẩm Dật trên cổ, hung hãn nói mau nói. Chu Nhị Hổ thấy thế giật mình, vội vàng chặn lại nói, "Lão thượng." Lão thượng nhìn chằm chằm Thẩm Dật, lớn tiếng nói, "Hai hổ ca ngươi đừng quản. Sự tình là ta làm, coi như muốn cáo quan cũng là cáo ta, không liên hệ gì tới ngươi." Chu Nhị Hổ cau mày nói, "Lão thượng, trước tiên đem đao buông xuống." Kim Đao Bang mặc dù phụ trách giúp sòng bạc nhìn trận, cũng đã làm đòi nợ công việc bẩn thỉu, uy hiếp đe dọa đều có, nhưng lại không có hướng người động đại đao. Một khi động đao, cái kia tính chất liền không giống với lúc trước. Nếu như Thẩm Dật sau khi rời khỏi đây báo quan, đó là muốn ngồi xổm đại lao, bọn họ cũng đều biết trong đại lao là tư vị gì. Lạnh buốt mũi lao chống đỡ tại trên cổ, mặc dù đã chết qua một lần, nhưng là loại tư vị này hay là không dễ chịu. Thẩm Dật có chút cứng đờ, phụ hòa nói, "Đúng vậy à, đều là người văn minh, vũ đao lộng thương nhiều không tốt bất nói nhảm." Mau nói. Lao thường giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn lại làm sao không biết làm như thế hạ chàng, nhưng là nếu như hỏi không ra đến, Kim Đao Bang căn bản không trả nổi nhiều bạc như vậy, mấy ngày nay mọi người cứng rắn đụng cũng chỉ kiếm ra đến 500 lượng, vừa tới một thành. Chu Nhị Hổ bình thường đối bọn hắn đều rất tốt, kiếm về tiền bọn hắn đều phân đầu to, hiện tại Chu Nhị Hổ gặp nạn, hắn không thể giúp khác, chỉ có thể dùng loại phương thức này. "A, náo nhiệt như vậy." Thẩm Dật lúc đầu đều chuẩn bị thành thật khai báo, bảo trụ mặt nhỏ, đột nhiên một đạo hơi có chút quen tai thanh âm truyền đến, đám người hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp một lão giả lưng đeo trường kiếm, dạ bước mà đến. "Lý Thiên Sư." Thẩm Dật thấy rõ người tới diện mục, kinh ngạc kêu một tiếng. Người tới chính là cho Thẩm Dật tới một bộ tịch tà kiếm pháp Lý Thiên Sư, cái này mọc lên một khuôn mặt ngựa lão giả lừa đảo Thẩm Dật có thể nhớ một đời. "A, ngươi còn nhớ rõ ta?" "Không nên a." Lý Thiên Sư chậm rãi đi tới, tựa hồ cũng nhận ra Thẩm Dật, nhưng đối với Thẩm Dật còn nhớ rõ hắn hiện tượng này giống như có chút không hiểu. Hôm nay Lý Thiên Sư trên thân không có mặc đạo bào, một kiện trường sam màu xám phủ lấy, ngày đó kiếm gỗ đào cũng thay đổi thành một thanh kiếm thật, phong cách biến đổi, từ đi lừa gạt giang hồ lao đạo sĩ, biến thành khí chất phi phàm tông sư bộ dáng. Lao đầu, cái này không có chuyện của ngươi. Đi ra. Chu Nhị Hổ còn chưa lên tiếng, Lão Thường trước lên tiếng, mặc dù Lý Thiên Sư có một thanh trường kiếm, ra dáng, nhưng bọn hắn đều là chẳng hán, trên tay cũng có ra hỏa, còn có thể sợ một lao đầu phải không? Lao đầu. Lý Thiên Sư mỉm cười, một giây sau, thân ảnh đã không thấy. Coi chừng. Chu Nhị Hổ mắt lộ ra kinh hoàng, vội vàng một tiếng gào to nhắc nhở, nhưng đã không kịp. Thẩm Dật thậm chí không thấy rõ ràng Lý Thiên Sư dùng chính là nắm đấm hay là chân, cầm đao uy hiếp hắn Lao Thường đã cả người bay ra ngoài. Bành. Lao Thường phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên một thân cây, kêu lên một tiếng đau đớn, chủy thủ trong tay trượt xuống trên mặt đất, người cũng ngã ngồi trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Lý Thiên Sư đứng tại Thẩm Dật bên người, hừ lạnh nói, lão phu bất quá 40 tuổi mà thôi, chỗ nào xưng bên trên lao đầu. Thẩm Dật nghe vậy ngạc nhiên, Lý Thiên Sư tự xưng lão phu, lại cảm thấy người ta gọi hắn lao đầu là đem hắn kêu lao ra đi, thật là một cái quái nhân. Lao Thường. Thường ca. Mấy người còn lại thấy một lần Lao Thường bay ra ngoài, quá sợ hãi, Chu Nhị Hổ đội vàng chạy tới điều tra Lao Thường thương thế, mấy người khác thì là trên mặt sắc mặt giận dữ lao đến, mục tiêu không phải Thẩm Dật, mà là Lý Thiên Sư. Tiểu Hoa Nhi, đi một bên. Lý Thiên Sư đưa tay đẩy, Thẩm Dật chỉ cảm thấy nhận một cỗ nhu hòa nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng chuyển đến, người đã đạp đạp rời khỏi mấy bước. Dương mắt lại nhìn, Kim Đao Bang mấy người đã vọt tới Lý Thiên Sư trước mặt. Mà Lý Thiên Sư không sợ chút nào, không nhanh không chậm gỡ xuống phía sau trường kiếm, nhưng không có rút kiếm. Ba cái nắm đấm chạm mặt tới, Lý Thiên Sư sắc mặt lạnh nhạt, đứng tại chỗ không động, thân trên khẽ động, ba cái nắm đấm một cái đều không có đụng phải Lý Thiên Sư, thậm chí liền góc áo cũng không có dính vào. Lý Thiên Sư một tay trái dựa vào phía sau, tay phải cầm kiếm, vung nhanh mà ra, Thẩm Dật chỉ thấy đạo đạo tàn ảnh, vỏ kiếm đã đập vào những người kia trên thân. Mấy đạo giòn vang truyền đến, mấy tên Kim Đao Bang thành viên trên cánh tay tất cả đều bị đánh một cái, mấy tiếng kêu rên truyền đến, như mãnh hổ một dạng xông lên mấy người, lại quanh tay lui trở về. Thẩm Dật người đều thấy choáng, lúc đó nhìn Lý Thiên Sư khiêu đại thần, múa kiếm gỗ đảo thời điểm cũng cảm giác lao già lừa đảo này là lượt qua, lại không nghĩ rằng hắn thật là một cái cao thủ. Có thân thủ này, không đi hiệu lực triều đình, vô tại Đông Dương thành làm cái lao già lừa đảo. Kim Đao Bang mấy người trên tay chịu một kích, cánh tay cấp tốc sưng lên, đã không làm được gì, mấy người khoanh tay cánh tay, trên mặt hoảng sợ nhìn đứng ở cái kia chưa từng động tới Lý Thiên Sư. Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có thể đứng ngoài quan sát Thẩm Dật đều chỉ nhìn thấy tàn ảnh, huống chi là mấy người bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, liền chịu một kích. Trong con mắt của bọn họ Lý Thiên Sư từ đầu tới đuôi liền không có động đậy. Tất cả dừng tay. Hét lớn một tiếng truyền đến, Kim Đao Bang mấy người trở về đầu xem xét, đại ca của bọn hắn Chu Nhị Hổ bị Lao Thường tựa ở trên cây ngồi bước vàng, sau đó đi tới, ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối vô ý đả thương người, chỉ là cùng Thẩm thiếu gia đàm luận một số chuyện. Lý Thiên Sư nhếch miệng, nghèo đầu khẽ nói, ngươi môn nào phái nào? Đi lên liền tiền bối vãn bối, lão phu đúng vậy nhận biết ngươi. Thẩm Dật trừng lớn hai mắt, mới vừa rồi còn là một bộ cao thủ tông sư khí chất, làm sao đảo mắt liền biến thành cái lao ngân đồng? Lời này căn bản không giống như là tông sư phải nói đó a. Chu Nhị Hổ cũng ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn là nói vãn bối từng cùng Lỗ Xương Lỗ sư phó học qua mấy chiều, không biết tiền bối biết không biết được. Lỗ Xương. Lý Thiên Sư đem trường kiếm vừa thu lại, không có vấn đề nói, chưa nghe nói qua, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không giống có cái gì trình độ, đoán trường sư phụ của ngươi cũng là chút giàn hoa thức, không có danh khí gì cũng bình thường. Lý Thiên Sư khẩu khí to lớn, để Thẩm Dật vạn phần bội phục, không nói Chu Nhị Hổ tài nghệ thật sự, ánh sáng cái kia một thân khối cơ thịt đều đủ dọa người, nhưng ở Lý Thiên Sư trong mắt căn bản không tính là uy hiếp. Quả nhiên cao thủ chính là cao thủ, trang bức lên đến đều như vậy hợp lý. Chương 34 đạo hữu, chương 34 đạo hữu, tiểu Hà Nhi, ngươi còn không đi? Lão phu cũng không có công phu che chở ngươi về nhà. Không để ý tới Chu Nhị Hổ phản ứng, Lý Thiên Sư quay đầu hướng một bên thấy choáng mắt Thẩm Dật nói ra. Vừa rồi Lý Thiên Sư một trận thao tác hoàn toàn cho Thẩm Dật nhìn ngây người, hiện tại Thẩm Dật cảm thấy, có lẽ Lý Thiên Sư thân phận chân thật chính là trừ gian diệt ác tuyệt đỉnh cao thủ, giang hồ phiến tử chỉ là hắn che giấu thôi. Đông nhiên nhớ tới cái gì, Lý Thiên Sư lại hỏi, tiểu Hà Nhi, làm sao ngươi còn nhớ rõ ta? Thẩm Dật kỳ quái nói, vì cái gì không có khả năng nhớ kỹ ngươi? Lý Thiên Sư đương nhiên nói, trên bí tịch nói, trừ tà đằng sau, ngươi sẽ không nhớ kỹ trừ tà quá trình. Cái gì bí tịch? Đương nhiên là trừ tà chi pháp bí tịch. Thẩm Dật hỏi do, xin hỏi Lý Thiên Sư, thay bao nhiêu người khu qua tà? Lý Thiên Sư nói liền ngươi một cái, chủ ta nghiệp là thay người xem phong thủy. Nói xong Lý Thiên Sư còn có chút đắc ý nói, Trần gia đại trạch chính là ta chọn chỉ, thế nào? Lợi hại đi. Cái này thật đúng là chuyện thật, Lý Thiên Sư trước đó một mực không có danh khí gì, cơ hội vô tình, Trần Hữu Thành để Lý Thiên Sư giúp hắn xem phong thủy, xây tòa nhà, người làm ăn, kẻ có tiền tin nhất cái này. Lý Thiên Sư liền căn cứ cái gọi là bí tịch, giúp Trần Hữu Thành tuyển địa chỉ xây trạch, lần này tốt, không chỉ có kiếm lời bút bạc, Trần gia phong sinh thủy khởi, liên đối Lý Thiên Sư danh hào cũng tại người giàu có ở giữa vang dội đi lên. Thầm rất xấu hổ, cảm tình chính mình là bị xem như thí nghiệm dùng chuột bạch. Lý Thiên Sư bí tịch là tổ thượng truyền xuống. Không phải, ta du lịch giang hồ thời điểm mua. Bao nhiêu tiền mua? 50 văn. Đã hiểu, Thẩm Dật đã hiểu. Lý Thiên Sư không phải lão già lừa đảo, mà là một cái bị lão già lừa đảo lừa lao đầu. Tựa như là bị bính tịch tịch họa hại đại gia đại mụ, đối với loẻ loẻ tuyên truyền tin là thật, ngón tay một chút, mua về một đống vật ly kỳ cổ quái. Nhưng trong đó khác biệt chính là, dưới cơ duyên xảo hợp, Lý Thiên Sư mua bí tịch, thật làm cho hắn được thanh danh, đến mức để hắn thật coi là có thể luyện suốt ngày sư. Làm tông sư không tốt, làm gì làm cái gì tiên sư. Võ công cao như vậy cao thủ, nhất định phải quen biết một chút. Thẩm Dật con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu. Thẩm Dật mở miệng nói, ai, kỳ thật ta đối với đạo pháp cũng có chút nghiên cứu, vốn là người trong đồng đạo, đạo pháp của ngươi ha có thể đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Ta không chỉ nhớ kỹ ngươi, còn nhớ rõ ngày đó đệ tử của ngươi có mấy người, bộ dạng dài ngắn thế nào, đốt vài nén nhang, ta toàn diện nhớ kỹ. Cũng không biết Lý Thiên Sư là như thế nào luyện thành thân thủ của hắn, nghe vậy vậy mà tin là thật, thật. Ngươi cũng sẽ đạo thuật. Thẩm Dật hai tay thả lỏng phía sau, cố giả bộ cao nhân bộ dáng nói hiểu sơ, hiểu sơ. Lý Thiên Sư nhíu mày, người kia rõ ràng nói cho hắn biết bí tịch liền một bản, thiên hạ chỉ có, làm sao Thẩm Dật lại sẽ? Lý Thiên Sư nhìn xem Thẩm Dật, hầu nghi nói, ta không tin. Không tin. Thẩm Dật nhìn chung quanh một chút, sau đó chỉ vào ngồi ở kia thở mạnh lão thượng, nói vậy ta cho ngươi phân tích gương mặt người nọ. Lý Thiên Sư hứng thú, xê gần nói, ngươi nói xem. Thẩm Dật nghe vậy cảm thấy cười một tiếng, làm bộ nhìn lão thượng một hồi, lại là gật đầu lại là thở dài, cuối cùng thần thần khắp nơi nói người này ấn đường treo châm gian cửa tán, trong mắt chứa hung sát khí tột loạn, môi mỏng thai mũi cụt đầu to, xem xét chính là muốn bị đánh. Thật đúng là. Thẩm Dật một phen nói còn trách có cái kia bị, Lý Thiên Sư hô to một tiếng, lợi hại. Thật sự là đạo hữu. Chu Nhị Hổ mặt đều đen, rõ ràng lão thượng đã bị đánh, Thẩm Dật lại nói lời này, tiền bối ngươi cũng tin? Không đối. Lý Thiên Sư bỗng nhiên nhướng mày nói, hắn đã bị ta đánh, ngươi đây là mã hầu pháo, không đếm. Thẩm Dật lúc đầu đều vui như điên, ai ngờ Lý Thiên Sư lại kịp phản ứng, tốt ta, nguyên lai không có ngu như vậy. Thẩm Dật mặt không đổi sắc nói không tin. Không tin ta lại tính toán hắn. Thẩm Dật ngón tay Chu Nhị Hổ, Lý Thiên Sư nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ngươi nói xem. Thẩm Dật nghe vậy thần thần khắp nơi mà nhìn xem Chu Nhị Hổ, một hồi gật đầu, một hồi thở dài, ngón tay còn học thầy bói bộ dáng nhặt ra dựng đi. Chu Nhị Hổ khoe miệng hơi rút, nhưng gặp Lý Thiên Sư hết sức cảm thấy hứng thú, lại không tốt đánh gãy, chỉ có thể đứng tại đó nhìn Thẩm Dật biểu diễn. Tính ra tới, sau một hồi lâu, Thẩm Dật hô lớn, người này quyết mũi nhu nhãn, mắt như trung đồng, vành hai quyết mặt trái lộ hung tướng, đây là rủi ro chi tướng, mà lại là gây chuyện thị phi chi rủi ro cùng nhau. Nhưng mà hắn chán có ý hướng thiên quốc, lại không giống đại ác chi đổ, quả thật quái thai kỳ quá thay. Lý Thiên Sư tò mò nhìn về phía Chu Nhị Hổ hỏi, tiểu tử, hắn nói rất đúng không đối. Lần này, đừng nói Lý Thiên Sư, liền ngay cả Chu Nhị Hổ đều thật coi là Thẩm Dật biết xem tướng. Chu Nhị Hổ sững sờ nhẹ gật đầu, Thẩm Dật nói lời, cùng hắn tình huống thật cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên Thẩm Dật hoàn toàn là thuận miệng loại biên, tăng thêm chút thầy bói thường nói lời nói, liền thành dạng này, hắn nói Chu Nhị Hổ rủi ro, là bởi vì Chu Nhị Hổ vốn là thiếu tiền hắn, nói hắn không phải đại ác chi đồ, cũng là bởi vì Chu Nhị Hổ biểu hiện ra chính là như vậy. Vừa vặn nói chúng Chu Nhị Hổ cùng Song Bạc Đông gia ở giữa liên quan, hoàn toàn là chó ngáp phải rồi, cũng là Chu Nhị Hổ dò số chỗ ngồi, thầy bói kiếm tiền phương pháp cũng chính là dạng này, nói chút lập lờ nước đôi lời nói, khách nhân tự nhiên chính mình sẽ đem thực tế kinh lịch đi lên bộ. Lý Thiên Sư gặp Chu Nhị Hổ gật đầu, kinh ngạc nói, thật sự là đạo hữu. Khách khí khách khí. Lý Thiên Sư chắp tay nói, không biết đạo hữu đạo hiệu là. Thẩm Dật nghĩ, ưỡn ngực kiêu ngạo nói, không có đạo hiệu, nhưng ta hành tẩu giang hồ đều là dùng tên giả Trương Tam Phong. Ba Phong đạo bạn. Lý Thiên Sư ôm quyền thi lễ, sau đó vừa nghi ngờ nói, nếu đạo hữu tự thông đạo pháp, vì sao ngày đó Lưu phu nhân sẽ mời ta thay đạo hữu trừ tà? Đạo hữu không nghe rõ ta dùng tên giả. Nghe rõ, Trương Tam Phong, có vấn đề gì? Trương Tam Điên, người điên điên. Thẩm Dật thở dài, ta nhìn trộm thiên cơ, thủ thiên cơ phản vệ, một năm sắp điên ba lần, bởi vậy mới lên dùng tên giả Trương Tam Điên. Lần trước hoàn toàn là hiểu lầm. Thì ra là thế. Lý Thiên Sư nổi lòng tôn kính, luyện đạo thuật luyện đến tụ thiên cơ phản vệ, cũng là đủ sắc bén. Đây nhất định là đỉnh đỉnh cao nhân. Sau đó Lý Thiên Sư có chút xấu hổ nói, đạo hữu, ta học nghệ không tinh, vẫn chưa thấy được thiên cơ, không biết đạo hữu có thể hay không truyền tụ một hai. Người già vĩnh viễn là mắc lừa bị lừa gạt phát thêm quần thể. Lý Thiên Sư đối với Thẩm Dật xưng hô từ nhỏ bé con biến thành đạo hữu, tự xưng cũng từ ngạo kiểu lao phu biến thành ta đã là tin Thẩm Dật thực sẽ đạo pháp. Nếu nói Thẩm Dật có thể truyền thụ Lý Thiên Sư, đó chính là mồm mép công phu, khác cái gì cũng truyền không được, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bộ công phu này Thẩm Dật sớm đã xe nhẹ đường quen. Dễ nói, dễ nói. Thẩm Dật hữu mô hữu dạng vừa chắc tay, nói mọi người người trong đồng đạo, còn không biết đạo hữu tục danh. Lý Thiên Sư chân thành nói, Lý Thiên Vấn. Chương 35 chân thực kim đao bang, chương 35 chân thực kim đao bang, cao thủ chính là cao thủ, từ danh tự bên trên liền nhìn ra. Như vậy V587 danh tự, Thẩm Dật còn tưởng rằng chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, không nghĩ tới thật là có người lên. Nguyên lai là Thiên Vấn huynh. Thẩm Dật vô liêm sỉ cùng Lý Thiên Sư xưng huynh gọi đệ, khách khí nói, mọi người cùng ở Đông Dương thành, ngày sau thường lui tới, nhiều nghiên cứu thảo luận. Lý Thiên Sư cao hứng nói, không có vấn đề. Chu Nhị Hổ liền trơ mắt nhìn xem Lý Thiên Sư từ một đời tông sư bộ dáng, biến thành khiêm tốn thỉnh giáo đệ tử cũ, rung động trong lòng có thể nghĩ, liên đối Thẩm Dật trong lòng hắn hình tượng cũng từ bại gia tử biến thành không tầm thường ẩn tàng cao nhân. Thẩm Dật lại cùng Lý Thiên Sư nói vài câu, Chu Nhị Hổ chỉ gặp Lý Thiên Sư gật đầu không ngừng, khắp khuôn mặt là chăm chú, cuối cùng nhìn xem Thẩm Dật hướng hắn đi tới. Có Lý Thiên Sư tại sau lưng, Thẩm Dật cũng không sợ kim đao ba người, đi đến Chu Nhị Hổ trước mặt, cười nói, Chu lão đại, ta có mấy món sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Chu Nhị Hổ nhìn xem Thẩm Dật, lại nhìn chằm chằm bên này Lý Thiên Sư, sau đó gật đầu nói, Trương Thẩm thiếu gia xin hỏi. Song bạc rõ ràng đã rất kiếm tiền, vì cái gì còn muốn đánh khối băng chủ ý? Thẩm Dật nói ta cũng không có thúc Chu lão đại nợ, làm gì làm loại sự tình này. Chu Nhị Hổ thở dài, cúi đầu nói, kỳ thật, song bạc cũng không phải là ta, khối băng sự tình, ta cũng không phải vì chính mình mà hỏi. Thẩm Dật kinh ngạc nói, còn có việc này? Thằng xui xẻo tại song bạc cược nhiều năm như vậy, vẫn cho là song bạc chính là kim đa bang, khiến cho Thẩm Dật cũng cho rằng như thế. Chu Nhị Hổ thở dài, xác thực như vậy, kỳ thật. Thẩm Dật bây giờ tại Chu Nhị Hổ trong mắt đó là cao nhân, Chu Nhị Hổ trực tiếp đem sự thật tình huống một mạch nói ra. Thẩm Dật thế mới biết, Chu Nhị Hổ vốn chỉ là trên bến tàu công nhân bốc bác, hiện tại kim đao bang những người này đều là cùng hắn một cái thôn đồng hương. Nhiều năm trước, Chu Nhị Hổ bọn hắn tại bến tàu dỡ hàng lúc, gặp được lòng dạ hiểm độc lão bản, gỡ xong hàng, kết tiền công lúc lại không nhận nợ, chỉ cấp một nửa, được người yêu mến bất quá cùng lòng dạ hiểm độc lão bản xảy ra tranh chấp, lại bị cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản gọi người đánh gãy chân, rơi xuống tàn tật. Không chỉ có như vậy, tiền thuốc thang cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản là một phân tiền cũng không ra, trước kia Chu Nhị Hổ cũng học qua chút công phu, tính tình lại cương liệt, biết được việc này giận, về nhà lấy một thanh bị rỉ đao, đi tìm lòng dạ hiểm độc lão bản lý luận. Kết quả lòng dạ hiểm độc lão bản căn bản không nhận sợ, còn sai xử một đám người cùng Chu Nhị Hổ giằng co, tranh chấp trong quá trình khó tránh khỏi phát sinh thân thể tiếp xúc, cuối cùng liền diễn biến thành cơ lớn giới đấu. Quan phủ người tới đem hai phe đội ngũ đều bắt hơn phân nửa, kết quả lòng dạ hiểm độc lão bản mua được quan hệ, tăng thêm Chu Nhị Hổ bị thương không ít người, ngược lại là bọn hắn tiến vào đại lao, còn muốn đứng trước bồi giao kết sổ tiền thuốc thang. Không có quan hệ không có bối cảnh Chu Nhị Hổ bọn người, gọi trời không ứng gọi đất mất linh, tại trong lao đóng hơn một tháng, cuối cùng là hiện tại sòng bạc Đông gia hứa lão bản xuất tiền lắng lại việc này, cũng nhờ vào đó đem Chu Nhị Hổ bọn người thu đến dưới trướng, thay hắn trông coi sòng bạc, thu phóng vay nặng lãi. Sau khi đi ra, lúc đó Chu Nhị Hổ một thanh đao gì, cũng không biết tại sao lại bị chuyển thành kim đao, lúc này mới có kim đao bang danh hiệu. Chu Nhị Hổ cũng giảng nghĩa khí, mặc dù năm đó hứa lão bản thay bọn hắn bồi rơi bạc, hắn đều thông qua những năm này tiền kiếm được trả lại, nhưng vẫn luôn không có rời đi sòng bạc, mãi cho đến hôm nay. Thì ra là thế. Thẩm Dật gật đầu nói, cho nên nói đánh khối băng sinh ý chủ ý là cái kia hứa lão bản, không phải ngươi, ngươi chỉ là vì còn cái kia 5000 lượng bạc. Chu Nhị Hổ gật đầu nói, là cái này dễ thôi. Thẩm Dật cao hứng nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta có thể để ngươi trắng kiếm lời 2000 lượng bạc. Chu Nhị Hổ mở to hai mắt, coi là thật. Đương nhiên, ta từ trước đến nay nói 102. Thẩm thiếu gia mời nói, hai ngày nữa. Lý Thiên Sư không nghe rõ Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ nói thứ gì, chỉ là mơ hồ nghe được miễn phí bạch cấp mấy cái từ ngữ. Sau đó hắn đã nhìn thấy Chu Nhị Hổ một mặt khó có thể tin nhìn xem Thẩm Dật, mà Thẩm Dật vỗ ngực băng lên, giống như tại bảo đảm. Chu Nhị Hổ do dự thật lâu, lại hắn gật đầu đằng sau, Thẩm Dật liền cười đi về tới, còn hướng Lý Thiên Sư nói đạo hữu, đi thôi. Thẩm phủ ngoài cửa, Sảo Nhi lo lắng nhìn chung quanh, hai mắt thẳng vào tìm kiếm Thẩm Dật thân ảnh. Bao quát A Phúc ở bên trong cái khác hạ nhân đều phái ra ngoài, Lưu Phu Nhân tại chính sảnh đứng ngồi không yên, Ngọc Sai đứng hầu ở một bên trấn an lấy, Thẩm Vạn Tài cũng trầm mặt. Tạo thành tình cảnh này nguyên nhân chỉ có một cái, Thẩm Dật mất tích. Xế chiều hôm nay Thẩm Dật đi nói Quế Âm các nhìn xem, kết quả Lưu Phu Nhân phái người đi tìm hắn trở về lúc ăn cơm lại tìm không thấy người. Mới đầu còn tưởng rằng Thẩm Dật lại là đi đâu bại ra khoái hoạt đi, có thể sòng bạc thanh lâu loại này Thẩm Dật trước kia thường đi địa phương đều tìm khắp cả, hay là không tìm được Thẩm Dật người. Ngoài cửa Sảo Nhi gấp đến độ sắc khóc, sớm biết nàng liền nên đi theo thiếu gia cùng đi, y phục có thể trở về lại tẩy, thiếu gia lại không thể không trở lại. Tiểu Nha Hoàn nhớ tới Thẩm Dật ngày thường trêu chọc, đưa cho chính mình nhiều như vậy y phục, đó là từ nhỏ đến lớn nhận được phần thứ nhất lễ vật. Còn có hôm nay tháng váy các vừa đưa tới sân sám. Sảo Nhi mũi mỏi nhừ, cố nén không để cho nước mắt đến rơi xuống. Trung quy là mười mấy tuổi thiếu nữ, không biết qua bao lâu, vẫn là không có nhìn thấy Thẩm Dật trở về. A Phúc bọn hắn ngược lại là trở về, có thể mỗi người đều lắc đầu nói không tìm được thiếu gia. Sảo Nhi trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, ngay tại ngoài cửa phủ ngồi xổm xuống, cái đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân, có tiếng nghẹn ngào truyền đến. Thế nào đây là? Ai khi dễ nhà ta Sảo Nhi? Một thanh âm truyền vào lỗ tai, Tiểu Nha hoàn thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chính là khuôn mặt quen thuộc kia, không khỏi ngẩn ngơ. Thẩm Dật đưa tay lau Sảo Nhi trong mắt tràn ra nước mắt, nói khẽ, ai khi dễ ngươi? Nói cho thiếu gia giúp ngươi trừng trị hắn. Thiếu gia? Tiểu Nha hoàn hô to một tiếng, một giây sau Thẩm Dật cũng cảm giác được trong ngực nhiều một bộ thân thể mềm mại. A, thật lớn, thật mềm. Nhu thuận Tiểu Nha hoàn khóc lê hoa đái vũ, để Thẩm Dật có chút không nghĩ ra, chịu bao lớn ủy khuất đây là. Sảo Nhi một tiếng hô to, cũng truyền đến trong phủ, Lưu Phu Nhân mang theo hạ nhân nối đuôi nhau mà ra, Thẩm Dật lại phát hiện, lao nương trong mắt cũng là lệ quang nguyện chuyển. Thiếu gia, người trở lại rồi. Đám người xuất hiện, để Sảo Nhi nước nở thanh âm ngừng lại, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ hồng hồng đứng tại Thẩm Dật bên người, tay nhỏ xoa xoa góc áo, tựa hồ đang muốn vừa rồi tại sao mình lại to gan như vậy. Thẩm Dật kỳ quái nói, cái gì gọi là ta trở lại rồi? Ta không trở về nhà còn có thể đi đâu, ngủ ngoài đường a? Lưu Phu Nhân mấy bước chạy đến Thẩm Dật bên người, lo lắng bên trong mang theo trách cứ, Dật Nhi, ngươi đi đâu? Dù sao hiện tại không có việc gì, cũng không thể nói là bị kim đao ba người mang đi, miễn cho cha mẹ đi báo quan, làm rối loạn kế hoạch. Thế là Thẩm Dật nhân tiện nói, đi Trần gia ngồi ngồi, Trần thúc quá nhiệt tình, không để cho ta trở về. Chương 36 nhìn trời sắc mặt, chương 36 nhìn trời sắc mặt, ngươi đi Trần gia làm cái gì? Thẩm Vạn Tài sắc mặt không quá cao hứng, Trần Hữu Thành những năm này lợi dụng Thẩm Dật hố Thẩm gia không ít bạc, cái này trên thương trường âm mưu bị kế, nhị lao cũng không có quá thâm nhập nói cho Thẩm Dật, chỉ là khuyên hắn đừng tìm Trần gia vắng lai, ai biết hôm nay náo ra việc này, Thẩm Dật lại là đi Trần gia. Dù là Thẩm Dật đi nói uống hoa tửu, cũng so đi nói Trần gia tốt, Thẩm Vạn Tài còn có thể tiếp nhận chút, nhi tử cùng gia tộc địch nhân vãng lai mà thiết, Thẩm Vạn Tài có thể nào không tức giận. "Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Thẩm Dật vội vàng nói, "Ta là trả nợ đi." "Lại trả nợ?" Thẩm Vạn Tài không quá tin tưởng Thẩm Dật lý do thoái thác, nói, "Ngươi cũng không mang bạc đi ra ngoài, làm sao còn nợ?" Thẩm Dật cười nói, "Trả nợ cũng không nhất định phải dùng bạc, có thể lấy vật gán nợ thôi." "Lấy vật gán nợ?" Thẩm Vạn Tài bỗng nhiên có bất hảo dự cảm, hỏi, "Vật gì?" "Ta đem chế băng phương pháp bán cho Trần gia." Thẩm Dật dứt khoát nói. Thẩm Vạn Tài đầu tiên là sửng sở, sau đó khó thở, "Ngươi lấy thuốc đến." "Đừng a." Thẩm Dật giật mình, làm sao động một chút lại lấy thuốc, có chuyện hảo hảo nói a. Thẩm Dật vội vàng từ trong ngực móc ra ngân phiếu cùng trước kia ký giấy vay nợ, vung tay nói, "Ngài nhìn, Trần gia nợ cũng còn rõ ràng, còn trắng kiếm lời một vạn lượng ngân phiếu, đây đều là thực sự." "Chân thật?" Thẩm Vạn Tài giận không chỗ phát tiết, vốn cho rằng Thẩm Dật bệnh nặng một trận biến hiểu chuyện, không nghĩ tới hay là không thay đổi bại gia tử bản tính. "Chế băng bí pháp là một vạn lượng bạc có thể cân nhắc sao? Ngươi biết hay không cái gì gọi là tế thủy trường lưu?" Thẩm Vạn Tài chìm đắm thương trường nhiều năm, đối với chế băng bí pháp giá trị khẳng định là nhìn rõ, mà lại khối băng thu nhập dùng nước nhỏ hình dung đều có chút khiêm tốn, mặc dù hàng năm chỉ có mùa hè bán chạy, nhưng mùa hè lại là hàng năm đều có, vẹn vẹn một cái mùa hè sinh ra lợi nhuận, cũng không phải điểm ấy ngân phiếu có thể cân nhắc. Lúc này hạ nhân mang tới thước, Thẩm Dật vội vàng hướng Lưu phu nhân sau lưng vừa trốn, nói, "Tăng thêm chúng ta thiếu nợ, chẳng phải hơn 2 vạn sao? Lão hồ ly kia còn ký 1 vạn lượng phiếu nợ cho ta đâu." Thẩm Vạn Tài nghe vậy ngạc nhiên, "Lão hồ ly?" Xưng hô này ngược lại là rất thích hợp Trần Hữu Thành, dáng dấp tặc mi thử nhãn, lại một bụng âm mưu quỷ kế. Thẩm Dật lại móc ra Trần Hữu Thành ký phiếu nợ, nói, "Cái này cũng không ít," lại nói, "Khối băng sinh ý hiện tại cũng bình ổn xuống, mùa hè thời gian còn lại, chúng ta không có khả năng kiếm được nhiều bạc như vậy." Thẩm Vạn Tài khó thở nói, "Mùa hè này không có khả năng, còn có mùa hè sang năm. Mùa hè chỉ như vậy một cái sao?" Thẩm Vạn Tài rất tức giận, liền ngay cả Lưu phu nhân cũng không biết làm sao điều hòa, mặc dù là đổi về không ít ngân phiếu, nhưng nàng cũng cảm thấy ánh mắt của con trai là có chút thiệt cận. Thẩm Dật lại cười hắc hắc nói, "Ta làm sao có thể để Trần gia kiếm được mùa hè sang năm tiền? Ta lại không đốc, Trần gia là mặt hàng gì ta vẫn là rõ ràng." "Không đốc?" Không chỉ Thẩm Vạn Tài, hạ nhân đều ở trong lòng cảm thấy thiếu gia có chút choáng váng. Thẩm Dật thấy mọi người không tin, không thể làm gì khác hơn nói, "Cha, cái này Đông Dương thành bạc nhiều như vậy, phần lớn tập trung ở một số nhỏ người giàu có trong tay, chỉ dựa vào một cái khối băng sinh ý có thể kiếm lời bao nhiêu?" Thẩm Vạn Tài cả giận, "Thì tính sao? Ngươi có biết hay không lũng đoạn ý nghĩa? Sinh ý có thể không chỉ ở Đông Dương thành, cũng có thể đi địa phương khác." "Ta đương nhiên biết Thẩm Dật nói lũng đoạn là có chỗ tốt, nhưng là chúng ta là tại Đại Chu." Thẩm Vạn Tài khẽ nói, "Thì tính sao? Chúng ta bất quá là tiểu lão bất tính, phổ thông người làm ăn, lũng đoạn loại sự tình này, còn phải nhìn mặt hắn sắc." Thẩm Dật vừa nói, vừa đưa tay chỉ trời. Thẩm Vạn Tài ngẩn người, sau đó cau mày nói, "Ngươi nói là?" Thẩm Dật nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Cha, ngươi suy nghĩ một chút, vương công quý tộc, thậm chí trong hoàng cung đại nhân vật, dùng khối băng đều có giá trị không nhỏ, mà chúng ta khối băng lại bán dễ dàng như vậy, sẽ sinh ra ảnh hưởng gì? Hiện tại chúng ta chỉ ở Đông Dương thành, sinh ý nói lớn cũng không lớn, nếu như giống cha ngươi nói, đem sinh ý làm lớn, không nói đến thành trì khác thương nhân sẽ như thế nào xa lánh chúng ta, như vậy giá rẻ khối băng truyền đến kinh thành, truyền đến hoàng cung, ngài cảm thấy sẽ có hậu quả gì?" Thẩm Vạn Tài nhíu mày, trầm mặc xuống dưới, trải qua Thẩm Dật một nhắc nhở, hắn cũng phát hiện vấn đề. Thẩm Dật nhìn chính là rất rõ ràng, tại Đại Chu loại này phong kiến vương triều, đại nhân vật là không cần giảng đạo lý, Thẩm gia băng bán tiện nghi, còn cần không hết, đến lúc đó những quyền quý kia thậm chí thiên tử biết, sẽ làm như thế nào? Sẽ đến cùng Thẩm gia mua khối băng sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Thẩm Dật xem ra chỉ có một khả năng, đó chính là Thẩm gia bị ép giao ra chế băng phương pháp. Lũng đoạn có thể sinh ra bao nhiêu lợi ích, ngay cả Trần Hữu Thành đều biết, triều đình còn có thể không biết. Hộ bộ còn có thể không rõ ràng. Một bụng ý nghĩ xấu chính khách còn có thể không đỏ mắt. "Cha, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cam đoan, Trần gia lúc này làm khẳng định là mua bán lô vốn." Thẩm Dật thử thăm dò từ Lưu phu nhân sau lưng đi tới nói, "Cái này trò hay còn tại phía sau, ngài liền đợi đến nhìn đi." Thẩm Vạn Tài cau mày nhìn thoáng qua Thẩm Dật, sau đó khoát tay, Thẩm Dật tranh thủ thời gian tránh về Lưu phu nhân sau lưng. Lưu phu nhân dở khóc dở cười, "Người đứa nhỏ này." Nhưng mà Thẩm Vạn Tài cũng không có muốn đánh Thẩm Dật, mà là lại đem thức đưa cho hạ nhân, sau đó trầm giọng nói, "Ăn cơm." Thẩm Dật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vượt qua kiểm tra. Lưu phu nhân quay đầu lại nói, "Dật Nhi, về sau làm chuyện gì, trước cùng cha mẹ nói một tiếng, miễn cha mẹ lo lắng hãi hùng." Thẩm Dật vội vàng đáp ứng nói, "Đấy, mẹ, hài nhi nhớ kỹ." Mặc dù đi Trần gia cùng gặp Chu Nhị Hổ, đều là đối phương tìm tới cửa, thời gian căn bản không phải Thẩm Dật quyết định, nhưng hắn có thể làm sao? Lưu phu nhân nói như vậy, không đáp ứng đều không được. Gặp Thẩm Dật đáp ứng, Lưu phu nhân lúc này mới triển khai nét mặt tươi cười, lôi kéo Thẩm Dật tay hướng trong phủ đi, "Đến, chúng ta ăn cơm trước." Thẩm Dật lên tiếng, đi theo Lưu phu nhân hướng trong phủ đi, xảo nhi khóc trên mặt như cái tiểu hoa miêu, con mắt còn có chút hồng hồng, đang muốn đuổi theo, lại trông thấy Ngọc Sai đứng tại đó nhìn qua thiếu gia cùng phu nhân bóng lưng không động đậy, thế là tiến lên hiếu kỳ hỏi, "Ngọc Sai tỷ, thế nào?" Ngọc Sai chính nhìn ra thần, nghe vậy quay đầu, kinh ngạc nói, "Không có, không có gì." Vừa rồi Thẩm Dật một lời nói, để Ngọc Sai trong lòng đã bội phục vừa nghi ngờ, cái này thật hay là lấy trước kia cái bất học vô thuật bại gia thiếu gia. Lão gia đều không có nghĩ tới sự tình, hắn lại nghĩ đến, kinh người hơn chính là, làm ăn đồng thời, hắn còn tính chất nhảy nhót cân nhắc đến triều đình cấp độ này, đây là tuyệt đại đa số thương nhân cũng sẽ không nghĩ tới sự tình. Tựa hồ đang bán cho Trần gia chế băng bí pháp bên trên chuyện này, hắn cũng là đi một bước nhìn ba bước, dị vãng nhìn một chút đều cảm thấy lãng phí thời gian thiếu gia, bây giờ lại để nàng có nhìn không thấu cảm giác, giống như trên người hắn có một tầng nhìn không thấy cách trở, căn bản không có cách nào nhìn thấy nội tâm của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, lại nghĩ đến bao nhiêu. Chương 37 sườn sám mị lực, chương 37 sườn sám mị lực xảo nhi, tiến đến mài mực. Sau buổi cơm tối, Thẩm Dật về tới gian phòng của mình, chuẩn bị tiến hành nhằm vào Trần gia bước kế tiếp kế hoạch. Ngoài cửa tiểu nha hoàn lên tiếng, chỉ chốc lát sau, ôm một bộ quần áo đáng yêu thân ảnh chạy vào, đây là hôm nay vừa phơi nắng quần áo. Mai xong mực, Thẩm Dật múa bút thành văn, tiểu nha hoàn ở một bên an tĩnh nhìn xem, đợi Thẩm Dật ngừng bút chuyển cổ tay thời điểm, tiểu nha hoàn mở miệng hỏi, "Thiếu gia, đây không phải chế băng phương pháp sao? Ngài viết ra làm gì?" Thẩm Dật cười nói, "Sớm muộn muốn viết đi ra, nhưng là chính ta biết, vẫn là bị người buộc viết, hiệu quả kia liền không giống với lúc trước." Tiểu nha hoàn cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó mặt giãn ra cười, "Thiếu gia nói lời thật là khó hiểu, bất quá chỉ cần là hiện tại thiếu gia làm, nhất định không sai. Chế băng phương pháp cũng là đơn giản, giam ba câu liền có thể khái quát, nhưng là trừ cái đó ra," Thẩm Dật lại kèm theo một đống vì nước vì dân, biểu trung tâm lời nói, sau đó cất vào phong thư, lại hoán A Phúc tiền đến, đem tin giao cho hắn nói ngày mai đem thư này đưa đến phủ quan thủ, nhất định phải nói rõ ràng, là Thẩm gia tặng. Đông Dương thành cũng không đơn giản, trừ huyện nha, Nam Vĩnh quận phủ quận thủ cũng tại cái này, quận thủ Tần Viễn là cái làm người truyền tụng vị quan tốt, tại dân gian thanh danh truyền xa, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, so với không có gì làm huyện lệnh, Thẩm Dật hay là lựa chọn tin tưởng cái này Tần quận thủ có thể theo lẽ công bằng làm việc. A Phúc tiếp tin đáp ứng, Thẩm Dật lại hỏi, "Đúng rồi, Quế Âm các sửa sang tiến độ thế nào?" Hôm nay Thẩm Dật đi Quế Âm các nhìn xem sửa sang tiến độ, nhưng còn không có vào cửa, liền bị Trần Phấn kéo đi Trần ra, A Phúc về sau đi Quế Âm các đi tìm hắn, nghĩ đến là biết đến. A Phúc nghe vậy nói trên kết cấu đều không khác mấy, chỉ là trang trí bên trên thiếu gia ngài nói muốn chính mình đến định, bây giờ còn không có xác nhận xuống tới, lại thêm, những cái kia buồn cây cảnh, núi giả cái gì phải tốn không ít bạc, cho nên còn không có toàn bộ là thực. Quế Âm các sửa sang cũng không phải phá đi xây lại, nhờ vào chất gỗ kết cấu phòng ốc, đổi mới đứng lên hiệu suất rất nhanh, lúc này mới mấy ngày trôi qua, trên kết cấu đã điều chỉnh tốt, chỉ cần trang trí một phen liền có thể một lần nữa khai trương. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, nói đi, bạc không là vấn đề, ta chọn cái kia mấy thứ đều mua về, ngày mai ngươi đến ta cái này lấy ngân phiếu. Là, thiếu gia. A Phúc sau khi rời đi, Sảo Nhi dừng một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp mang theo chút đỏ ửng nói, thiếu gia, hôm nay ngài không có đi lấy sườn sám, tôn trưởng quỹ liền phái tiểu nhị đưa tới trong phủ. Thẩm Dật nghe chút mới nhớ tới, hôm nay lại là Trần Hữu Thành lại là Chu Nhị Hổ, làm cho việc này đem quên đi. Nghe vậy cười hát hát nói, vậy còn không mặc đến cho thiếu gia nhìn xem hiệu quả. Đi, ngươi cùng Ngọc Sai cùng một chỗ mặc vào để cho ta nhìn xem. Sảo Nhi mặt tưởng hồng lên tiếng, chạy bước nhỏ đi ra, Thẩm Dật thì mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, tưởng tượng lên Ngọc Sai cùng Sảo Nhi mặc vào sườn sám bộ dáng. Thời gian từ từ trôi qua, Thẩm Dật trong phòng ngồi một hồi lâu, đừng nói sườn sám, thậm chí đều nghĩ đến hai nữ mặc bikini là bộ dáng gì, Sảo Nhi vẫn còn không có trở về. Chính cảm thấy nhàm chán muốn đi xem một chút tình huống, chợt nghe một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào hai tên nữ tử. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn lên, lại là con mắt đều nhìn thẳng. Sảo Nhi đi ở phía trước, Ngọc Sai đi theo phía sau, trên người sườn sám hoa văn khác biệt, giống nhau lại là hai người đều cúi đầu, đỏ mặt. Trước tiên nói Sảo Nhi, tiểu nha hoàn thân thể còn chưa hoàn toàn nảy nở. Không phải, một ít địa phương nảy nở, nhưng vóc dáng vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, không đến 1m6 kích cỡ, phối hợp mang theo chút ngây thơ mặt, mười phần đáng yêu, mà trên người nàng món kia thiếp thân khỏa che khói màu xanh sườn sám, thì hoàn toàn nổi bật ra nàng quá tuổi lại hơn người ưu thế. Lại nhìn Ngọc Sai, Ngọc Sai đã không chỉ là lưu phu nhân nha hoàn, búi tóc cao cao co lại, hai vai thon gầy, một kiện trắng nhạt bên trong mang chút hoa hồng sườn sám, đưa nàng thân thể chăm chú bao khỏa, ngực cao mông nở, thon dài eo thon, điểm cao xiên bên trong lúc gần lúc hiện thon dài đùi ngọc, đưa nàng thân thể vẽ ra một đạo mỹ diệu đường cong, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, càng là không nói ra được vũ mị thần vận. Xuân Lan Thu Cúc, hai người mỗi vẻ, khó nói ai càng hơn một bậc, nhưng nữ tử mỹ lệ thân thể đều chiếm được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Sảo Nhi sớm đã xấu hổ nói không ra lời, mà lớn tuổi chút Ngọc Sai gặp Thẩm Dật chăm chú tiếp cận chính mình, trong lòng cũng mười phần thẹn thùng, đội băng nói, thiếu gia, cái này sườn sám có phải như vậy hay không mặc? Có phải hay không? Có phải hay không không tốt lắm không tốt? Thẩm Dật gật đầu không ngừng, giơ ngón tay cái lên nói, không phải không tốt, quả thực là thật tốt. Ngọc Sai nghe vậy có chút mừng rỡ nhỏ, nữ tử nào sẽ không thích bị người tán dương xinh đẹp đâu? Lúc đầu nội tâm của nàng là rất dây dưa, cái khác cũng còn tốt, chính là bắp đùi kia chỗ điểm cao xiên, để nàng chỉ muốn đều cảm thấy đỏ mặt, hay là Sảo Nhi quên hồi lâu, nàng mới mặc vào. Sau khi mặc vào, Ngọc Sai lại có chút xa xút, bởi vì cùng nàng cùng nhau thay đổi cái này sườn sám Sảo Nhi, rõ ràng nhỏ hơn nàng hơn mấy tuổi, một ít địa phương lại là để nàng cảm thấy không bằng. Mà lại Sảo Nhi còn chính là lớn lên niên kỷ, nàng cũng đã hoa tàn ít bướm, bây giờ nghe Thẩm Dật một phen tán dương, cuối cùng khá hơn một chút. Bất quá Thẩm Dật đỗng nhiên lại nói, bất quá y phục này, ngươi hay là đừng xuyên qua, để mặt khác cô nương mặc là được. Ngọc Sai nghi ngờ nói, đây là vì gì? Ngọc Sai mặc dù lớn một chút, nhưng đối với dáng người vẫn rất có tự tin, vì sao thiếu gia sẽ chỉ làm cho bọn tỷ muội mặc, không để cho nàng mặc? Thẩm Dật cười hắc hắc, nói như thế nhân gian tuyệt sắc, để những cái kia lao sắc phê nhìn đi ha không đáng tiếc. Ngươi cùng Sảo Nhi ở nhà mặc một chút là được, cũng không thể xuyên ra ngoài đã no đầy đủ ngoại nhân may mắn được thấy. Ngọc Sai nghe vậy khẽ gắt một tiếng, trên mặt đỏ bừng một mảnh, túi đầu, nghiêng mắt đi xem Thẩm Dật, phát hiện hắn chính nhìn từ trên xuống dưới chính mình, còn vừa càng không ngừng gật đầu, không biết sao, nhịp tim cũng nhanh mấy phần. Thiếu gia lúc này Sảo Nhi có chút ủy khuất mở miệng. Thẩm Dật nhìn thoáng qua Sảo Nhi nói thế nào. Nói thật Thẩm Dật không nhiều hướng Sảo Nhi trên thân nhìn, thật sự là cái này sườn xám quá lớn không phải, là Sảo Nhi tiền vốn quá dày đặc, tôn trưởng quý tựa hồ cũng không có quá chuyên nghiệp, sườn xám thật sự là quá thiết thân, trùng kích cảm giác mười phần, đại hạ thiên, dễ dàng phát hỏa chảy máu mũi. Sảo Nhi khiếp khiếp nói, sườn xám giống như hơi nhỏ, Sảo Nhi có chút không thở nổi, quả nhiên tôn trưởng quý không chuyên nghiệp, còn cái gì nhìn một chút liền biết, còn không phải coi thường nhà ta Sảo Nhi. Nha. Đang khi nói chuyện Sảo Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dương mắt lại nhìn, nguyên lai đang khi nói chuyện Sảo Nhi món kia sườn xám bên trên hệ chụp đều bị trống ra một viên. Ti. Thẩm Dật hít sâu một hơi, cái này sườn xám thật trắng. Ngọc Sai mặc dù thành thục chút, nhưng một ít địa phương nàng đã thua, thua nhiều lắm. Sảo Nhi hai tay vẫn ôm trước ngực, e lệ đến cực điểm ngồi xuống xuống, kết quả sườn xám điểm cao xin khiến cho Sảo Nhi chân đẹp đều bại lộ hơn phân nửa, lần này Sảo Nhi trực tiếp không biết nên bảo vệ chỗ nào. Thẩm Dật thực sự không nghĩ tới, chơi đùa ra sườn xám đến, không có trước mê đảo những cái kia lao sắc phê, làm cho chính mình trước cho mê hoặc, chẳng lẽ hắn cũng thế. Chương 38 công khai đấu giá, chương 38 công khai đấu giá. Ngọc Sai đỏ mặt lấy một chút ngăn tại Sảo Nhi trước người, anh tiếng nói, thiếu gia, ngài cũng nhìn qua, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta trước hết đi xuống. Thẩm Dật lúc này mới thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, ân, không sai, tôn trưởng bị nhãn lực không tốt lắm, tay nghề cũng không tệ, ngươi trở về đem cái khác cô nương kích thước đều thu thập một chút, đưa đến tôn trưởng bị vậy đi, để hắn nắm chặt làm được. Thẩm Dật khí chất tại sắc phê cùng thương nhân ở giữa không có khe hở hoán đổi, để Ngọc Sai hơi sững sờ, sau đó lên tiếng, liền cùng Sảo Nhi cùng nhau rời đi. Hai ngày sau, Thẩm Dật tập trung tinh thần toàn đặt ở Quế Âm các tu sửa bên trên, hai ngày này cũng là lúc trước một đám chủ nợ cho Thẩm gia mở ra kỳ hạn cuối cùng hai ngày. Lúc đầu một ngày này nên một đám chủ nợ tới cửa ép trả nợ, chia cắt Thẩm gia sản nghiệp thời điểm, nhưng là hiện tại hai cái chủ nợ lớn, Kim Đao Bang cùng Trần gia, đều bị Thẩm Dật làm xong, cái khác nhỏ chủ nợ trong lúc nhất thời đàn sói không đầu, cũng không tốt nhào lên cắn xé Thẩm gia. Thế là hôm nay, không biết Trần gia đã cùng Thẩm gia tra sổ sách nhỏ đám chủ nợ tề tụ Trần phủ, hy vọng Trần gia có thể mang theo bọn hắn tới cửa đòi nợ đi. Tất cả mọi người biết hiện tại Thẩm gia thông qua khối băng sinh ý kiếm tiền, mà bọn hắn sở dĩ trả lại tìm Trần Hữu Thành, thì là bởi vì bọn hắn nội tâm hy vọng Thẩm gia dùng tiền trả Trần Hữu Thành nợ, vậy rằng này bọn hắn liền có thể phân đến Thẩm gia thực thể sản nghiệp. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ Trần Hữu Thành cũng không có tâm tư đi quản bọn họ sổ nợ rối mù. Trần Lao gia, hôm nay chính là ngày cuối cùng, làm sao ngài giống như tuyệt không sốt ruột? Đúng vậy, ai Trần Lao gia, Kim Đao Bang vậy nhưng mong rằng lấy Thẩm gia đại trạch, chúng ta nếu là đi đã chậm, khả năng liền bị Kim Đao Bang đoạt đi. Trần Lao gia, ngài một câu, chúng ta liền theo ngài tới cửa náo hắn náo trò. Đúng vậy a, đám người ngươi một lời ta một câu, hy vọng Trần Hữu Thành xuất mã. Thế nhưng là Trần Hữu Thành ngồi ở vị trí đầu, lại là không nói một lời, cao mày nhìn xuống đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Dật là đem chế băng bí pháp bán cho hắn, cũng xác thực chế ra băng không sai, nhưng là nguyên liệu lại là không đủ. Mấy ngày nay Trần Hữu Thành sai người toàn thành siêu tập tiêu thạch, hắn còn không giống Thẩm Dật như vậy, lấy người ta tiêu thạch, còn thay đổi biện pháp bồi thường một chút tiền đồng, hắn trực tiếp chính là để cho người ta toàn thành phá. Vào không được sân nhỏ, ngay tại ngoài biệt phá, trong lúc nhất thời Đông Dương thành bên trong người ta đều cảm thấy Trần gia hạ nhân giống làm tặc mở dạng, cả ngày ở nhà bên ngoài xem ra tìm đi. Có thể Thẩm Dật nói không sai, người bên trong thành nhà quét dọn chịu khó, tiêu thạch số lượng còn lâu mới có được ngoài thành thôn tới nhiều, khi Trần Hữu Thành nghĩ đến phái người đi ngoài thành thôn xóm thu thập thời điểm, lại phát hiện từng nhà vách tường đều sạch sẽ, một chút tiêu thạch cũng không có còn lại. Hạ nhân hỏi một chút mới biết được, Đông Dương thành bên ngoài tròn 10 dặm, tự nhiên sinh ra tiêu thạch, sớm bị Thẩm gia cho vơ vét sạch sẽ. Không có tiêu thạch, liền đại biểu bí pháp này căn bản chính là cái phế phẩm, chế không ra băng đến, Trần gia thì tương đương với mất trắng nhiều bạc như vậy. Trần Hữu Thành chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn cũng không cho phép chính mình ăn thiệt thòi lớn như thế. Thế là Trần Hữu Thành lập tức sai người mở rộng thu thập phạm vi, Đông Dương thành không có, liền đi thành trì khác thu thập, hôm qua người còn vừa phái đi ra, còn không có hồi âm, thế nhưng là Trần Hữu Thành bên này lại xảy ra vấn đề. Bởi vì Trần gia nguyên bản khô kiệt không tiếp tục kinh doanh khối băng sinh ý lại bắt đầu bán, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng giá cả vẫn còn hướng xuống hàng, đã có người hữu tâm đem hiện tượng này hướng Trần gia gần nhất quái dị cử động vế trên suy nghĩ. Thẩm Dật là cái bại gia tử, hắn đi ngoài thành làm từ thiện muốn tệ, không có người sẽ quản hắn, nhưng Trần Hữu Thành là cái vô lợi không dậy sớm người, hay là Đông Dương thành thủ phủ, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mặc dù bí pháp này rất thần kỳ, người bình thường căn bản nghĩ không ra trên tường cho bụi còn có thể chế băng, nhưng là vạn nhất nghĩ đến nữa nha. Vạn nhất dưới cơ duyên xảo hợp, liền có người phát hiện đâu. Thẩm gia nợ đều đã rõ ràng, cẩn thận Trần Hữu Thành bây giờ muốn chính là làm sao giấu giếm được chuyện này, hắn ngay cả Thẩm gia chế băng đường đi đều muốn đoạn, lại thế nào khả năng để cho người khác thò một chân vào. Một đám chủ nợ gặp Trần Hữu Thành không có phản ứng, đều có chút kỳ quái. Trần Hữu Thành từ trước đến nay là nóng lòng nhất tại chia cắt Thẩm gia tài sản, làm sao đã đến giờ, hắn tuyệt không xuất ruột. Cha, xảy ra chuyện lớn. Chúng chủ nợ đang muốn hỏi lại, đột nhiên một đạo hốt hoảng thanh âm truyền vào đến, đám người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trần Hữu Thành nhi tử Trần Phấn. Trần Phấn trên tay cầm lấy một tấm xanh xanh đỏ đỏ giấy, sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào, gấp giọng nói, "Cha, Thẩm Dật muốn công khai bán hắn chế băng bí pháp." Im ngay. Nguyên bản thần du vật ngoại Trần Hữu Thành một chút liền lấy lại tinh thần, hiện tại chỗ này nhiều người như vậy, Trần Phấn thế mà giật ra yết hầu hô to cái gì chế băng bí pháp Trần Hữu Thành giấu giếm cũng không kịp, nhi tử ngốc này lại sợ người khác không biết giống như. Trần Phấn cũng lập tức kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng, thật sự là hắn quá gấp, mua cái này chế băng bí pháp bỏ ra bao nhiêu tiền hắn là biết đến, bỏ ra nhiều như vậy tiền, mặc dù Trần gia hiện tại vẫn là hắn cha làm chủ, nhưng là cha chết, Trần gia chính là hắn, bốn bỏ năm lên, thua thiệt chính là tiền của hắn a. Trần Hữu Thành trầm mặt nhìn hằm hằm bất tranh quý nhi tử, sau đó hừ một tiếng, hướng chúng chủ nợ chắp tay nói, chư vị, ta cùng Thẩm gia nợ nần đã thanh toán, dưới mắt ta cùng ta mà có chuyện quan trọng thương lượng, chư vị đi về trước đi. Chúng chủ nợ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đã kinh ngạc tại Thẩm gia trả sạch Trần gia nợ, kinh ngạc hơn tại Trần Phấn lời nói vừa rồi, mặc dù Trần Phấn tại Trần Hữu Thành khiển trách ngừng miệng, nhưng lúc trước một tiếng hét kia, chỉ cần không phải kẻ điếc đều nghe được. Chế băng bí pháp, đó là vật gì? Có phải hay không liền cùng Thẩm gia còn có Trần gia khối băng sinh ý có quan hệ? Đám người không có ở lâu, chắp tay rời đi, Trần Hữu Thành lúc này mới trầm mặt hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Phấn liền tranh thủ trong tay xanh xanh đỏ đỏ giấy đưa cho Trần Hữu Thành, gấp giọng nói, đây là vừa rồi có người đưa cho ta. Phía trên nói Thẩm Dật muốn công khai đấu giá chế băng bí pháp. Cái gì? Trần Hữu Thành vội vã kéo qua tờ giấy kia, dưới tình thế cấp bách kém chút đem giấy cho xé mở, suy nghĩ xem xét, cái mũi đều kém chút tức điên. Trên giấy thoa đáy vàng thuốc màu, Thẩm gia hội đấu giá đầu tiên đập vào mắt, nhưng hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là dùng màu đỏ thuốc màu viết chế băng bí pháp bốn cái chữ khải không có khả năng lại chữ khải chữ lớn, bốn chữ lớn còn cần vòng tròn vòng lên, phảng phất sợ người khác nhìn không thấy giống như. Tờ giấy này là Thẩm Dật dùng mượn dùng kiếp trước tuyên truyền nhỏ trang sáng ý, để A Phúc bọn người ở tại mấy ngày nay viết tay đi ra, kiểu dáng thống nhất, hắn chính là sợ người khác không biết hắn đang bán chế băng bí pháp. A Phúc viết tay đều nhanh gãy, không ngừng tiêu khổ, nhưng khi Thẩm Dật thưởng hắn bạc thời điểm, hắn lập tức lại cười, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Coi như Trần Hữu Thành kịp thời quát bảo ngưng lại Trần Phấn cũng vô dụng, một đám chủ nợ rời đi Trần phủ, chính thảo luận chế băng bí pháp là cái gì, đi không bao xa, liền có người kín đáo đưa cho bọn hắn một tấm lại một trang giấy, kiểu dáng cùng Trần Phấn cầm tới giống nhau như lúc, chính là Thẩm Dật hội đấu giá tuyên truyền nhỏ trang. Chương 39 thiếu niên đường sông, chương 39 thiếu niên đường sông chế băng bí pháp, có được mùa hè liền có thể chế băng. Đông Dương thành kế tiếp nhà giàu nhất chính là ngươi. Có khoa trương như vậy sao? Thẩm gia khối băng chính là như thế tới. Bại gia tử này điên rồi, trực tiếp bán cây dụ tiền. Mỗi cái từ Trần gia đi ra chủ nợ, trên tay đều bị lấp chuyển đơn, A Phúc bọn người biết xong chuyển đơn đằng sau, Thẩm Dật liền để bọn hắn bên đường phân phát mục tiêu cũng có hạn chế, đó chính là nhìn qua nếu là có tiền người. Đương nhiên từ Trần gia đi ra những chủ nợ này, mỗi cái đều là mặc không rẻ y phục, cũng là A Phúc bọn hắn thấy qua Thẩm gia chủ nợ, chuyện đương nhiên lấy được chuyển đơn. Thiên thượng nhân gian. Nơi này ở đâu? Có người nhìn thấy tuyên truyền trên sách nhỏ ghi chú do đấu giá địa điểm tên là Thiên thượng nhân gian, lên nghi vấn. Ngươi nhìn, cái này còn có một hàng chữ nhỏ, vị trí chỗ ở, Nguyên Quế Âm Các. Nguyên lai là Quế Âm Các, chỗ kia ta biết ở đâu. Ta cũng biết, lúc đầu ta còn dự định để Thẩm gia dùng cái kia gán nợ đâu. Ngươi mới mượn Thẩm gia bao nhiêu tiền, liền muốn Quế Âm Các. Nguyên bản Quế Âm Các trải qua Thẩm Dật một lần nữa thiết kế cùng sửa sang, đổi tên Thiên thượng nhân gian, đã chuẩn bị kỹ càng một lần nữa khai trương, trận này sinh ý chính là bí pháp hội đấu giá. Thẩm Dật đã có thể tưởng tượng đến hội đấu giá có thể có bao nhiêu nóng này, dù sao ai không muốn làm phát tài sinh ý. Mượn cái này bán đấu giá manh lưới, cũng đúng lúc khai hỏa Thiên thượng nhân gian nổi tiếng, nhất cử lưỡng tiện. Có người không yên lòng nói, cái này không có giả đi. Có người con mắt nhất chuyển, nói đối với, khẳng định là giả, nào có cái gì bí pháp. Ta không đi, Lưu trưởng quỹ, ngươi đi không? Lưu trưởng quỹ sững sờ, sau đó nghẹo đầu nói ta đương nhiên không đi. Ai sẽ tin tên phá của này a? Thẩm Vạn Tài đi ra nói còn tạm được. Đúng vậy a, lại nói nếu thật có chuyện này, đấu giá ai có thể đập qua Trần gia? Đi cũng đi không? Đối với, tất cả mọi người không đi. Không nói đến có người hay không đi, trong vòng một ngày, hội đấu giá chuyển đơn đưa đến Đông Dương thành tuyệt đại đa số người giàu có trên tay, chưa lấy được chuyển đơn, cũng thông qua các loại phương thức biết được chuyện này. Thẩm gia bại gia tử Thẩm Dật sẽ tại ngày mai giờ dậu, tại lúc đầu Quế Âm Các, hiện tại Thiên thượng nhân gian, đấu giá chế băng bí pháp. Mà hết thể này kẻ đầu tê, để Trần Hữu Thành tức đến méo mũi Thẩm Dật, ngay tại thẩm phủ thưởng thức các cô nương duyên dáng thân thể. Ân, ân, ân một loạt cô nương cùng nhau đứng tại Thẩm Dật trong tiểu viện, quần hoa kề phóng, từng cái xấu hổ mang e sợ, Thẩm Dật ở phía trước đi qua đi lại, gật đầu không ngừng. Những cô nương này trên thân đều mặc lấy định chế sườn xám, thân hình nguyện chuyển không cần nhiều lời, nhưng nhìn qua xảo nhi cùng ngọc sai cái này hai đóa xuân lan thu cúc, nhân gian tuyệt sắc, những cô nương này mang tới trùng kích cảm giác cũng không có lớn như vậy. Trải qua ngọc sai đề nghị, Thẩm Dật cải tiến sườn xám, đem ban đầu điểm cao xin hơi rút ngắn, chỉ phân đến bắp chân cong chỗ, kín đáo không lộ ra, càng thêm phù hợp thời đại này thẩm mỹ quan, gợi cảm cùng nội liễm cùng tồn tại, cũng làm cho các cô nương càng có thể tiếp nhận. Dù sao trước đó ngọc sai cùng xảo nhi loại kia mở ra chỗ đùi, đối với thế này quan niệm tới nói, có chút khó mà tiếp nhận, các nàng dù sao chỉ là mãi nghệ, nhiều nhất bán rẻ tiếng cười, cùng gia thị sinh ý hay là khác biệt. Không tệ không tệ, Thẩm Dật vỗ tay nói, đến mai là mấu chốt nhất một ngày, mọi người ngàn vạn không có khả năng ngượng ngùng, muốn đem riêng phần mình sở trường kỹ nghệ đều biểu diễn ra. Ngoài ra ta cũng hứa hẹn, ngày mai phí bà bản, ta cầm đến ra một nửa, để mọi người chia đều. Ngày mai hội đấu giá, Thẩm Dật còn thiết trí bậc cửa, đó chính là trước giao 10 lượng bạc mới có thể vào trận, đến một lần si rơi không có tiền người, 10 lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến, còn tham gia cái rắm. Thứ hai thôi, đương nhiên là kiếm tiền lạc. 10 lượng bạc đối với kẻ có tiền tới nói không tính là cái gì, nhưng là góp gió thành bão, cũng là một bút không nhỏ tài phú, huống chi là đối với những này quế âm các cô nương. Các cô nương kinh ngạc không thôi, mặc dù không biết buổi đấu giá này sẽ có bao nhiêu người đến, nhưng các nàng đều biết phí vào bàn là bao nhiêu, coi như chỉ có một người đến, các nàng cũng có thể phân đến không ít tiền. Nghe vậy các cô nương đều ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải biểu hiện tốt một chút, bán ra tốt nhất từ khúc, nhảy ra đẹp nhất múa, ngâm ra êm thai nhất ca. Thẩm Dật gặp các cô nương bộ dáng, cũng nhẹ gật đầu, trong phong trần người, có mấy cái không có thương tâm qua lại, đều là chút người đáng thương, cũng là Thẩm gia một phần tử, chút tiền ấy đối với Thẩm Dật tới nói không tính là gì. Thiếu gia, có người ở ngoài cửa gọi ngài. Lúc này A Phúc chạy chậm tiến đến bẩm báo, nhìn thấy một loạt người mặc sần sám cô nương, máu mũi kém chút không có trực tiếp phun ra ngoài, với hắn mà nói, đây chính là nhân sinh lần đầu. Cái kia hơi lộ ra bắp chân, hình thành ưu mỹ đường cong thân thể. Hôm nay đây là Sảo Nhi cùng Ngọc Sai không mặc vào các nàng sần sám, không phải vậy này sẽ A Phúc khả năng đã mất máu quá nhiều. Nhìn cái truy nhìn Thẩm Dật đi qua cho A Phúc trên đầu tới một chút, nói là ai tìm ta. A Phúc khó khăn thu hồi ánh mắt, nói hắn không nói, chỉ là rất gấp muốn tìm thiếu gia, nói là thiếu gia lão bằng hữu. A. Thẩm Dật nghĩ, lập tức liền đoán được là ai. Cất bước hướng cửa phủ mà đi. Đi a, ngươi dự định thấy cái gì thời điểm a? Mắt thấy A Phúc xử tại nguyên chỗ không có phản ứng, Thẩm Dật tức giận nói. Các cô nương có chút thẹn thùng, nhưng nhớ tới ngày mai nhìn các nàng người sẽ càng nhiều, liền cũng cường tự chống đỡ không tránh không né. Cái này có thể để A Phúc mở rộng tầm mắt, nghe thấy thiếu gia thúc giục, mới có chút đáng tiếc đi theo. Trên đường Thẩm Dật nhìn theo sau lưng A Phúc một chút, gặp hắn có chút xuất thần, giống như tại dự bị dáng vẻ, liền ngự trọng tâm trường nói. A Phúc à, ngươi niên kỷ còn nhỏ, phải chú ý thân thể, không cần chịu chút dụ hoặc liền mở rộng. A Phúc sững sờ, nghi ngờ nói, thiếu gia, cái gì là mở sông? Này làm sao giải thích đâu? Thẩm Dật nghĩ một lát, cuối cùng nói chính là đến ban đêm, coi ngươi nhớ tới vừa rồi tỉnh cảnh lúc, khi đó ngươi muốn làm nhất sự tỉnh, liền nhất định không cần làm. A Phúc cái hiểu cái không gật gật đầu, thiếu gia lời nói như lọt vào trong sương mù, giống như đắc đạo cao tăng một dạng. Lại nói cao tăng đều có pháp danh, nếu như thiếu gia thật sự là cao tăng lời nói, phải gọi pháp gì hào đâu? Dưới sông, A Phúc đi theo Thẩm Dật lâu, tựa hồ tư duy cũng biến thành nảy bọn, đều đã nghĩ kỹ Thẩm Dật nếu như xuất gia nên gọi tên gì pháp danh. Tại hắn tưởng tượng thời điểm, hai người đã đi tới ngoài cửa. Thẩm Dật vừa nhìn thấy người kia liền nhận ra, nghĩ thầm quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là sốt ruột. Người đến là Trần gia hạ nhân, ngày đó tại Trần gia còn gặp qua, Thẩm Dật đi ra cửa nói người đâu. Hạ nhân kia ở ngoài cửa chờ lấy, gặp Thẩm Dật đi ra, liền vội vàng tiến lên nói Thẩm thiếu gia, ngài đã tới, thiếu gia nhà ta ở bên kia đợi ngài. Nói xong hạ nhân chỉ cách đó không xa, Thẩm Dật dương mắt nhìn lại, là một chỗ quán trà, cách Thẩm phủ không xa, lúc đầu xác thực cũng là Thẩm gia sản nghiệp, bất quá bây giờ là thuộc về Trần gia. Thiếu gia của ngươi là Trần Đại Phần tới a? Hạ nhân không biết Thẩm Dật tại sao phải cho thiếu gia nhà mình trong danh tự thêm chữ to, nghe vậy đáp, là thiếu gia đã chuẩn bị trà ngon nước, liền chờ Thẩm thiếu gia. Chương 40 ngươi tính là cái gì? Chương 40 ngươi tính là cái gì? Bởi vì Thẩm Trần Lượng gia sớm đã trở mặt, Trần Hữu Thành mặc dù giả bộ như đối với Thẩm Dật rất không tệ bộ dáng, nhưng kỳ thật Thẩm Vạn Tài đã sớm biết hắn là mặt hàng gì, bởi vậy thật lâu trước đó cũng không cùng Trần gia lui tới, thế là trừ đòi nợ, Trần gia người cũng sẽ không tới cửa liền bị Thẩm Vạn Tài đuổi đi ra. Thẩm Dật mang theo A Phúc, đi theo Trần gia hạ nhân tiến vào quán trà. Quán trà này cũng một mực là Thẩm Vạn Tài tâm bệnh, bị Trần gia đột đi, còn liền mở trước cửa nhà, phản phất thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở hắn, hắn Thẩm Vạn Tài có bao nhiêu thất bại. Thẩm Dật lại là không để ý, đại đại liệt liệt đi vào quán trà, phong thủy luân chuyển, ai biết trà này quán ngày mai treo lệnh bài sẽ là Trần hay là Thẩm. Trần gia hạ nhân một đường mang Thẩm Dật lên lầu 2, nhìn thấy Thẩm Dật đi lên, ngồi ở bên trong Trần Phấn lập tức đứng dậy tới đón, hắn xác thực đợi có một hồi. Trần Phấn một bên đem Thẩm Dật đi đến kéo, một bên vội la lên, Thẩm lão đệ, ngươi sao có thể làm loại sự tình này nha. Thẩm Dật cười nói, phân lớn lời không thể nói lung tung, ngươi nói hình như ta giết người phóng hỏa như vậy, đừng truyền ra ngoài để cho người ta hiểu lầm. Trần Phấn không biết Thẩm Dật vì cái gì không gọi hắn lão ca, ngược lại gọi hắn danh tự, còn gọi thành Lớn Phấn, nhưng hôm nay quán trà lầu 2 đều bị thanh không, chỉ có bọn hắn, không nghị luận cái gì cũng sẽ không truyền đi, huống chi Thẩm Dật làm, đối với Trần gia tới nói cùng phóng hỏa đốt nhà hắn cũng không có khác biệt. Mua chế băng bí pháp cái kia một số lớn bạc, mặc dù có 1 vạn lượng là phiếu nợ, hơn 1 vạn lượng là nợ nần, nhưng đối với Trần gia tới nói cũng là không nhỏ chi tiêu. Trần Phấn lôi kéo Thẩm Dật sau khi ngồi xuống, nước trà đều không ngã, trực tiếp từ trong ngực lấy ra tấm kia đơn tuyên truyền nói lao đệ, đây thật là ngươi phát ra ngoài. Đúng vậy, A Thẩm Dật nhìn thoáng qua sau chỉ vào sau lưng A Phúc nói chính là hắn vẽ, thế nào, tay nghề không tệ đi. A Phúc nghe vậy còn gãi đầu một cái, tựa hồ có chút không có ý tứ, sắp chữ là thiếu gia làm, hắn chỉ là công cụ hình người mà thôi. Tay nghề là không tệ, rất hấp dẫn ánh mắt, nhưng là cũng không thể làm như vậy a. Trần Phấn vội la lên, Thẩm lao đệ, ngươi không phải đều đã đem bí pháp bán cho ta Trần gia sao? Tại sao lại lấy ra bán? Thẩm Dật kỳ quái nói, ai quy định bí pháp chỉ có thể bán một lần rồi? Ta bán cho cha ngươi thời điểm, cũng không có cam đoan chỉ bán cho ngươi một nhà đi. Trần Phấn nghe vậy chỉ trệ, Thẩm Dật có bảo đảm hay không qua, hắn không biết, bởi vì ngày đó hắn uống nhiều quá. Nhưng là Thẩm Dật nếu nói như vậy, vậy coi như là chuyện như vậy đi. Trần Phấn vừa vội nói Thẩm lão đệ, ngươi khả năng không biết trong này liên lụy, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chỉ có 2 chúng ta nhà bán băng, cái kia toàn bộ Đông Dương thành thị trường đều là 2 chúng ta nhà, ngươi nếu là đem bí pháp này bán đi, cái kia cạnh tranh chẳng phải nhiều thôi? Đến lúc đó 2 chúng ta nhà đều muốn ăn thiệt thòi. Đúng nga. Thẩm Dật phảng phất trải qua Trần Phấn một chút mới bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó lại đống nhiên cười nói, Lớn Phấn ngươi yên tâm, cũng chỉ bán lần này, về sau không bán, lúc này ta cam đoan. Trần Phấn vội la lên, lão đệ ngươi vẫn không hiểu, kỳ thật liền ngay cả lần này đều không nên ngươi quản ai đây. Thẩm Dật đột nhiên mở miệng đánh gãy Trần Phấn lời nói, lại ngữ khí lãnh đạm, dáng tươi cười không thấy, như là đổi một người. Trần Phấn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được Thẩm Dật đột nhiên chuyển biến, sững sờ nói lão đệ, ngươi cái này ngươi tính là cái gì? Thẩm Dật luốt luốt không chén trà, thản nhiên nói, ngươi quản đến trên đầu ta. Ta vui lòng bán liền bán, nguyện ý bán cho ai liền bán cho ai, ngươi quản sao? Trần Phấn cả người đều ngây dại, trước kia Thẩm Dật cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng cho tới bây giờ không có dạng này nói chuyện cùng hắn qua. Ngươi Trần gia thế lớn, cũng ép không đến ta Thẩm Dật trên đầu. Thẩm Dật âm thanh lạnh lùng nói, ta liền nguyện ý đem bí pháp bán, ngươi lại có thể làm gì? Trần Phấn mí mắt nhảy mấy lần, cười nói, Thẩm lão đệ, cũng không phải ca của ngươi, đây không phải vui hay không vui sự tình, cái gì ca không ca, ngươi là ai ca? Thẩm Dật khoát tay nói, đừng loạn làm thân thích, liền ngươi bộ tôn dung này, có thể có ta như thế anh tuấn thân thích. Trần Phấn biểu lộ cứng đờ, Thẩm Dật phía sau A Phúc lại là rất tán thành gật gật đầu. Thẩm Dật đem chén trà đặt lên bàn, A Phúc rất bắt mắt chủ động cầm lấy trên bàn ấm trà, cho Thẩm Dật rót một chén trà. Thẩm Dật thỏa mãn gật gật đầu, A Phúc tiểu tử này hay là biết giải quyết công việc. Tờ đơn đều phát ra ngoài, ta Thẩm Dật từ trước đến nay nói là 102, một miếng nước bọt một cái đinh. Thẩm Dật nói xong đem trà uống một hơi cạn sạch, phi, thật là khó uống. Quả nhiên uống trà cũng phải nhìn với ai uống. Hay là cảm ơn ngươi trà. Thẩm Dật đứng dậy, cười nói, ngày mai hoan nên Trần gia đến cổ động, đương nhiên, không đến vậy không sao, dù sao có tiền cũng không chỉ Trần gia. Bái bai ngoài lặng. Thằng đến Thẩm Dật mang theo A Phúc đi xuống thang lầu, tiêu sái rời đi, Trần Phấn còn không có kịp phản ứng, hay là hạ nhân hoán hai tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trần gia hạ nhân sầu nói thiếu gia, làm sao bây giờ? Trần Phấn sắc mặt âm trầm như nước, nếu như hắn hiện tại còn nhìn không ra Thẩm Dật là đang cố ý hố bọn hắn Trần gia, vậy hắn cũng không phải là Trần Phấn mà là Trần Phấn. Các loại, Thẩm Dật vừa rồi gọi hắn, lẽ nào lại như vậy? Trần Phấn vô bàn lên, khí sắc mặt tái nhợt, cảm tình Thẩm Dật một mực tại nhục nhã hắn. Hồi phủ, coi như biết Thẩm Dật tại hố Trần gia, tại nhục nhã hắn cũng vô dụng, Thẩm gia ngay tại cửa ra vào, hai người bọn họ còn có thể đuổi theo tìm Thẩm Dật tính sổ sách. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Phấn trở lại Trần phủ đằng sau, lập tức liền đem sự tình nói cho phụ thân Trần Hữu Thành, bao quát Thẩm Dật lời nói cũng là y nguyên không thay đổi thuật lại một lần. Trần Phấn sốt ruột nói cha, làm sao bây giờ? Đi tìm Thẩm Dật, cũng là Trần Hữu Thành để Trần Phấn đi. Trần Phấn nghĩ đến, lão cha nhất định là có biện pháp hóa giải việc này, có thể ngàn vạn không thể để cho cái kia mấy vạn lượng bạc hoa trắng, không phải vậy Trần gia thật tổn thất nặng nề a. Nhưng Trần Phấn lần này thật đánh giá cao Trần Hữu Thành, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, mua bán là ngươi tỉnh ta nguyện sự tình. Trần Hữu Thành hận chỉ hận chính mình đánh giá thấp Thẩm Dật tên phá của này, liều mạng cùng Trần gia cá chết lưới rách, cũng muốn để Trần gia bị ăn phải cái thiệt to lớn. Trần Hữu Thành sắc mặt thiết thanh đạo, bại gia tử này lại có dạng này lòng dạ phế lực. Nghe Trần Phấn thuật lại, Trần Hữu Thành không khỏi hoài nghi, năm trước Thẩm Dật bộ kia ngốc huyết bộ dáng có phải hay không đều là giả vờ, liền vì tại thời khắc mấu chốt, để Trần gia ngã cái ngã nhào. Hắn rất khó tin tưởng, câu nói như thế kia sẽ là một mực Trần Thúc kêu thân mật Thẩm Dật nói ra được. Trần Phấn gặp Trần Hữu Thành chỉ là sắc mặt khó coi, nhưng không có biện pháp, nhịn không được nói, cha, nếu là Thẩm Dật đem bí pháp bán cho người khác, chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Cái này còn cần Trần Phấn nói. Trần Hữu Thành chính mình liền biết, hiện tại càng xem chính mình nhi tử này càng không vừa mắt, bại gia tử Thẩm Dật đều có thể mang đến cho hắn phiền toái như vậy, chính mình nhi tử này vẫn là như thế không nên thân. Đúng. Càng nghĩ càng giận, Trần Phấn lại đang một bên nói không ngừng, Trần Hữu Thành giận không chỗ phát tiết, đứng lên hung hăng một bàn tay lắc tại Trần Phấn trên mặt, cút ra ngoài cho ta. Trừ tại Thẩm Dật trên thân kiếm tiền ngươi sẽ còn làm gì? Cút cho ta. Chương 41 Thái cực quyền hiện tại Trần gia hoàn toàn lọt vào Thẩm Dật bẫy bấy dập, chỉ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất chính là vì khống chế thờ phương số lượng, ăn ngậm bù hòn, lại mua một lần chế băng bí pháp, Thẩm Dật cũng cố ý nói cho Trần Phấn, bí pháp này chỉ bán một lần, lại là một lần cuối cùng, về sau liền sẽ không lại bán, đây chính là tại dụ hoặc Trần gia. Mua xuống chế băng bí pháp, khống chế thờ phương số lượng, bằng vào Trần gia tiền vốn ưu thế, tương lai vẫn là có thể ngăn chặn Thẩm gia. Cái thứ hai là trơ mắt nhìn Thẩm Dật đem bí pháp bán cho người khác, Đông Dương Thành đem lại xuất hiện một nhà buôn bán băng hiệu buôn, mà lại khả năng không chỉ một nhà. Bởi vì mặc dù Thẩm Dật nói chỉ bán một lần, nhưng có đảm bảo đập xuống bí pháp người, có thể hay không lại chuyển tay bán đi, kiếm chắc lợi ích. Thẩm Dật ngoài miệng nói Trần gia không đi cũng được, dù sao Đông Dương Thành không chỉ Trần gia có tiền, nhìn như là cho Trần gia lựa chọn, kỳ thật chính là tại cho Trần gia làm áp lực, lấy Trần Hữu Thành tác phong, làm sao có thể mắt thấy bí pháp bị người khác nắm giữ. Lần hội đấu giá này, Trần gia là không đi cũng phải đi, cái này ngậm bồ hòn không ăn cũng phải ăn. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dật như thường lệ sáng sớm luyện công buổi sáng, đang đánh thái cực quyền, A Phúc lại mang theo một mặt tiểu thụy tiến đến. Thiếu gia, có người tìm ngài. A Phúc có chút vô lực nói ra. Thẩm Dật có chút thở dài, hôm qua liền nói cho tiểu tử này đừng xông, hiện tại tốt, một mặt trắng trưởng, hôm nay hắn còn muốn xử lý không ít chuyện đâu. Thẩm Dật hỏi, ai tìm ta? A Phúc có chút kỳ quái nói, Lý Thiên Sư tìm ngài. Thẩm Dật sững sờ, ai? A Phúc lặp lại, Lý Thiên Sư. Kỳ thật Lý Thiên Sư hôm qua liền tới nhà đi tìm Thẩm Dật, nhưng hai ngày này Thẩm Dật có chút bận rộn, phần lớn thời gian ngợi ở trên trời nhân gian, cũng chính là lúc đầu Quế Âm Các, hai người không thể gặp phải. Hôm nay Lý Thiên Sư đội sáng sớm liền đến tìm Thẩm Dật, cũng không biết là có chuyện gì. Thẩm Dật suy nghĩ một chút nói, mời hắn vào đi. Nói xong Thẩm Dật lại phối hợp đánh lên thái cực quyền, A Phúc nghe vậy liền đi xin mời Lý Thiên Sư đến đây. Lý Thiên Sư chưa đi đến thẩm phủ, rất lễ phép ở ngoài cửa chờ lấy, hôm nay cũng không có mặc đạo bào, nhưng là thẩm phủ cái khác hạ nhân vẫn nhận ra hắn chính là cho lúc trước thiếu gia trừ tà thiên sư, chạy tới bẩm báo lao gia phu nhân. Lưu phu nhân cùng thẩm vạn tài nghe nói Lý thiên sư tới cửa, vội vàng ra đón, đối phương là nổi danh cao nhân không nói, hay là chữa cho tốt con trai mình người, cũng không thể lãnh đạo. Nhưng thẩm vạn tài vừa xin mời Lý thiên sư đến chính sảnh dùng trà, A Phúc cũng tới, truyền lời nói thiếu gia xin mời Lý thiên sư đi qua. Thẩm vạn tài cao mày nói, giật như đâu? Hắn làm sao không đến? Thiếu gia hắn tại không sao không sao. Lý thiên sư cười khoát tay nói, không cần khách khí như thế, lão phu cùng đạo hữu ở giữa ngang hàng từng giao, lão phu đi trước nhìn một chút đạo hữu, trà thì không cần. Nói đi Lý thiên sư cười ha hả liền theo A Phúc đi, lưu lại không hiểu rõ nổi Lưu phu nhân cùng thẩm vạn tài cứ thế tại nguyên chỗ. Đạo hữu? Đạo gì bạn? Lý thiên sư đi theo A Phúc đến thẩm giật tiểu viện, trông thấy thẩm giật bóng lưng, Lý thiên sư cười ha hả nói bạn chữ còn chưa nói đi ra, người đã sửng sốt, bởi vì thẩm giật đánh thái cực quyền, thật sâu hấp dẫn Lý thiên sư lực chú ý. Lý thiên sư nhìn xem thẩm giật bộ pháp tiến thối có độ, ra quyền là nhanh chậm giao nhau, cứ việc có chút động tác không phải rất hòa hài, nhưng lại cũng coi như được trôi chảy. Thái cực quyền là hoa hạ quốc túy, cùng xuất thủ cương mãnh cái khác quyền pháp khác biệt, thụ truyền thống triết học thẩm thấu ảnh hưởng, có triết lý tính, càng được vinh dự triết quyền. Lý thiên sư là đường đường chính chính cao thủ, nhưng từ một bộ này nhìn như mềm nhũn trong quyền pháp, nhìn thấy chính là hư hư thật thật, liên tục không ngừng, có khi khí thế dồi dào, có khi biến mất mây cự tán. Ra quyền ai cũng sẽ, nhưng một bộ lấy quyền pháp kéo theo toàn thân, huy sái tự nhiên công phu, lại không phải chỉ nhìn đi lên đơn giản như vậy. A Phúc đi về phía trước mấy bước, phát hiện Lý Thiên Sư cũng không đuổi theo, kỳ quái quay đầu nhìn xem hắn đứng tại đó không nhúc đích, tập trung tinh thần, gãi gãi đầu, quay đầu trở lại đang muốn mở miệng gọi thẩm giật, miệng vừa mở ra, cũng đã bị che. Đừng gọi hắn. Lý Thiên Sư thanh âm truyền đến, A Phúc dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cái này, thổi qua tới. Lý Thiên Sư vừa rồi cách hắn ít nhất 3 mét có thừa, chỉ như vậy một cái quay đầu công phu, đã vô thanh vô tức đến phía sau hắn. A Phúc cực sợ, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Lý Thiên Sư cũng không có buông tay, liền bưng bít lấy A Phúc miệng, đứng tại phía sau hắn, nghiêm túc mà nhìn xem thẩm giật đánh lên một bộ thái cực quyền. Sau một lúc lâu, thẩm giật đánh xong một bộ thái cực quyền, tự nhiên mà đứng, song trưởng từ từ hạ lạc, khí quy đan điển, thần thư thể tĩnh, thở ra một ngụm trọc khí. Đạo hữu Lý Thiên Sư lúc này mới buông ra A Phúc, dạo chơi đi về phía trước. Thẩm giật nhìn lại, cười nói, Lý Thiên Sư tới, mời ngồi. Thẩm giật ở trong viện bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, vì chính mình cùng Lý Thiên Sư riêng phần mình châm một ly trà, đưa tay xin mời Lý Thiên Sư ngồi xuống. Lý Thiên Sư lại không ngồi, mà là chắp tay nói, đạo hữu sư theo môn gì phái gì. Đối với người trong giang hồ tới nói, chắp tay tức là tôn kính có ý tôn trọng, nếu như nói Lý Thiên Vấn xưng thẩm giật là đạo hữu là bởi vì thẩm giật cũng hiểu đạo thuật, nhưng cái này vừa chắp tay, thì là nói rõ Lý Thiên Vấn đích thực đem thẩm giật đặt ở cùng một cái phương diện. Môn phái nào? Thẩm giật cười nói, ta cũng không bái sư, cũng chui vào bất kỳ môn phái nào, ta chính là người bình thường. Lý Thiên Sư kỳ phải nói, cái kia vừa rồi bộ quyền pháp kia nguyên lai Lý Thiên Sư đã sớm tới. Thẩm giật nghe vậy cười nói, à, đó là thái cực quyền, trong lúc rảnh rỗi tùy tiện luyện một chút. Thái cực quyền. Lý Thiên Sư đầu tiên là khẽ nhíu mày, quyền pháp này danh tự hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng chỉ sơ mùng một nghe, đã cảm thấy quyền pháp này tương đương có ý cảnh. Càng làm cho Lý Thiên Sư kinh ngạc chính là, cao thâm như vậy quyền pháp, Thẩm giật lại còn nói chỉ là tùy tiện luyện một chút, chẳng lẽ hắn còn có lợi hại hơn công phu? Chẳng lẽ lại, cái này nhìn qua tương đương nhược kê đạo hữu, lại cũng là cao thủ? Không có khả năng a. Lý Thiên Sư kỳ quái đánh giá lên Thẩm giật đến, càng xác nhận chính mình phỏng đoán, cái này đạo hữu quá yếu, nhìn không ra bất luận cái gì bản lĩnh. Đoán chừng để hắn hai tay hai chân cũng đánh không thắng chính mình. Có thể bộ quyền pháp kia. Lý Thiên Sư kinh ngạc nói, không môn không phái, quyền pháp kia là đạo hữu chính mình sáng tạo. Ách Thẩm giật bất đắc dĩ nói cứng lời nói, võ đường đi phái võ đang. Lý Thiên Sư lại nói, vì sao lão phu chưa bao giờ nghe qua môn phái này? Thẩm giật cười nói, thiên hạ môn phái nhiều như vậy, có Lý Thiên Sư chưa từng nghe qua cũng bình thường. Không có khả năng Lý Thiên Sư thế mà phản bác, môn phái giang hồ trăm ngàn nhà, không nói toàn bộ, 9-800 nhà ta đều giao thủ qua, không có khả năng có ta không biết môn phái. Thẩm giật ngây người. Lý Thiên Sư nói lời này lúc loại kia bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế triển lộ không bỏ sót, hắn đã cảm thấy Lý Thiên Sư khẳng định là cao thủ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, khả năng còn đánh giá thấp cao thủ này cao bao nhiêu. Chương 42 người đứng đắn ai viết bí tịch, chương 42 người đứng đắn ai viết bí tịch, thiên hạ môn phái trăm ngàn nhà, Lý Thiên Sư hơn phân nửa đều giao thủ qua, mà lại hiện tại cũng không có cụt tay cụt chân, loại khí chất kia càng là bất phàm, chẳng lẽ hắn vâng? Thẩm giật thử thăm dò, chẳng lẽ Thiên Sư chính là trong truyền thuyết Võ Lâm Minh Chủ? Võ Lâm Minh Chủ? Lý Thiên Sư cau mày nói, cái kia lại là vật gì? Thẩm giật sững sờ, không có sao. Chính là toàn bộ giang hồ lao đại. Lao đại? Lý Thiên Sư lắc đầu nói, không có loại thuyết pháp này, các môn phái khai tông lập phái, không có quá lớn mâu thuẫn tình huống dưới đều là riêng phần mình tụ đồ, nước giếng không phạm nước sông, không cần lao đại. Tốt a. Thẩm giật có chút đáng tiếc nhẹ gật đầu, chính mình là cổ long kim dung đã thấy nhiều, nguyên lai cũng không có cái gì võ lâm minh chủ. Lý Thiên Sư dường như không cam tâm, lại hỏi, không biết đạo hữu sư phụ tục danh vâng ách Trương Tam Điên dùng qua, còn bọc tại trên người mình, Thẩm giật con ngươi đảo một vòng, nói Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo? Lý Thiên Sư nghe vậy trầm mặc xuống dưới, giống như là tại trong não tìm kiếm liên quan tới cái tên này ký ức, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Đạo hữu môn phái thiết lập tại nơi nào? Lý Thiên Sư hỏi cái này nói thời điểm, một mặt lửa nóng cùng hưng phấn, Thẩm giật phỏng đoán, hắn đây là muốn lên cửa phá quán. Có thể đại chu cũng không có võ đương, cũng không có Trương Quân Bảo, biết duy nhất Thái Cực Quyền, liền Thẩm Dật một người. Thẩm Dật vội vàng nói, sư phụ ta không có lập phái, ta chính là hắn quan môn đệ tử. Dạy xong ta hắn liền đi Vân Du rồi, ta đã nhiều năm không gặp qua hắn. Là như thế này. Lý Thiên Sư cũng rất đáng tiếc lên tiếng, Thẩm Dật đoán không sai, hắn quả thật rất muốn đi tìm Trường Quân Bảo luận bàn một phen. Thẩm Dật trên thân nhìn không ra nội lực, cùng hắn đánh là khi dễ hắn, nhưng Thẩm Dật sư phụ liền không giống với lúc trước, có thể sáng chế loại quyền pháp này, để một người bình thường nhìn qua đều rất có ý cảnh, tuyệt đối là cao thủ. Thẩm Dật con ngươi đảo một vòng, nói Lý Thiên Sư muốn học không? Lý Thiên Sư đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi, không có trải qua sư phụ của ngươi đồng ý, có thể chuyển ra ngoài sao? Đương nhiên có thể. Thẩm Dật cười nói, công phu chính là muốn chuyển xuống, ta Quân Bảo sư phụ nhất định cũng nghĩ Thái Cực quyền phát dương quang đại. Vậy thì tốt quá. Lý Thiên Sư lưng vừa nói, lão phu muốn hỏi một chút, quyền pháp này vì sao lấy tên Thái Cực quyền? Cái gì gọi là Thái Cực? Đi lên liền hỏi cái này a cao thâm. Ngươi còn không bằng hỏi ta Ngựa Hoang Vân Tông đánh như thế nào đâu. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, con ngươi đảo một vòng nói kỳ thật đạo thuật cũng đang cùng quá rất có liên quan. A. Lý Thiên Sư nghe chút, hứng thú càng lớn, chắp tay nói, đạo hữu mời nói. Lại nghe ta tinh tế nói đến Thẩm Dật đoan chính tư thế ngồi, nghiêm túc nói, thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân, bắt đầu là Thái Cực, là sống âm dương lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái càn là trời, khôn là đất, ly là hỏa, khảm là nước. Tiếp xuống gần nửa canh giờ, Thẩm Dật từ Thái Cực quyền nói đến Chu Dịch, từ Trường Quân Bảo nói đến Cơ Dương, dù sao hắn có thể nhớ kỹ đồ vật tất cả đều chắc và đứng lên nói, làm sao cao thâm nói thế nào, nói thẳng Lý Thiên Sư rất là tán thưởng cùng bội phục. Một phen nói xong, Lý Thiên Sư tán thán nói, đúng là cao thâm như vậy học vấn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trường Quân Bảo thật là kỳ tài cũng. Thẩm Dật nói miệng đắng lưỡi khô, nhấp một ngụm trà làm chân hầu, cười nói, muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Ngươi? Lý Thiên Sư có chút do dự nói, không cần đạo hữu tự thân đi làm, chỉ cần đem bí tịch cho lão phu chính là. Lão phu ngộ tính hay là đủ ở đâu ra bí tịch, người đứng đắn ai biết bí tịch a? Thẩm Dật nói đều biết ra, vậy còn cứ gọi bí tịch sao? Còn có loại thuyết pháp này? Lý Thiên Sư trả trách, có thể trên giang hồ võ công đều là ấy. Thẩm Dật khoát tay nói, trên giang hồ võ công có thể có Thái Cực quyền tới cao thâm. Lý Thiên Sư quả quyết nói, không có. Vậy được rồi. Thẩm Dật nói công phu chân chính chỉ có thể tự thân dạy dỗ, coi như biết ra, khó tránh khỏi thất thần vận. Năm đó ta chính là sư phụ ta tay nắm tay dạy dỗ, cái gì bí tịch ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Coi là thật. Tự nhiên coi là thật. Cái này còn có thể là giả. Thẩm Dật kiếp trước mỗi ngày sáng sớm đi công viên đi theo lão đại gia đánh Thái Cực, học được rất lâu mới học được, đường đường chính chính tự thân dạy dỗ. Lý Thiên Sư trầm mặc thật lâu, sau đó từ trong ngực móc ra vài cuốn sách đến, thở dài, quả nhiên là rơi xuống tầm thường, ném đi cũng được. Thẩm Dật mắt sắc, liếc mắt liền thấy vài cuốn sách kia bên trên viết cái gì Thương Lan kiếm pháp thiên cương chỉ buôn lối thủ. Ta dựa vào, cái này lão đạo sĩ có nhiều như vậy bà bối. Thẩm Dật ho nhẹ một tiếng nói, không, nếu đều biết ra, ném đi cũng là đáng tiếc, không bằng cùng ta trao đổi, trong lúc rảnh rỗi nhìn xem cũng tốt cho ngươi. Lý Thiên Sư nói cho ngươi là có thể, nhưng ngươi cũng luyện không được, đối với ngươi mà nói không dùng. Thẩm Dật kỳ quái nói, vì cái gì luyện không được? Ngươi nhâm đốc nhị mạch đều không có thông, luyện thế nào? Lý Thiên Sư nói xong lại tán thán nói, Thái Cực quyền thực sự thần kỳ, không có nội lực người bắt đầu luyện cũng ra dáng. Thật có nội lực thứ này. Thẩm Dật vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, tập bách ra sở trường, ta xem trước một chút cũng tốt, hiểu rõ hơn tổng không có chỗ xấu. Lý Thiên Sư nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, liền đem mấy quyển bí tịch đưa cho Thẩm Dật, tựa hồ những này với hắn mà nói cũng không có cái gì dùng. Thẩm Dật tiếp nhận mấy quyển bí tịch, gặp trong đó còn có một bản giống như cùng nó khác biệt, rút ra xem xét, trên trang bìa viết chủ thiên toán địa. Tiện tay lật ra, chính viết chút thần thần quỷ quỷ đồ vật, so với Chu Dịch đến lão quá nhiều, trong đó có một tờ chính viết, chúng ta người tính tình đại biến lúc, tức là ác quỷ phụ thể chi tượng, lúc này liền có thể lấy bùa vàng một tấm phía trên miêu tả đang cùng ngày đó Lý Thiên Sư cho Thẩm Dật trừ tà thời điểm giống nhau như lúc, cũng bởi vì Thẩm Dật tức giận nói một câu có hết hay không, Lý Thiên Sư liền buộc hắn uống xong một bát bùa vàng nước. Bùa vàng kia nước tư vị Thẩm Dật ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ nhớ tới đều muốn nôn khan. Mạng muội hỏi một câu, Thẩm Dật lắc lắc đầu hỏi, những này Lý Thiên Sư đều học xong? Đại bộ phận đều sẽ, có không có ý gì liền không có học. Lý Thiên Sư nói phần lớn đều là năm đó lúc tỉ thí đối thủ bại bởi ta, căn cứ đạo nghĩa giang hồ, ta liền một mực giữ lại, không có bốn chỗ truyền bá. Thẩm Dật một mặt trong lòng kinh hãi, một mặt chắp tay nói, Thiên Sư đại nghĩa, bội phục. Lý Thiên Sư cười ha ha, cũng không thèm để ý, lại nói vậy quá cực quyền, lúc nào có thể dạy ta? Không đội không đội, Thẩm Dật đem mấy quyển bí tịch đặt lên bàn, cười nói, còn không biết Thiên Sư hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì. Đúng rồi, trải qua Thẩm Dật một nhắc nhở, Lý Thiên Sư mới nhớ tới hôm nay tới là có chính sự, vội vàng nói, kỳ thật ta hôm nay tới là muốn cùng đạo hữu giao lưu đạo thuật. Thẩm Dật cười nói, lại tiếp lấy danh sách. Ha ha, là Lý Thiên Sư hảo phóng thừa nhận, lại nói Trần gia lại tìm lão phu cho bọn hắn tính toán, bất quá lão phu học nghệ không tinh, muốn trước hướng đạo hữu thỉnh giáo một phen. Chương 43 Thiên Cơ, chương 43 Thiên Cơ Trần gia. Thẩm Dật giật mình nói, nhà giàu nhất cái kia Trần gia. Lý Thiên Sư gật đầu nói, chính là. Thẩm Dật cười nói, vậy ta biết hắn có thể coi là cái gì. Lý Thiên Sư giật mình, đạo hữu đạo thuật không ngờ đến cảnh giới như thế. Chỉ là nghe danh tự liền biết người ta có thể coi là cái gì, Lý Thiên Sư không phục đều không được. Thẩm Dật khoát tay nói, đây đều là chút lòng thành, về sau học nhiều hỏi nhiều, ngươi cũng được. Lý Thiên Sư chắp tay nói, sau hôm đó liền làm phiền phiền đạo hữu. Hiện tại Lý Thiên Sư lại muốn học Thái Cực quyền, lại muốn học đạo thuật, mặc dù Thẩm Dật rất trẻ trung, nhưng Lý Thiên Sư đều nhanh cảm thấy có phải hay không hẳn là gọi hắn một tiếng sư phụ. Thẩm Dật cười hắc hắc, kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần A Phúc đứng ở một bên nhìn xem tay mình không trói gà chi lực thiếu ra, đang giáo dục thân thủ khó lường Lý Thiên Sư, trong lúc bất chợt cảm thấy, sinh hoạt là như thế không chân thật. Sau một lát, Lý Thiên Sư hồ nghi nói, như vậy mà cũng được. Đương nhiên đi. Thẩm Dật vỗ ngực nói, Trần Gia nếu là có nửa điểm không tin, ngươi cứ tới tìm ta. Lý Thiên Sư thấy thế nói tốt, nếu thật như đạo hữu nói tới, lần này tiền thù lao phân ngươi một nửa. Ha ha, khách khí, Lý Thiên Sư sống, ta làm sao có ý tứ lấy tiền. Muốn được. Cũng không biết Thẩm Dật cùng Lý Thiên Sư nói thứ gì, dù sao hai người nói chuyện với nhau rất vui sướng. Thiếu gia, ta đi trước. Chợt nghe một âm thanh êm ái truyền đến, sau đó liền nhìn thấy Ngọc Sai chậm rãi đi tới. Ngọc Sai xem xét còn có ngoại nhân tại, liền phúc thân chào. Lý Thiên Sư nhìn thấy Ngọc Sai, ánh mắt hình như có nghiền ngẫm giống như cười nói, đạo hữu nương tử xinh đẹp như thế, đạo hữu thế mà còn là đồng tử chi thân, như thế định lực, bội phục bội phục. Thẩm Dật sững sờ, khá lắm, so với Tôn trưởng quỹ, vị này càng là trọng lượng cấp, chỉ nhìn một chút thế mà có thể nhìn ra hắn lúc này hay là đồng tử chi thân, chỉ là kiểu như châu bò đều không đủ lấy hình dung a. Thẩm Dật đều sửng sốt, Ngọc Sai thì càng không cần nói, nghe vậy mặt đều đỏ đến bên hai, tiếng như văn lục đạo, tiên sinh hiểu lầm nói xong Ngọc Sai còn nhìn thoáng qua Thẩm Dật, hy vọng hắn cũng giải thích một phen, ai ngờ Thẩm Dật chỉ là cười nhìn nàng, không có chút nào muốn giải thích dự định. Ngọc Sai sắc mặt càng đỏ, dậm chân một cái, đi thẳng, đêm nay thiên thượng nhân gian có cảnh tượng hoành tráng, nàng muốn là đến nói cho Thẩm Dật nàng trước đi qua. Lý Thiên Sư thần thần bí bí nói, đạo hữu, lão phu cùng ngươi hợp ý, ta còn có một bộ cường thận chi thuật, ngày khác mang tới tặng ngươi. Cái gì? Thẩm Dật còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hiện tại hắn lại có chút hoài nghi cái này Lý Thiên Sư có phải hay không võ lâm tông sư, nói tới nói lui so với hắn còn có tính chất nhảy nhót, còn có chút lao già xấu xa. Lý Thiên Sư nhìn xem Thẩm Dật, nghiền ngẫm cười nói, đạo hữu còn trẻ, đợi một thời gian, vẫn có thể bù lại. Thẩm Dật hồ nghi nói như vậy, ngươi là người từng trải. Lý Thiên Sư vừa nói, làm sao có thể? Nhớ năm đó ta cùng Thẩm Dật còn tưởng rằng hắn muốn tự bạo chính mình phong lưu chuyện cũ, ai ngờ nói phân nửa, Lý Thiên Sư đột nhiên lại ngậm miệng không nói. Thẩm Dật giống như cười mà không phải cười nói, Lý Thiên Sư không phải là cô sâu hắn một cái đi. Chưa từng nghe nói Lý Thiên Sư ở cái nào, cũng không ai thấy qua Lý Thiên Sư bạn già, tăng thêm hắn xưng mình còn có một bộ cường thận chi thuật, Thẩm Dật chuyện đương nhiên cho là hắn chính là đầu già mà không kính chó độc thân. Lý Thiên Sư nghe vậy mặt mo đỏ lên, đội ba đứng lên nói, Trần lão bản còn đang chờ ta, không cùng đạo hữu nhiều lời. Nói đi Lý Thiên Sư liền chạy trối chết, Thẩm Dật cười ha ha. Cái này nói rõ là bị hắn đoán trúng. Một bên A Phúc do dự một phen, nói thiếu gia, ngài là sinh bệnh, khả năng thật là thận không tốt, nếu Lý Thiên Sư có hảo ý ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nam nhân kiêng kỵ nhất bị người nói không được, Thẩm Dật tức giận nói, không có việc gì liền đi quán rượu hỗ trợ, đường tại đây có không có. Trần Hữu Thành ở trong nhà đi qua đi lại, hắn chính chờ đợi Lý Thiên Sư đến. Đêm nay cái này thua thiệt, nhìn qua là không ăn cũng phải ăn, nhưng Trần Hữu Thành biết, Thẩm Dật sở dĩ lựa chọn dùng bán đấu giá phương thức, khẳng định là muốn lên ảo giá cả, lợi ích tối đại hóa, có trời mới biết đến lúc đó giá cả sẽ mang lên cao bao nhiêu. Bởi vậy Trần Hữu Thành càng nghĩ, hay là xin mời Lý Thiên Sư mà tính, cho hắn xuất một chút chú ý. Từ khi Lý Thiên Sư tuyên chỉ Trần phủ sau khi xây xong, Trần gia xác thực liền phát triển không ngừng, Trần Hữu Thành đối với Lý Thiên Sư hay là rất sùng kính. Lao ra, Thiên Sư tới. Vừa nghe thấy hạ nhân đến thông báo, Trần Hữu Thành lập tức liền nói mau mời. Muốn nói Lý Thiên Sư thân thủ cũng không phải đóng, hành động tương đương cấp tốc, rời đi thẩm phủ không bao lâu, hắn liền đổi lại một thân đạo bào, còn đeo nghiêng lấy cái hòm gỗ, mặt mo cũng không đỏ, một mặt bình tĩnh, cao nhân bộ dáng. Trần Hữu Thành mười phần khách khí nên đón, đem Lý Thiên Sư mời đến chính sảnh tòa hạ, lại phân phó nói, còn không mau cho Thiên Sư dâng trà. Không cần. Lý Thiên Sư mở miệng, hắn khoát tay áo, nói lao phu thời gian không nhiều, trước làm chính sự đi. Vậy thì tốt quá, Trần Hữu Thành nội tâm kỳ thật cũng nghĩ như vậy, vì vậy nói, Thiên Sư, kỳ thật Lý Thiên Sư bỗng nhiên khoát tay, đánh gãy Trần Hữu Thành lời nói, sau đó mở ra hòm gỗ, từ đó xuất ra một cái đồng bình, lại lấy ra ba viên đồng tiền để vào trong bình, một trận lay động. Trần Hữu Thành nghi ngờ nhìn xem Lý Thiên Sư cử động, một bộ này liền chiêu dị vãng hắn cũng không có gặp qua. Sau một lát, Lý Thiên Sư đình chỉ lay động, đem ba viên đồng tiền đổ ra, ném ở trên bàn, một trận sắp xếp, sau đó chính là cao mày nhắm mắt lại duỗi ra một bàn tay, ngón tay nhặt ra dự đi, làm như có thật. Trần Hữu Thành gặp Lý Thiên Sư một mặt nghiêm trọng, tự nhiên là cũng không dám thở mạnh, sợ đánh gãy Thiên Sư cách làm, mặc dù hắn ngay cả mình có thể coi là cái gì cũng còn không nói. Một lát sau, Lý Thiên Sư mở hai mắt ra, trầm giọng nói, Trần gia có phiền phức thân trên, mà Trần thí chủ là muốn tính tài vận, nhìn như là hai chuyện, kỳ thực tương hỗ là nhân quả, có phải thế không? Thần, quả nhiên là cao nhân. Trần Hữu Thành liên tục gật đầu nói chính là, không biết Thiên Sư tính ra cái gì. Ân Lý Thiên Sư lại là nhắm mắt lại một trận thao tác, một lát sau nói, thường nói của đi thay người, không phá thì không xây được, trước phá rồi lại lập, không thể vội vàng sao động, cũng không có thể lười biếng. Trần Hữu Thành cứ thế nói, Thiên Sư ý là thiên cơ đã tiết, còn lại chỉ có thể thí chủ tự hành trải nghiệm. Nói đi, Lý Thiên Sư liền bắt đầu thu dọn nhà băng. Trần Hữu Thành lâm vào trầm tư, của đi thay người, không phá thì không xây được. Đã hiểu. Trần Hữu Thành hưng phấn nói, Thiên Sư nói là, để cho ta không cần để ý trước mắt một chút được mất, càng lớn chỗ tốt còn tại phía sau. Lý Thiên Sư không có minh xác trả lời, mà là đạo, lão phu nói đã đủ nhiều, lại nhiều, chịu lấy thiên cơ phản vệ. Minh bạch, minh bạch. Trần Hữu Thành chỉ coi Lý Thiên Sư là ngầm thừa nhận, cao hứng nói, lấy tới. Lập tức có hạ nhân bưng lấy một bàn bạc tới, Trần Hữu Thành sau khi nhận lấy hai tay dâng lên, thành kính nói đa tạ Thiên Sư, nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý, còn xin Thiên Sư nhận lấy. Đừng nhìn Lý Thiên Sư trên mặt bình tĩnh, kỳ thật lúc này nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Đạo hữu quả nhiên là cao nhân, tính toán một tia không kém. Chương 44 tự tin, chương 44 tự tin. Dùng sau cơm trưa, Thẩm Dật rời đi thẩm phủ, đi hướng tiên thượng nhân gian, chuẩn bị chủ trì hôm nay hội đấu giá. Trước kia Quế Âm Các trải qua một phen Thẩm Dật thiết kế cải tạo, thành hiện tại tiên thượng nhân gian, từ một tòa bình thường hoa lâu, biến thành đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, vườn hoa núi giả dòng nước mơ hồ cao cấp chẳng chỗ, nếu như không phải cửa trên xà nhà treo trên cao chưa bài, nói đây là cái nào gia đình giàu có phủ đệ cũng là có người tin. Trong lâu màu lót đổi thành màu hồng nhạt cùng màu tím giao nhau nhan sắc, trên vách tường, trên lương trụ phân biệt treo tranh chữ, vẽ lên là quần áo nửa hở kiểu mỹ cô nương, toàn bộ không khí muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ. Cửa sổ tham khảo sòng bạc thiết kế, tất cả đều dùng giấy đen bịt kín, thân ở trong lầu, cũng không biết bên ngoài sắc trời là sáng là tối, phản phất đi vào một phương tiên địa khác. Các cô nương mặc nhiều loại sơn sám, tại trong lâu xuyên đến xuyên đi, giống như xuyên hoa hồ điệp, cùng Thẩm gia bọn hạ nhân cùng một chỗ bố trí cử hành hội đấu giá một tầng đại sảnh. Bức họa kia lại hướng bên trái rời một chút, đúng trà thiếu đổ một chút, dạng này người khác uống xong mới có thể lại gọi trà, có ngu ngốc hay không a ngươi? Tấm che chuẩn bị kỹ càng không có, đến lúc đó cũng đừng như xe bị tuột xích. Thẩm Dật hóa thân nhạc trưởng, trái chỉ phải điểm, khi thiếu gia chính là tốt, việc bẩn việc cực đều không cần làm, phân phó một tiếng là được. Ngọc Sai ngược lại là không có mặc sườn xám, đến một lần nàng món kia xẻ tà quá cao, mười phần cảm thấy khó xử, thứ hai thì là Thẩm Dật không để cho nàng mặc. Bọn tỷ muội tới tới đi đi, Ngọc Sai lại bị Thẩm Dật giữ ở bên người, trong lòng có chút hứa khẩn trương, đã là bởi vì Thẩm Dật thỉnh thoảng liền muốn trêu chọc nàng, mỗi lần trêu đến nàng xấu hổ e lệ, Thẩm Dật lại thích thú, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì lo lắng đến đêm nay tình huống. Ngọc Sai biết, tối nay ý vị như thế nào, không chỉ là hội đấu giá tổ chức, cũng mang ý nghĩa Quế Âm Các một lần nữa khai trường, những khách nhân tiếng vọng, quyết định lần này cải tiến hiệu quả. Cải tạo lần này, nhiều vô số tiêu hết không ít bạc, Ngọc Sai biết Thẩm Dật dùng tiền từ trước đến nay vung tay quá chán, nhưng lại không biết Thẩm Dật vì cái gì có thể tự tin như vậy, dưới cái nhìn của nàng, cái này mở tối sắc điệu sẽ ảnh hưởng khách nhân ánh mắt cùng cảm thụ, núi giả dòng nước, cũng là dư thừa trang trí, quả thực là uổng phí tiền. Nếu như đêm nay tiếng vọng cũng không tốt, cũng liền mang ý nghĩa số tiền này đều mất trắng. Tiểu Ngọc Trâm, sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Cười lên rất dễ nhìn a, đến, cho thiếu gia cười một cái. Ngọc Sai chính lo lắng đến, Thẩm Dật trêu chọc gầm thanh lại chuyển tới. Ngọc Sai nói lầm bầm, thiếu gia, nếu là tối nay không có khả năng thành công, bạc chính là trôi theo dòng nước, sinh ý không tốt, tất cả mọi người muốn uống gió tây bắc, ta làm sao cười được? Ngọc Sai không biết vì cái gì Thẩm Dật rõ ràng so với chính mình vừa trẻ, nhưng phải kêu chính mình tiểu Ngọc Trâm, nhưng chỉ vẹn vẹn là tăng thêm một cái chữ nhỏ, mỗi lần nghe thấy, nhưng lại cảm thấy e lệ. Ngọc Sai rất khó hiểu, lấy phía trước đối với thiếu gia thời điểm, tựa hồ sẽ không như vậy, hiện tại đây là thế nào, chẳng lẽ là Tư Xuân? Nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Sai cái cổ đều trở nên phấn hồng một mảnh. Thẩm Dật lúc này vừa cười nói, làm sao lại uống gió tây bắc? Ngọc Sai ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Dật chính nhìn xem chính mình, cười nói, ta nuôi dưỡng ngươi a. Trong nháy mắt, nhìn xem Thẩm Dật khuôn mặt tươi cười, Ngọc Sai trái tim tựa hồ cũng ngừng nhảy một cái chớp mắt, một câu tựa như là mũi tên giống như xuyên thấu lồng ngực, đâm vào trái tim. Chút tiền ấy tính là gì? Thẩm Dật xoay quay đầu đi, tự tin nói, nện vào đi tiền, sớm muộn sẽ có người đưa cho ta, cam tâm tình nguyện đưa cho ta. Ngọc Sai xuất thần mà nhìn xem Thẩm Dật, có người nói tự tin nam nhân có mị lực nhất, không biết nữ tử khác là nghĩ thế nào. Dù sao hiện tại Ngọc Sai cảm thấy thiếu gia rất có mị lực. Không đối. Ngọc Sai lắc đầu. Hà Phi song giáp, hắn là thiếu gia, ta chỉ là nha hoàn, hắn mới mười mấy tuổi, ta đã 20. Nha, sớm như vậy đã có người tới. Thẩm Dật lên tiếng lần nữa, lần này không phải trêu chọc. Ngọc Sai nghe vậy hướng dưới lầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc cẩm phục trung niên nhân đi đến. Trung niên nhân này Ngọc Sai nhận ra là Thành Bắc quán rượu Lưu trưởng quỹ, trước kia đã từng tới qua Quế Âm Các. Lưu trưởng quỹ chính mở to con mắt tả hữu quan sát, mặc dù vừa đi đến cửa bên ngoài, hắn liền không có nhận ra hiện tại thiên thượng nhân gian sẽ là trước kia Quế Âm Các, mặt tiền cũng kém nhiều lắm. Trước kia Quế Âm Các mặt tiền cũng không tính kém, nhưng nếu là cùng hiện tại thiên thượng nhân gian so sánh, thật sự là cách biệt một trời. Chỉ nhìn mặt tiền, hắn hoàn toàn không thể tin được, chỗ này sẽ là một tòa thanh lâu. Mặt tiền đã đủ kinh người, không nghĩ tới trong này còn có động thiên khác. Núi giả dòng nước, thúy trúc phồn hoa, nếu không phải không gặp được mặt trời, hắn còn tưởng rằng chính mình tiến vào nơi nào đó xa hoa vườn hoa. Hoan nên hoan nên. Đông nhiên một thanh âm từ xa mà đến gần, Lưu trưởng quỹ quay đầu nhìn lại, phát hiện một người thanh niên chính hướng bên này đi tới, nhìn chăm chú nhìn lên, chính là lần đấu giá này người làm chủ, Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Dật. Thẩm Dật đi đến Lưu trưởng quỹ trước người, cười nói, Lưu trưởng quỹ tới sớm như vậy. Đến, mời vào bên trong. Ách, tốt, tốt. Lưu trưởng quỹ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đây là Thẩm vạn tài nhi tử. Như thế biết giải quyết công việc. Thẩm Dật mang Lưu trưởng quỹ vòng qua núi giả, hướng lầu một đại sảnh đi đến, Lưu trưởng quỹ lúc này mới nhìn thấy, đại sảnh sớm đã bày lên đài cao, dưới đài cái bàn chỉnh tề, không có mưa hay, hắn thật đúng là cái thứ nhất đến. Thu xương, dâng trà. Thẩm Dật kêu một tiếng, một bên mang theo Lưu trưởng quỹ tọa hạ nói, Lưu trưởng quỹ tới sớm như vậy, xem ra đối với chế băng bí pháp là nhất định phải được a. Ách, dù sao cũng rảnh rỗi, liền sớm tới. Lưu trưởng quỹ một mặt ứng mới, còn một mặt nhìn chung quanh trong lâu trang trí. Trong lâu dùng đến đồ đựng đá, từng kia khí lạnh chuyển đến, mười phần sảng khoái, căn bản cảm giác không thấy nóng bức, dị vãng quê âm các sinh ý bình thường bộ phận nguyên nhân, cũng ở chỗ mùa hè quá nóng, những khách nhân đều đợi không nổi. Lưu trưởng quý âm thầm tắt lưỡi, lớn như vậy một tòa thanh lâu, muốn tới mức độ này, phải dùng bên trên không ít đồ lượng đá, đắt đỏ khối băng dùng tại thanh lâu bên trên, bại gia tử này cũng thật sự là nghĩ ra được. Lại nhìn treo các loại gần như xuân cung đồ trần dùng, vốn đang tốt, nhưng chờ thêm trà thu xương sau khi đến, Lưu trưởng quý trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thiếu đông gia, Lưu trưởng quý, xin mời dùng trà thân mang sườn xám thu xương đem chén trà đặt lên bàn sau, đứng ở một bên, chờ đợi thẩm giật phân phó. Mà Lưu trưởng quý nhìn xem thu xương trên thân món kia thiếp thân sườn xám, đã xuất thần. Kề sát to thẳng, doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn, muốn lộ còn che bắp chân. Lưu trưởng quý cảm thấy chính mình giống như muốn tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Thẩm giật thỏa mãn nhẹ gật đầu, muốn chính là loại hiệu quả này, lúc đầu an bài là trong phủ nha hoàn dân trà, nhưng là vừa rồi hắn cố ý để thanh lâu cô nương dân trà, vì chính là nhìn xem cái này sườn xám vừa ra trận, Lưu trưởng quý sẽ là dạng gì phản ứng. Thẩm giật cười nói, không có việc gì, ngươi đi về trước đi, nói cho những người khác, đánh đàn kiêu vũ đều có thể động. Chương 45 hiệu quả nhanh chóng, chương 45 hiệu quả nhanh chóng là. Thu Sương lên tiếng, cầm khay đi xuống, mà Lưu trưởng quý ánh mắt cùng tâm, cũng đi theo Thu Sương đi xuống. Tiện thể nhấc lên, vì thể hiện ra sườn xám ưu thế, Thẩm giật cố ý huấn luyện thanh lâu các cô nương đi bước chân mèo, quá trình không nhiều lắm lời, nhưng hiệu quả đã tương đương rõ ràng. Khi Thu Sương cái kia bị sườn xám bao quanh bờ mông tả hữu lay động, tuyết trắng bắp chân lúc gần lúc hiện lúc, Lưu trưởng quý hồn nhi muốn không bị nết đi cũng khó khăn. Lưu trưởng quý, Thẩm giật vỗ tay phát ra tiếng, đem Lưu trưởng quý hồn phách cho hô trở về. A a. Lưu trưởng quý có chút sững sờ lên tiếng, hiện tại lại nhìn những cái kia vẽ, hắn cảm giác chính mình có chút khô nóng, cần phong thích. Thẩm giật điểm một cái miệng của mình, cười nói, lau lau đi. A. Lưu trưởng quý sở trường tại bên miệng một vòng, phát hiện trên tay dính chính là mình nước bọt, mặt mo lập tức đỏ lên, gượng cười làm dịu xấu hổ. Sau một lát, Lưu trưởng quý thử thăm dò nói Thẩm thiếu gia, cô nương kia giá bao nhiêu tiền? Được chứ, chỉ là nhìn mấy lần, cái này nhớ thương lên muốn làm chuyện, có thể thấy được lần này cải tiến hiệu quả nhanh chóng. Thẩm giật cười nhìn lấy Lưu trưởng quý nói làm sao? Lưu trưởng quý niên kỷ này, hùng phong không giảm năm đó à? Lưu trưởng quý cười khăn nói, ha ha, còn tốt còn tốt. Thẩm giật cười ha ha một tiếng, nói đáng tiếc, Lưu trưởng quý, thiên thượng nhân rằng cô nương bán nghệ không bán thân, đây không phải mạnh lưới, đương nhiên, nếu là Thu Sương chính mình nguyện ý, ta cũng vui vẻ tại giúp người hoàn thành ước vọng. Lưu trưởng quý nhẹ gật đầu, ánh mắt lại đi tìm kiếm vừa mới rời đi Thu Sương, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn làm một đêm tân lang. Lúc này lại có hạ nhân đưa các thức trái cây đi lên, đều là ướp lạnh, Lưu trưởng quý tất nhiên là chấn kinh, từ trong tới ngoài, từ trang trí đến phục thị, từ ăn đến uống, cái này Thẩm gia đều là đại thủ bút, chẳng lẽ hiện tại Thẩm gia lại biến trở về lấy trước kia cái tài đại khí thô Thẩm gia? Lao Lưu, Lưu trưởng quỹ đang muốn hỏi một chút Thẩm gia thiếu tiền của hắn khi nào trả, đột nhiên lại nghe một tiếng kinh hô, nhìn lại, lại là người quen biết cũ, ngày đó cùng nhau đi Trần phủ Chu Viên Ngoại. Cùng ngày Chu Viên Ngoại còn lời thề son sắt nói, khẳng định là giả, nào có cái gì bị pháp. Ta không đi, Lưu trưởng quỹ, ngươi đi không? Lưu trưởng quỹ lúc đó nghĩa chính ngôn từ nói hắn sẽ không tới thiên thượng nhân gian, nhưng là hiện tại, hắn đã ngồi xuống, trong miệng còn ăn ướp lạnh dưa hấu. Ban đầu đề nghị đều không đi Chu Viên Ngoại cũng vừa đi vào đến, hai người ở đây gặp nhau, có bao nhiêu xấu hổ, không cần nhiều lời. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt cười đến xấu hổ, trong lòng đều là thầm mắng một câu, lao tặc. Đám người ngoài miệng nói không ngày nữa thượng nhân ở giữa, nhưng thật đến canh giờ, thân thể hay là rất thành thật. Xét đến cùng, khối băng sinh ý có bao nhiêu nóng nảy, tất cả mọi người rõ ràng, nếu quả thật giống trên sách tuyên truyền nói như vậy, bí pháp có thể làm cho khối băng sinh ý làm đến một bốn bốn lời, cái kia ha có không đến lý lẽ. Ngoài miệng nói không tranh nổi trần ra, vậy bạn nhất đâu? Bạn nhất Thẩm gia chính là không muốn bán cho Trần gia đâu. Nếu là loại tình huống này, bọn hắn không đến mà bị người khác nhặt được tiện nghi, đây không phải là bị thiệt lớn. Ngày đó tất cả mọi người không hợp ý nhau, đơn giản là muốn những người khác đừng đến, liền chính mình đến, dạng này đối thủ cạnh tranh liền không có, liền có thể lấy giá tiền thấp nhất đập xuống bí pháp. Đáng tiếc tính toán ai cũng sẽ đánh, ai cũng muốn phát tài, ở chỗ này đủ phải, nhưng thật ra là chuyện tất nhiên. Thẩm gia tự nhiên là chào hỏi Chu Viên Ngoại ngồi xuống, lúc này dâng trà chính là phổ thông nha hoàn, trông mòn con mắt Lưu trưởng quý 10 phần đáng tiếc, hắn còn mong mọi Thu Sương lại một lần nữa đi tới. Hắn tốt hỏi một chút giá cả. Lao Lưu, ngươi nhìn cái gì đấy? Chu Viên Ngoại gặp Lưu trưởng quỹ trái phải nhìn quanh, giống như đang tìm cái gì giống như, không khỏi mở miệng hỏi. Ha ha, không có gì, tùy tiện nhìn xem. Lưu trưởng quỹ nhìn trái phải mà nói nó, đều là nam nhân, cũng chỉ có nam nhân nhất hiểu nam nhân, bây giờ suy nghĩ một chút còn tốt dâng trà không phải Thu Sương, không phải vậy để Chu Viên Ngoại nhìn thấy, không chỉ có muốn cùng hắn đoạt bí pháp, còn muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Lao Lưu, Lao Chu. Không lâu sau đó, lại tiến đến một người, không dám tin chỉ vào Chu, Lưu hai người nói ngươi, các ngươi Chu Lưu hai người nếp miệng, ngươi cái gì ngươi, chính ngươi không phải cũng không hợp ý nhau. Ha ha, chúng ta chính là nhàn rỗi vô sự, tới tham gia náo nhiệt, ha ha đúng không Lão Lưu? Đối với, tham gia náo nhiệt. Trang diện một lần dị thường xấu hổ, nhưng khi ngày đó đi Trần gia người tất cả đều tới thời điểm, liền không lộ vẻ như vậy lung túng. Tất cả mọi người là kẻ giống nhau, một loại tâm tư. Canh giờ không sai biệt lắm, biết có hội đấu giá kẻ có tiền lục tục tiến đến, Thẩm Dật cũng không có lại đãi khách, đem nhiệm vụ lưu cho hạ nhân, chính mình lui về lầu 2 đi. Thẩm Dật nhấp một ngụm trà nghỉ ngơi nghỉ. Cười nói, hắc hắc, Thu Sương, ta nhìn Lưu trưởng quỹ là nhớ thương lên ngươi, về sau khẳng định là khách quen. Lưu trưởng quỹ trông mòn con mắt Thu Sương lúc này liền đứng tại Thẩm Giật bên người, nghe vậy sắc mặt đỏ lên nói Thu Sương chỉ muốn hảo hảo kiếm chút tiền, đem Tình Nhi nuôi lớn, không muốn làm những sự tình kia, về sau để Tình Nhi không ngóc đầu lên được làm người. Tình Nhi là Thu Sương nữ nhi, Thu Sương năm đó cùng một tên thư sinh hộ sinh tình cảm, tình thâm nghĩa nặng khó tự điều khiển, thư sinh kia không có cưới nàng, lại cùng nàng lăn ga giường, về sau thư sinh kia nói lên kinh đi thì, một thi chính là 3 năm qua đi, rốt cuộc không có trở về. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng Thu Sương hay là rất không may mang thai thư sinh kia hài tử, ở thời đại này chưa kết hôn mà có con là bao lớn bê bối không cần nhiều lời, Thu Sương bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, rơi vào đường cùng ly biệt quê hương, nhiều lần chuyển tới Đông Dương thành, hoài thai 10 tháng sinh hạ Tình Nhi, trở thành một cái bà mẹ đơn thân. Nàng một cái con gái yếu ớt, lẻ loi một mình muốn nuôi lớn một đứa bé nói nghe thì dễ, chỉ có cầm nghệ coi như lấy ra được, chỉ có thể bị thân thanh lâu, cũng là nữ tử đáng thương. Cũng may nàng văn tự bán mình ký cho Thẩm gia, nếu là ký cho Trần gia, hiện tại khả năng đã sớm bị bức lương làm kỹ nữ. Thẩm Giật gật đầu nói, yên tâm, ở trên trời nhân gian, chỉ cần ngươi không nguyện ý, cũng không cần bán mình, cũng nhất định có thể kiếm được đầy đủ tiền, đem Tình Nhi nuôi lớn. Thu Sương trong mắt chứa cảm kích nhìn một cái Thẩm Giật, hôm nay tới nhiều người như vậy, Thẩm Giật từng nói qua phí vào bản sẽ phân các nàng một nửa, chỉ là những này, liền có không ít tiền. Thiếu Đông gia người hay là rất không tệ, cũng không buộc các nàng bán mình, cũng không có buộc các nàng đi tiếp khách, chính là thiết kế ra được quần áo có chút cảm thấy khó xử, còn có con mèo kia bước, đi thời điểm, chính mình cũng đỏ mặt, quá cảm thấy khó xử cũng không biết Thiếu Đông gia tuổi còn nhỏ, là thế nào nghĩ đến nhiều như vậy cảm thấy khó xử đồ vật. Một lát sau, dưới lầu đông nhiên truyền đến một trận ồn ào, Thu Sương dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một tên chỉ xem tướng mạo đều cảm thấy hung hãn đại hán mang theo mấy người đi đến, nguyên lai ngồi ở trong sân chúng biên ngoại các trưởng quỹ chính nhìn xem bọn hắn nghị luận ầm ĩ Thẩm Giật trên mặt mang theo một vòng mỉm cười, tới tốt lắm a. Người tới chính là ngày đó từng xin mời Thẩm Giật đi rừng cây nhỏ Chu Nhị Hổ, nếu hắn tới, như vậy thì là lựa chọn giúp Thẩm Giật bận rộn. Đương nhiên, hắn cũng không có không đáp ứng lý do. Chương 46 Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, chương 46 Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, không ai sẽ nghĩ tới Chu Nhị Hổ sẽ đến lần này hội đấu giá, là Thẩm Giật mời hắn tới. Vẫn là chính hắn tới. Hắn là đến cạnh tranh hay là tới cứng cướp? Nếu là đến cạnh tranh, Chu Nhị Hổ một khi kêu giá, bọn hắn không tốt lắm đối nghịch đây này. Chu Nhị Hổ đi vào thiên thượng nhân gian, mặc dù cũng cảm thấy nơi đây trang trí bất phàm, nhưng lại không có cái khác người giàu có như vậy mê mẩn, thật coi như người ta cho là hắn là uy phong bắt diện kim đao bang lão đại, thực tế hắn chỉ là cái người làm công, không có những người giàu có này nhanh như vậy sống, cũng không có bọn hắn loại kia nhàn tình nhã trí. Không nói một lời, lưng hùm vai gấu Chu Nhị Hổ đi đến giữa sân tòa hạng, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, nhưng hắn chỉ là ngồi ở kia, bốn bề bầu không khí đều có chút trầm mặc, không giống trước đó như vậy náo nhiệt, cái khác những người giàu coi như nói chuyện phiếm cũng là nhỏ giọng nói chuyện với nhau, sợ chọc giận Chu Nhị Hổ, an hắn một bạt hai. Dùng cái này có thể thấy được, mặc dù tại Lý Thiên Sư trước mặt, Chu Nhị Hổ tựa như là tiểu náo phủ, nhưng là tại những người bình thường này trước mặt, hắn cái kia một mặt hung hãn bộ dáng hay là rất dọa người. Thiếu gia, hắn sao lại tới đây? Ngọc Sai tìm tới Thẩm Giật, nghi hoặc hỏi. Chu Nhị Hổ tại Đông Dương thành lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân, Ngọc Sai tự nhiên nhận biết, hắn đến lúc này, bầu không khí cũng thay đổi, Ngọc Sai lo lắng ảnh hưởng đến đấu giá. Thẩm Giật cười nói, là ta mời hắn tới. Người tới là khách, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, nên chuẩn bị bắt đầu. Bắt đầu? Ngọc Sai nhíu lại tiểu tiếu cái mũi hỏi. Thế nhưng là Trần gia còn chưa tới sẽ đến, Thẩm Giật cười lắc đầu nói, Trần gia không đến, ta còn phải chờ hắn đến. Hắn còn không có lớn như vậy mà bài, các ngươi không cần phải để ý đến, để các nàng đi lên trước đi. Ngọc Sai không có cách nào, chỉ có thể theo Thẩm Giật nói xử lý, thế là không lâu sau đó, dưới đài những khách nhân trông thấy cái này đến cái khác người mặc sườn sáng cô nương, ôm tỷ bà bưng lấy đàn, hiểu diễm bước át đi lên đài cao. Lưu trưởng quý rốt cục gặp được hắn một mực tại tìm kiếm Thu Sương cô nương, giờ phút này nàng chính tướng đàn buông xuống, hai tay nắm cả sườn sáng bắt áo, chậm rãi ngồi xuống. Cái kia tròn trịa mê người đường cong, càng làm cho Lưu trưởng quỹ nhìn thẳng hai mắt. Tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới, thiên thượng nhân gian các cô nương riêng phần mình nơi xuống, theo một tiếng dây đàn kích thích, tỷ bà cùng cầm tế minh, tấu lên một khúc biển chuyển du dương cổ điển nhạc cụ dân gian, lùa mỏng mạn vũ, theo vũ nhạc động, một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thăm thẳm truyền ra. Toàn trường tân khách trong nháy mắt bị vào mê, bởi vì các cô nương nguyện chuyển giang múa, càng bởi vì chưa từng nghe qua Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Thanh lâu bọn hắn đi dạo qua không ít, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua khúc kia, cái này thanh nhạc là như thế phiêu miểu, kéo dài, giống như thuyền nhỏ ở phía xa mặt sông dần dần biến mất, trên sông bầu trời đêm u tĩnh mà an tưởng, khiến người xa vào tại cái này mê người thi họa ý cảnh bên trong. Sau đài Thẩm Giật thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện bao quát Chu Nhị Hổ ở bên trong, lực chú ý của mọi người đều ở trên đài, ánh mắt nhất động bất động, hiển nhiên là mê muội. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là cổ điển nhạc cụ dân gian tác phẩm tiêu biểu một trong, phối hợp cực kỳ cổ điển phong sơn sám, hiệu quả không phải tầm thường. Mà Thẩm Giật sở dĩ nhớ kỹ, là bởi vì tại 2008 năm, bài này Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ bị dùng tại trong lịch sử thành công nhất áo vận hội, Bắc Kinh áo vận hội khai mạc thức bên trên. Ngay lúc đó khai mạc sẽ cả nước thậm chí toàn cầu chú mục, bất luận cái gì chi tiết đều không thể bắt bẻ, trang diện rộng lớn có thể nói xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến, khúc kia tại nhấp nô trên họa trục diễn tấu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Thẩm Giật khắc sâu ấn tượng. Lúc này ở thế giới xa lạ này tấu vang, trong nháy mắt liền khiến cái này thổ hào địa chủ trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thẩm Giật thỏa mãn gật gật đầu, tiếp nhận xảo nhi hiện lên tới chén trà, nhấp một miếng, làm chân hầu, khúc kia tấu xong, hội đấu giá liền chính thức bắt đầu, là hắn thi triển mồm mép công phu thời điểm. Một bên A Phúc hai mắt đỉnh lấy mắt quần thâm, đột nhiên có chút ủy khuất nói, "Thiếu gia, ta muốn mở bọc lên." Phúc khụ khụ. Khúc Thẩm Dật vừa uống vào miệng tràn một giọt không dư thừa phun tới, sắc chính mình gấp rút ho khan, tiểu nha hoàn liền tranh thủ để tay tại Thẩm Dật trên lưng bỗ nhẹ, một mặt trách cứ nhìn thoáng qua A Phúc. Khụ khụ một hồi lâu Thẩm Dật mới bớt đau đến, không dám tin nhìn xem A Phúc hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" A Phúc chân thành nói, "Ta muốn mở sông." Thật không có nghe lầm. Thẩm Dật nhìn xem A Phúc, bĩu môi nói, "Không tốt lắm đâu." A Phúc ủy khuất nói, "Tối hôm qua tiểu nhân một đêm đều không có sông, hiện tại mệt mỏi quá, vạn nhất đợi lát nữa đi thần, lầm thiếu gia đại sự không có sông làm sao lại mệt mỏi." Thẩm Dật nhìn xem A Phúc, lại thăm dò nhìn xem trên đài khinh vũ các cô nương, im lặng nói, "Chỉ bất quá nhảy điệu nhảy, ngươi liền muốn bật lên." "Khiêu vũ?" A Phúc kỳ quái nói, "Cùng khiêu vũ không quan hệ, tiểu nhân là thật vây lại." Vây lại cũng không thể Thẩm Dật nói phân nửa, kỳ quái nói, "Khốn." "Đúng vậy a." A Phúc mang theo ủy khuất nói, "Tối hôm qua ta nhớ tới cảnh tượng lúc đó, sau đó ta liền muốn đi ngủ, nhưng là thiếu gia nói lúc này muốn làm nhất sự tình liền nhất định không cần làm, thế là ta một đêm chịu đựng không ngủ, thiếu gia, sông không phải ngủ ý tứ sao?" A Phúc là người thuần khiết công cụ hình người, Thẩm Dật cứ thế tại nguyên chỗ. Một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ tấu xong, các cô nương có chút phúc thân, oanh oanh yến yến dưới mặt đất này đi, một đám khách đến thăm vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt đều đi theo các cô nương rời đi. Thẩm Dật lúc này mỉm cười đi đến này, phủi tay, đem mọi người lực chú ý đều kéo trở về. "Ha ha, chư vị đối với tiết mục cũng có thể còn hài lòng. Mười lượng phí vào bàn, hẳn là cũng tính ra đi." Mọi người dưới đài châu đầu ghé thai, nghị luận lên, vừa rồi biểu diễn sắc thực làm người say mê, những cái kia người mặc kỳ dị phục sức cô nương nhìn qua như vậy động lòng người, vặn vẹo ở giữa, hồn đều muốn bị nhét đi. Mà lại tại cái này còn có thể hưởng thụ rơi đồ đựng đá mang tới mát mẻ, các loại ướp lạnh hoa quả cũng là muốn gì cứ lấy, vốn đang cảm thấy vào cửa liền muốn thu 10 lượng bạc có chút không hợp thói thường, nhưng hiện tại xem ra thật đúng là không gọi được quý. Ha ha, xem hết biểu diễn, liền nên bên trên đêm nay món chính Thẩm Dật ở trên đài đứng vững, nghiêm mặt nói, mọi người cùng tụ thiên thượng nhân gian, cũng đều là hội đấu giá, là chế băng bí pháp mà đến. Chư vị ngồi ở đây, đại bộ phận đều tại ta Thẩm gia cửa hàng mua qua khối băng, cũng hẳn là biết sinh ý tốt bao nhiêu làm, khỏi cần phải nói, từ bán băng đến bây giờ, Thẩm gia đã diệt đi bộ phận nợ nần, bao quát Trần gia cùng Kim Đao Bang. Trần gia nợ trả sạch đám người biết, đây là Trần Hữu Thành chính miệng nói tới, mà Kim Đao Bang tiền cũng trả sạch, bọn hắn lại là không biết, nhao nhao nhìn về phía Chu Nhị Hổ. Chu Nhị Hổ vẫn như cũ ngồi ở kia, không hề nói gì, cũng chính là chấp nhận. Đám người lấy làm kinh hãi, Thẩm gia khối băng có như thế kiếm tiền. Trong mấy ngày ngắn ngủi liền liên tiếp trả sạch hai cái này chủ nợ lớn nợ nần. Mặc dù trong quá trình có cái khác cố sự, không đơn giản chỉ là dựa vào bán băng lợi nhuận, nhưng nợ nần đúng là trả sạch không sai, nhưng Thẩm Dật không nói, người khác cũng không biết, bọn hắn sẽ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là Thẩm gia khối băng sinh ý quá kiếm tiền. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, Thẩm Dật mỉm cười nói, Thẩm gia chế băng bí pháp, hôm nay chính thức đấu giá, lại chỉ bán một lần, người trả giá cao được. Chương 47 là chịu bổ, chương 47 là chịu bổ Thẩm thiếu gia, chỉ nghe ngươi nói chế băng bí pháp, chúng ta lại không được chứng kiến, làm sao có thể tin. Đúng vậy a, nếu như mua về chế không ra băng, không phải uổng phí tiền sao? Đối với, không bằng lấy ra trước hết để cho mọi người nhìn xem Thẩm Dật một tuyên bố đấu giá, lập tức có người đưa ra chất vấn, dù sao mùa hè chế băng, đặt ở thời đại này, là một kiện làm cho người khó mà tiếp nhận sự tình. Thuận tiện, nếu như bọn hắn cùng một chỗ dỗ dành, Thẩm Dật dưới tình thế cấp bách nói lỡ miệng, vậy liền ai cũng không cần bỏ ra tiền. Bất quá đây hết thảy đều đã sớm tại Thẩm Dật trong dự liệu. Muốn bạch phiêu? Đương nhiên là không thể nào, bí pháp không có khả năng để lấy ra, nhưng là biểu thị một phen vẫn là có thể. Mọi người yên tâm, ta cam đoan bí pháp chân thực hữu hiệu, Thẩm gia khối băng đều là do bí pháp chế thành, mà lại bí pháp cũng không cần bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Thẩm Dật phủi tay, nói bị để cho mọi người có thể yên tâm cạnh tranh, ta đem biểu thị một lần bí pháp chế băng. Theo Thẩm Dật vỗ tay, mấy tên hạ nhân mang theo bạc nước, dẫn theo thùng nước lên này, đồng thời còn có mấy người cầm vải đỏ, đi lên. Thẩm Dật ra hiệu dẫn theo thùng nước hạ nhân xuống dưới chạy một vòng, đồng thời nói, mọi người có thể nhìn xem, trong thùng nước là nước sạch, không bao hàm một chút khối băng. Bọn hạ nhân dẫn theo thùng nước ở trong sân đi một vòng, những người giàu đều thấy rõ, đúng là phổ thông nước. Sau đó bọn hạ nhân một lần nữa lên này, Thẩm Dật cười nói, sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tại Thẩm Dật gật đầu ra hiệu bên dưới, cầm vải đỏ hạ nhân tại bạc nước bốn phía đứng vững, trong tay vải đỏ chống ra, che khuất tầm mắt của mọi người, người ở dưới đài cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy đổ nước nhập bạc thanh âm. Xách, còn có ngón này. Bại gia tử này cũng không đốc. Bạch Phiêu ý nghĩ không thể thành công, những người giàu có chút đáng tiếc, nhưng ngay lúc đó lại liền đem lực chú ý đặt ở trên vải đỏ, bọn hắn ngược lại muốn xem cái kia nước đến tuột cùng có thể hay không biến thành khối băng. Hạ nhiệt độ kết băng quá trình cần thời gian, mà trong khoảng thời gian này cũng không thể dùng để lãng phí. Thẩm Dật đồng thời nói, biểu thị là cần thiết, nhưng ta cũng như thế cũng cam đoan, nếu là bí pháp không có khả năng chế băng, Thẩm gia đảm bảo trả tiền lại hết, còn tặng một tấm thiên thượng nhân gian VIP thẻ hội viên. Là chịu bổ. Đó là vật gì? Không biết, chưa nghe nói qua. Cái này chưa từng nghe qua danh tử, lại để cho mọi người dưới đài nghị luận lên. Thẩm Dật cười nói, cái gọi là VIP thẻ hội viên, tức đại biểu cho địa vị, cầm thẻ người tức là thiên thượng nhân gian quý khách, toàn trường tùy ý tiêu phí, có thể hưởng giảm 20 ưu đãi. Mỗi lần tiêu phí cũng có thể tích lũy điểm tích lũy. Điểm tích lũy đến số lượng nhất định, liền có thể điểm danh một vị cô nương, giống như trên tầng cao nhất uống rượu, cùng nhau thưởng thức ánh trăng. Thiên thượng nhân gian chung ba tầng, tầng cao nhất bị Thẩm Dật cải tạo thành mở ra thức bình đài, đến trong đêm, trên bình đài gió nhẹ chậm chậm, khắp lãng cảnh đêm, nếu là có giai nhân làm bạn uống rượu, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Đối với Thu Xương trông mòn con mắt Lưu trưởng quỹ lần này hăng hái, nghe vậy lập tức hỏi, nếu là mua một cái này là chịu bổ, bao nhiêu bạc? Mặc dù Thẩm Dật chỉ nói là có thể cùng giai nhân uống rượu, nhưng đơn độc ở chung chính là chuyện xưa bắt đầu, hiện tại nhiều người như vậy, Lưu trưởng quỹ tự biết xác suất lớn không tranh được cái này chế băng bí pháp, nhưng tranh thủ cùng giai nhân đơn độc ở chung, vẫn là có thể thôi. Những người khác thấy được tiên thượng nhân gian đặc sắc, cũng đều mười phần mê muội, âm thầm đều dự định lần sau lại đến uống rượu. Bây giờ Lưu trưởng quỹ hỏi một chút, không ít người cũng âm thầm gật đầu, rõ ràng là cũng muốn biết đáp án. Thẩm Dật ha ha cười nói, bản điếm thẻ hội viên không chỉ bán, là đưa tặng chế, chỉ có thiên thượng nhân gian quý khách mới có thể có đến. Chưa nghe nói qua đồ vật, còn không chỉ bán, một chút liền cất cao bức cách. Lưu trưởng quỹ nghe vậy có chút đáng tiếc, lại nói vậy như thế nào mới xem như quý khách. Thẩm Dật thật hoài nghi là có người hay không thay hắn mời Lưu trưởng quỹ cái này năm tới, một hỏi một đáp đều như thế hợp tâm ý của hắn. Nghe vậy Thẩm Dật lại nói, chư vị ngồi ở đây, không ít người đều từng trợ giúp qua Thẩm gia, đến nay Thẩm gia còn thiếu chư vị nợ, từng trợ giúp qua Thẩm gia cũng sẽ là thiên thượng nhân gian quý khách. Đồng thời Thẩm gia cùng chư vị nợ nần đều có thể chuyển thành trong thẻ số dư còn lại, về sau chư vị ở trên trời nhân gian tiêu phí, không cần mang tiền, không cần mua đơn, sẽ có chuyên gia vẽ sổ sách, đều có. Trong thẻ còn có thể tiết kiệm tiền. Đây là cái gì cách chơi? Thẻ hội viên chế độ tại hiện đại qua quýt bình bình, lên tới hội cao cấp chỗ, xuống đến tiệm cắt tóc, đều sẽ có tương ứng thẻ hội viên chế độ, nhưng là tại ngay cả thẻ ngân hàng đều không có đại chu, liền mười phần ly kỳ. Đám người một chút hiểu không tới, Thẩm Dật cũng không nóng nảy, lưu cho bọn hắn thời gian suy nghĩ thật kỹ, lúc này chế băng quá trình cũng không xê xích gì nhiều, Thẩm Dật sai người triệt hạ che chắn vải đỏ, đưa tay từ trong chu nước vớt ra một khối băng nổi, đi đến trước sân khấu, mặt hướng đám người biểu hiện ra, chư vị mời xem, dùng sự thực nói chuyện, bí pháp tuyệt đối làm thật. Mọi người thấy bóng ánh sáng long lanh khối băng, con mắt đều trợn tròn, nói là yêu đánh cho cơ vu, liền có khối băng. Thẩm Dật hào phóng đem khối băng giao cho hạ nhân, xuống đài đi làm cho tất cả mọi người đều khoảng cách gần nhìn xem, có người đưa tay chạm đến, loại kia lạnh buốt cảm giác tuyệt đối không sai, đây là hàng thật giá thật băng. Thẩm Dật cười nói, bí pháp đã biểu diễn qua, không cần nói nhảm nhiều lời, cạnh tranh bắt đầu, bí pháp giá khởi đầu, 1000 lượng. Bao nhiêu? 1000 lượng. Dưới đài một trận xôn xao, không phải là bởi vì quá mắc, mà là bởi vì quá tiện nghi. 1000 lượng. Thẩm gia khối băng sinh ý mọi người đều biết, một ngày còn chưa hết 1000 lượng, bây giờ căn bản bí pháp cũng chỉ bán 1000 lượng. Bại gia tử này đúng là điên. Rất nhiều người đều làm quên, lần này tính chất là đấu giá, người trả giá cao được, mà không phải giao hàng, người người đều có. Thẩm Dật sở dĩ đem giá cả định thấp như vậy, là muốn nhìn xem thực lực của những người này, ai tham dự cạnh tranh, ra bao nhiêu bạc, ở mức độ rất lớn cũng có thể thể hiện người này có bao nhiêu giàu có, mà tích cực tham dự người cạnh tranh, vậy liền sẽ bị Thẩm Dật ghi tạc trong đầu, những người này sau này sẽ là Thẩm gia khách hàng lớn. Thẩm Dật thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người còn có chút khách khí, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như đều đang nói, ngươi trước, ngươi trước. Chu Nhị Hổ cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở kia uống trà, thời gian qua một lát đi qua, lại còn là không ai kêu giá, nhìn qua cái này chế băng bí pháp tựa như là muốn lưu phách dáng vẻ. Lại qua một hồi, Lưu trưởng quỹ nhìn chung quanh một chút, vỗ vỗ tay áo, đứng lên nói, "Khục, nếu chư vị đều không có hứng thú, vậy lao phu ta liền nâng cái trận đi, 1100 lượng có người làm chim đầu đàn, liền có người học tập." Chu Biên ngoại lên tiếng nói, "Mới thêm 100 lượng." "Lão Lưu, ngươi cũng quá không nể mặt mũi." Nói thế nào Thẩm Biên ngoại người hay là không sai, ai, đã như vậy, ta cũng tham gia náo nhiệt, 1500 lượng. Nguyên bản hẹn xong cũng không tới hai người, thành trước hết nhất kêu giá hai người, thật là thơm hiện trường. Hai người mang theo đầu tốt, lập tức có người đi theo kêu giá. Khục, vừa bạn có chút tiền dư, 1800 lượng. 2000 5000 lượng. Muốn báo giá 2000 lượng tiếng người còn chưa nói xong, một đạo cao giọng chuyển đến, trực tiếp đem giá vị tăng lên gấp đôi có thừa. Mà nghe thấy đạo này sinh ý, Thẩm Dật khỏe miệng phủ lên ý cười, rốt cuộc đã đến. Chương 48 Trần gia đăng tràng. Chương 48 Trần gia đăng tràng. 5000 lượng đối với chư vị ngồi ở đây cũng không phải một số tiền nhỏ, có thể có phách lực, có thực lực đem giá vị một chút nâng lên cấp bậc này, cũng chỉ có tài đại khí thô Trần gia. Trần Hữu Thành tới, mang theo ngạo nghệ vạn vật khí thế đi đến, đi theo phía sau hắn chính là Trần Phấn và mấy tên Trần gia hạ nhân. Bí pháp này ta Trần gia tình thế bắt buộc, còn xin chư vị cho chút thể diện. Trần Hữu Thành một bên đi bộ nhàn nhã đi đến phía trước tòa hạ, vừa mở miệng nói ra. Phía trước có một vị trí, là những người khác vô ý thức để lại cho hắn, mặc dù trước đó Trần gia một mực không đến, nhưng cũng không ai đi chiếm. Những người khác nghe vậy trong lòng phát khổ, lúc đầu giá quy định 1000 lượng, đang ngồi tất cả mọi người có thể tranh một chuyến, nhưng Trần gia một chút đem giá cả tăng lên tới 5000 lượng, cho dù là thu đến đơn tuyên truyền những người này, rất nhiều người cũng là không có năng lực một lần xuất ra nhiều như vậy. Còn nữa Trần gia bạn thành ngoài miệng nói cho cái mặt mũi, nói khách khí, kỳ thật cùng cảnh cáo không có gì khác biệt, liều tài lực khẳng định không đấu lại Trần gia, cùng Trần gia đối nghịch, lấy Trần Hữu Thành cá tính, khẳng định phải trả thù, được không bù mất. Nếu đều không giành được, làm gì lại đắc tội Trần gia? Trần gia vừa ra trận, những người khác liền không có thanh âm, lại không nhân xâm cùng đấu giá. Cũng không thể nói Trần Hữu Thành ngang ngược càn rỡ, đây là sự thực khách quan, toàn trường tất cả mọi người, đúng là hắn có tiền nhất. Người tới là khách, hạ nhân hay là cho Trần Hữu Thành dâng trà, Trần Hữu Thành xốc lên nắp chén, thổi đi trà trên mặt phù diệp, dương mắt liếc nhìn trên đài Thẩm Dật, nhếch miệng lên cười lạnh. Muốn hô ta? Nào có đơn giản như vậy. Ngươi xem ai dám cùng ta Trần gia khiêu chiến? Tiểu tử, lão phu ta tung hành. 5120. Trần Hữu Thành tâm lý hoạt động còn không có kết thúc, một đạo thu kịch thanh âm bỗng nhiên truyền vào lỗ tai, thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe ra nói chuyện chính là ai. Trần Hữu Thành sửng sở, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện an vị tại cách đó không xa Chu Nhị Hổ. Kim Đao Bang cũng tới tham gia náo nhiệt. Trần Hữu Thành chau mày, những người khác hắn đều có lòng tin đè xuống, nhưng là chỉ có Kim Đao Bang hắn không thể đánh cam đoan, Kim Đao Bang coi như không nể mặt hắn, hắn cũng không có cách nào. Còn nữa, kỳ thật không chỉ là thẩm giật, tất cả mọi người một dạng đều cho rằng Kim Đao Bang chính là sòng bạc đông ra, sòng bạc như thế kiếm tiền sinh ý, Kim Đao Bang tài phú còn có thể thiếu đi đi. Mặc dù thanh danh không hiện, nhưng người nào cũng không dám xem nhẹ hắn. Trên đài thẩm giật mặt mỉm cười, 5121 lần 5122 lần. Trần Hữu Thành cau mày, Kim Đao Bang loại bang phái này người, khẳng định không có gì định tính cùng kiên nhẫn, bán bí pháp, vô cùng có khả năng chuyển tay lại bán, kiếm nhanh tiền, nếu là như thế liền đại sự không ổn. Thế là Trần Hữu Thành chỉ có thể lần nữa tăng giá, 6000 lượng. Trần lão bản sảng khoái, trên đài thẩm giật vỗ tay, tuy là khích lệ, Trần Hữu Thành lại hận nghiến răng. Lúc đầu hắn căn bản không cần thiết lại hoa bạc này. Đáng chết Chu Nhị Hổ, thêm giá bao nhiêu? Lúc đầu 5000 lượng liền có thể đập xuống, chẳng có chuyện gì. 6000 lượng 16102. Thẩm giật còn chưa báo bên trên lần thứ nhất, Chu Nhị Hổ liền tăng giá, ý nguyên chỉ thêm 100 lượng. Trần Hữu Thành cau mày, quay đầu nhìn xem Chu Nhị Hổ, nhưng mà Chu Nhị Hổ chỉ là nhìn xem trên đài thẩm giật, căn bản không có hướng hắn nhìn bên này một chút. Đáng giận. Trần Hữu Thành cắn răng nói, 8000 lượng. 8102. 9000 lượng. 9102. 1000 lượng. Trần Hữu gầm thét một tiếng, Chu Nhị Hổ, ngươi sòng bạc sinh ý đã đủ lớn, lại nhiều môn sinh ý, vận điệu tới sao? Không nhọc Trần trưởng quỹ hao tâm tổn trí, Chu Nhị Hổ hướng trên đài nhìn thoáng qua, tiếp tục tăng giá, 11000 lượng. Tham dự bán đấu giá những người khác 10 phần hâm mộ nhìn xem hai người xoay cổ tay, có tiền thật tốt, bất quá thời gian qua một lát, 1000 lượng đều nhảy đến 1000 lượng, nếu như lúc nào bọn hắn cũng có thể giống Trần, thứ ba người lớn như vậy khí kêu giá liền tốt. Nếu như bây giờ là Trần Hữu Thành lần thứ nhất mua cái này chế băng bí pháp, hắn tuyệt đối sẽ không đau lòng 1000 lượng bạc, nhưng là, đây đã là hắn lần thứ hai mua. 15000 lượng. Trần Hữu Thành cắn răng kêu giá. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, lúc đầu 1000 lượng 1000 lượng thêm, hiện tại cũng chỉ thêm mấy trăm lượng, vậy liền không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn về phía Chu Nhị Hổ, phát hiện Chu Nhị Hổ cũng chính nhìn xem hắn, Thẩm Dật không để lại dấu vết sờ lên vành thái của mình, Chu Nhị Hổ thấy thế, cũng không có lại kêu giá, thở dài một hơi, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Hắn cũng không có tiền, hắn cũng lo lắng Trần Hữu Thành không còn tăng giá, vậy hắn nhưng cầm không ra 1000 lượng mà đến. Ba lần báo giá đằng sau, Thẩm Dật cười nói, chúc mừng Trần lão bản, đập đến chế băng bí pháp. Đa tạ chư vị cổ động, bí pháp chỉ bán lần này, ta Thẩm gia cam đoan, về sau tuyệt sẽ không lại bán chế băng bí pháp. Câu nói này nhưng thật ra là cố ý nói cho Trần Hữu Thành nghe, sau khi nói xong, Thẩm Dật đi xuống đài, mang theo Ngọc Sai đi đến Trần Hữu Thành vị trí trước. Xung quanh đám người nhìn qua Ngọc Sai kiểu tiếu khuôn mặt, linh lung dáng người, trong lòng âm thầm cô nàng này đoán chừng sớm bị Thẩm Dật chính mình thu được dưỡng. Trần Phấn ánh mắt càng là lửa nóng, hắn vẫn luôn muốn đem Ngọc Sai đào được khoái hoạt lâu đi, một mặt là đã kích Thẩm gia, một phương diện khác thì là bởi vì hắn cũng thật coi trọng Ngọc Sai. Nhưng mà Ngọc Sai nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, vung lấy một cái khay đi theo Thẩm Dật sau lưng, Thẩm Dật quay người từ trên khay lấy ra một cái tạo hình mười phần sốc nổi gỗ, nhìn qua tựa như chứa cái gì bảo bối giống như, kỳ thật bên trong cũng chỉ là nằm một trang giấy. Thẩm Dật cười nói, chúc mừng Trần lão bản đập đến bí pháp, chúng ta tiền hàng thành toán xong, chế không ra băng đến, Thẩm gia trả tiền lại hết. Trần Hữu Thành còn có thể không biết bí pháp hữu hiệu vô hiệu sao, trước đó đều đã tạo ra chút ít một nhóm, chỉ là gần nhất tìm không thấy tiêu thạch, cho nên mới không có sinh sản. Trần Hữu Thành không quan tâm trong hộp có phải hay không bí pháp, hắn muốn cũng không phải bí pháp, mà là phải bảo đảm người khác không chiếm được bí pháp. Đưa tay đi lấy một gỗ, Trần Hữu Thành một bên âm thanh lạnh lùng nói, phái người đến Trần gia lấy đi. Khó mà làm được Thẩm Dật vừa trốn, không có để Trần Hữu Thành cầm tới hộp, nghiêm mặt nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là giới kinh doanh quy củ, không trả tiền liền muốn cầm hàng, cái này không thể được. Trần Hữu Thành nhíu mày nói, hiện chất, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta Trần gia cho không ra 1000 lượng đến? Nói thật, không phải rất tin được Thẩm Dật cười nói, còn có, là 10000 500 lượng. Trần lão bản đừng sai lầm. Trần Hữu Thành sắc mặt cứng đờ, hắn đều trước không nể mà xưng Thẩm Dật hiện chất, Thẩm Dật nhưng vẫn là xưng hắn Trần lão bản mà không phải Trần thúc, đây là muốn vạch mặt à? Trần Hữu Thành hừ lạnh một tiếng, hướng phía Trần Phấn nói, ngươi chờ ở tại đây. Thẩm thiếu gia, hiện tại ta trở về lấy ngân phiếu, Thẩm thiếu gia cũng không nên đem bí pháp chuyển tay bán cho người khác. Thẩm Dật cười nói, đương nhiên, nói chỉ bán một lần, nhất định là một lần cuối cùng, ta vẫn là rất coi trọng chữ tín. Chương 49 cần nhân thủ, chương 49 cần nhân thủ. Trần Hữu Thành mang người đi, Trần gia tiền đặt ở cái nào, chỉ có hắn biết, hắn không bay về là không được. Buổi đấu giá hôm nay Trần Hữu Thành căn bản không mang tiền đến, lúc đầu hắn còn muốn trước tiên đem bí pháp đem tới tay, đằng sau lại làm cái phiếu nợ trước chống đỡ lấy, ai ngờ Thẩm Dật nhất định phải tiền hàng thanh toán xong, không có cách nào, địa thế còn mạnh hơn người, Trần Hữu Thành chỉ có thể nhận thua. Trần Hữu Thành rời đi về sau, Thẩm Dật lại chào hỏi những người khác nói mọi người mặc dù không có chụp tới bí pháp, nhưng liên quan tới thiên thượng nhân gian thẻ hội viên, lời nói của ta vẫn như cũ giữ lời, có người hay không nguyện ý đem nợ nần chuyển hóa thành hội viên thẻ. Cơ hội mất đi là không trở lại, thẻ hội viên thế nhưng là không chỉ bán. Lưu trưởng quý cái thứ nhất báo danh. Hắn cấp cho Thẩm gia tiền không nhiều, tính không được cái gì, còn nữa thiên thượng nhân gian hoàn cảnh sát thực tốt, trước kia làm sao không có phát hiện nơi này cô nương như thế mê người đâu. Nếu là mỗi ngày đều có đồ lượng đá, đưa qua đến uống mấy chén, cùng thu xương tăng tiến tình cảm cũng là không sai. Những người khác cũng mười phần tâm động, nhưng ngoài định mức hỏi chút vấn đề, bao quát trên trời người ta có phải hay không tại mùa hè đều có đồ đựng đá hưởng thụ, có phải hay không như hôm nay dạng này phục sức mỗi ngày đều sẽ mặc, như hôm nay loại này biểu diễn có phải hay không mỗi ngày đều sẽ có. Thẩm Dật bảo đảm đi bảo đảm lại, chỉ cần là mùa hè, thiên thượng nhân gian khối băng cung ứng tuyệt đối sẽ không đoạn, mỗi ngày ban ngày trận cùng sàn đêm đoàn thể biểu diễn cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Về phần phục sức, trừ sân sám, ngày sau sẽ còn khai phát càng nhiều người hiểu phục sức. Người hiểu ba chữ ở thời đại nào đều tốt dùng, nhưng một đám người giàu có trông thấy Thẩm Dật nhíu mày, lập tức liền đã hiểu. Chỉ có nam nhân mới biết được nam nhân muốn nhìn cái gì, có câu nói này là đủ rồi. Đại bộ phận chủ nợ đồng ý đem nợ nần chuyển thành trong tiệm số dư còn lại, một phần nhỏ một nhiều, thì là lựa chọn một bộ phận nợ nần chuyển thành trong tiệm số dư còn lại, một bộ phận vẫn là phải cầu Thẩm gia còn những ngân. Thẩm Dật cũng không bắt buộc, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa thôi, có thể làm được hiện tại tình trạng này đã rất tốt. Lưu lại trong tiệm số dư còn lại người, đằng sau không cần Thẩm Dật nghĩ biện pháp tuyên truyền, bọn hắn liền sẽ lần nữa tới cửa vào xem, cái này tạo thành một nhóm khách nhân cố định, mà lại bọn hắn nợ nần chuyển hóa thành trong tiệm số dư còn lại đằng sau, kỳ thật giá trị liền không giống với lúc trước. Tỷ như bọn hắn cấp cho Thẩm gia 500 lượng, trong điếm của bọn họ số dư còn lại cũng xác thực thừa 500 lượng, nhìn như Thẩm Dật cho bọn hắn tiêu phí bớt 20 nhưng là, bọn hắn ở trong tiệm hoa 500 lượng mua rượu, trái cây chờ chút, những thứ này chi phí, có lẽ ngay cả giảm 20 đều không cần. Như vậy cũng tốt giống như lão Mã cho ngươi giảm 20 mua làn da cơ hội, nhìn như ngươi kiếm lời, lão Mã bệnh thiếu máu, nhưng trên thực tế, đến một lần đi một lần, Thẩm Dật còn mất rồi Thẩm gia nợ, còn từ đó kiếm lời một bộ phần tiền, đồng thời bảo lưu lại Thẩm gia hiện hữu tiền vốn, số tiền này cũng không cần lấy thêm đi trả nợ, có thể làm càng nhiều tiền để ra tiền sự tình, một mũi tên trúng ba con chim. Thẻ hội viên đăng ký, Thẩm Dật cố ý để người mặc sần sám các cô nương tiếp đãi, so với phổ thông hạ nhân, chữ của các nàng dấu vết càng thêm xinh đẹp, nhớ kỹ hiểu hơn chút, đồng thời cũng làm cho đám này lao sắc phê qua xem qua nghiện, nhưng lại không có khả năng qua quá lâu, bởi vì bọn hắn phía sau còn có người xếp hàng đăng ký. Loại này khó mà thỏa mãn tư vị tựa như chăm chảo cào tâm, sẽ để cho bọn hắn một mực nhớ, có lẽ có ít người ngày mai liền sẽ lại đến tiên thượng nhân gian uống rượu. Trần Phấn không có xử lý thẻ hội viên ý nghĩ, Thẩm gia cũng không nợ Trần gia tiền, ngược lại là Trần gia thiếu Thẩm gia tiền, náo nhiệt là thuộc về Thẩm gia, một mình hắn đứng tại đó, không cách nào dung nhập trong đó. Nghiêng mắt thoáng nhìn, Trần Phấn đột nhiên trông thấy leo lên lầu 2 Thẩm Dật hướng Chu Nhị Hổ vẫy vẫy tay, Chu Nhị Hổ thì đứng dậy hướng về Thẩm Dật bên kia đi tới. Trần Phấn không khỏi nhíu mày, Thẩm Dật làm sao lại cùng Chu Nhị Hổ ở trong đấy lòng nói chuyện? Thẩm thiếu gia. Lầu 2 gian phòng nào đó thời gian, Chu Nhị Hổ ngồi tại Thẩm Dật đối diện nói điều kiện của người ta hoàn thành, như vậy Chu Nhị Hổ sở dĩ cùng Trần Hữu Thành kêu giá, chính là lúc trước Thẩm Dật để hắn giúp một tay, lên nào hào đấu giá, đây chính là Chu Nhị Hổ chuyện cần làm. Cho nên Thẩm Dật mới dám mở ra 1000 lượng giá quy định mà không chút nào lo lắng bị người khác đập đi, càng không lo lắng hô không đến Trần gia tiền. Nói lời giữ lời, Thẩm Dật móc ra một tờ giấy, giao cho Chu Nhị Hổ, đây chính là chế băng bí pháp. Chu Nhị Hổ cứ thế nói, đây là ý gì? Tặng cho ngươi, Thẩm Dật cười nói, ta nói qua để cho ngươi trắng kiếm lời 2000 lượng bạc, chỉ cần ngươi cầm cái này giao cho cái kia Hứa lão bản, 2000 lượng bạc không liền đến tay sao? Chu Nhị Hổ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Xảo Nhi rất ngoan ngoãn cho hai người dâng trà, Chu Nhị Hổ bởi vậy lại vẫn nói một tiếng cảm ơn, Thẩm Dật thấy thế, lại lần nữa nói bất quá, ta khuyên ngươi động tác phải nhanh càng tốt, tốt nhất đêm nay liền đem bạc nắm bắt tới tay. Chu Nhị Hổ khó hiểu nói, đây là vì gì? Qua không được bao lâu ngươi liền sẽ biết. Thẩm Dật nghĩ, cười nói, so với cái này, ngươi có hứng thú hay không rời đi sòng bạc, đến chỗ của ta làm việc? Cái gì? Chu Nhị Hổ lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Thẩm Dật chủ đề chuyển nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới, Thẩm Dật thế mà lại mời hắn. Ta chỗ này cần nhân thủ, Thẩm Dật nói, mặc kệ là thiên thượng nhân gian, hay là sau này sản nghiệp, đều cần nhân thủ. Hiện tại giúp Thẩm Dật trợ thủ đều là hạ nhân, nhưng hạ nhân có hạ nhân chuyện nên làm, không có khả năng đều khiến bọn hắn đi theo tự mình làm sinh ý, trừ A Phúc cùng Xảo Nhi bên ngoài, cái khác hạ nhân cũng không tính được cơ linh, có thể giúp đỡ bận bịu có hạn. Chu Nhị Hổ không nói gì, Thẩm Dật vừa tiếp tục nói, ngươi tại sòng bạc chỉ là thay người làm công, làm cũng là việc bẩn việc cực, tiền còn kiếm không đến mấy cái, thanh danh cũng không tốt nghe, khác ta không dám hứa chắc, đãi ngộ bên trên không nói cao bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không thấp, mà lại tối thiểu nhất, ngươi đi theo ta làm chính là chính sự, chuyến đi cũng có cái thanh danh tốt. Chu Nhị Hổ trầm mặc một lát, hình như có chút tâm động, cũng có chút dãy rủa, cuối cùng vẫn nói, đa tạ Thẩm thiếu gia mời, nhưng là ta cùng các huynh đệ từ trước đến nay đều cùng một chỗ, nếu như ta rời đi sòng bạc, Hứa lao bản chỉ sợ sẽ không giữ lại bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn đương nhiên, ta mời chính là các ngươi tất cả mọi người. Thẩm Dật cười nói, nếu ta cần nhân thủ, dĩ nhiên không phải chỉ mời ngươi một người. Chu Nhị Hổ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, thế nhưng là lao thường bọn hắn. Thẩm Dật khoát tay nói, ấy, không đánh nhau thì không quen biết, lại nói đều đi qua, chỉ cần các ngươi nguyện ý đến, ta nhất định hoan nghênh, tuyệt sẽ không cho ai làm khó dễ. Thẩm thiếu gia lời ấy coi là thật. Tự nhiên coi là thật, ta lừa qua người. Chu Nhị Hổ lần này là thật tâm động, đãi ngộ hắn cũng không phải rất để ý, dù sao những năm này tại sòng bạc giúp Hứa lao bản bọn hắn làm việc, cũng chỉ là tại trả lại bọn họ nợ, chính mình căn bản không có kiếm được bao nhiêu. Trước kia bọn hắn tại bến tàu làm công nhân bốc vác, tiền công càng là thiếu, những tháng ngày đó đều đến đây, tiền công lại thấp còn có thể thấp đi nơi nào. Lại nói, Thẩm Dật có bao nhiêu bại gia, Chu Nhị Hổ là biết đến, chắc hẳn cho bọn hắn mở tiền công cũng sẽ không thấp. Chương 50 tốt lưu cho chính mình, chương 50 tốt lưu cho chính mình. Chu Nhị Hổ cúi đầu nghĩ một lát, cuối cùng nói, đa tạ Thẩm thiếu gia mời, nhưng ta vẫn còn muốn trở về cùng cái khác huynh đệ thương lượng một phen, bọn hắn là ta đồng hương, cũng không phải là tiểu đệ của ta. Không có vấn đề, Thẩm Dật cười nói, đây là thương lượng, cũng không phải ép buộc, chỉ là tốt nhất mau chóng chút, nếu như các ngươi không đến, cũng tận cho sớm ta cái trả lời chắc chắn, ta dễ tìm những người khác.
Nhất định.
Chu Nhị Hổ ôm quyền đáp ứng một tiếng, lúc này mới mở ra tờ giấy kia, sau đó kinh ngạc nói, như vậy thật có thể chế băng. Thẩm Dật gật đầu nói, đương nhiên, nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút, vừa rồi dùng bạc nước còn lại, tiêu thạch cũng còn lại một chút. Chu Nhị Hổ nhìn một chút Thẩm Dật, sau đó lắc đầu nói, không cần, ta tin qua Thẩm thiếu gia. Sau đó Chu Nhị Hổ đứng dậy, ôm quyền nói, bất luận như thế nào, cái kia 5000 lượng ta sẽ trả cho Thẩm thiếu gia, hôm nay liền đi trước. Những bạc kia không nóng nảy, Thẩm Dật đứng lên đưa Chu Nhị Hổ đi ra ngoài, một bên chân thành nói, bất quá ta hay là rất hy vọng các ngươi có thể tới. Thẩm Dật thực sự nói thật, hắn quả thật rất muốn để Chu Nhị Hổ bọn hắn đến giúp hắn làm việc, nhìn ra cái này Chu Nhị Hổ mặc dù nhìn xem rất hung hãn, nhưng vẫn là có nguyên tắc, người cũng giảng nghĩa khí, cũng có nhất định điểm võ lực, quả thực là cắm buôn là xài nhân vật, không dùng được tại cái kia đều 10 phần phù hợp. Mà cái khác những minh đệ kia tựa hồ cũng rất phục Chu Nhị Hổ, muốn khí lực cũng có sức lực, khẳng định cũng là cần dùng đến. Đi xuống lầu, Chu Nhị Hổ lại lần nữa ôm quyền nói, đa tạ Thẩm thiếu gia, trở về ta sẽ cùng bọn hắn thương lượng. Đi thong thả. Thẩm Dật đưa tiễn Chu Nhị Hổ cùng hắn mấy cái huynh đệ, quay đầu, lại phát hiện Trần Phấn liền đứng tại phía sau hắn, ánh mắt quỷ dị gốc. Ta dựa vào, cùng cái quỷ một dạng. Thẩm Dật giật nảy mình, tức giận nói, có ma bệnh đi ngươi. Trần Phấn nghi ngờ nhìn xem Thẩm Dật, còn có rời đi Chu Nhị Hổ, nói ngươi cùng Chu Nhị Hổ nói cái gì? Trần Đại Phần hiện tại cũng không gọi hắn Thẩm lão đệ, đoán chừng lần trước thương tâm, Thẩm Dật tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Tiền lấy ra không có, không có liền đi một bên. Trần Phấn cau mày nói, ngươi có phải hay không lại đem bí pháp bán cho hắn? Kim Đao Bang kêu giá cùng Trần gia không kém bao nhiêu, Trần Phấn lo lắng Thẩm Dật lớn nhỏ ăn sạch, lại lén lút bán một lần bí pháp, vậy cái này lần thứ hai tiền liền lại mất trắng. Làm sao có thể? Thẩm Dật nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi có thể vũ nhục ngươi tướng mạo, lại không thể vũ nhục nhân cách của ta. Ta vẫn là dạng thành tín. Nói bán một lần, cũng chỉ bán một lần. Thẩm Dật nội tâm nói thầm, xác thực không có bán, ta đó là tặng không. Trần Phấn nghe Thẩm Dật lời nói luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại không tâm tư đi quản, nghe thấy Thẩm Dật nói không có bán cho Kim Đao Bang, lúc này mới nói, tiền lấy ra, đồ vật cho ta. Lấy ra không nói sớm. Thẩm Dật vây vây tay, ra hiệu Ngọc Sai đem cái hộp kia lấy tới. Đồng thời Trần Phấn cũng từ Trần gia hạ nhân trong tay nhận lấy bạc, hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiếp nhận hộp gỗ đằng sau, Trần Phấn không có mở ra xem xét, ngược lại là nhìn xem Ngọc Sai, vậy mà mười phần biến thái liếm miệng một cái, cười nói, Thẩm lão đệ, nữ nhân này cũng bán cho ta đi, ta ra 500 lượng. Ngọc Sai nghe vậy sững sờ, tiếp lấy trên mặt hiện lên một vòng bối rối, không nghĩ tới Trần Phấn thế mà bây giờ còn đang nhớ mua nàng trở về, hơn nữa còn cùng Thẩm Dật nói. Thẩm Dật cũng sửng sốt, sau đó hơi nhướng mày, người muốn mua nàng? Là Trần Phấn trong mắt tràn ngập sát dục, nhìn xem Ngọc Sai, cười đến mười phần hạ lưu, giá cả không thích hợp, có thể bàn lại. Đàm luận ngược lại là có thể đàm luận, Thẩm Dật nói như thế. Ngọc Sai lập tức gấp, nghe vậy liền muốn quỳ xuống cầu tình, nàng tuyệt đối không muốn cùng lấy Trần Phấn đi, mặc kệ là gả tiến Trần gia, vẫn là bị đưa vào khoái hoạt lâu, đối với nàng mà nói đều là sống không bằng chết hạ chẳng. Nhưng mà Ngọc Sai đầu gối vừa mới cúi xuống, lại nghe thấy Thẩm Dật nói ra, để cho ngươi mẹ vòng quanh Đông Dương thành chạy trần chuồn ba vòng, đồng thời hô to ta sinh cái tạm chủng có thể làm được, chúng ta bàn lại chuyện này. Trần Phấn hạ lưu dáng tươi cười ngưng kết, Ngọc Sai quỳ một nửa đã ham không được xe, trực tiếp quỳ gối Thẩm Dật bên người, nhưng trên mặt bối rối cũng đồng thời đọc lại. Trong nháy mắt công phu, Trần Phấn lập tức buộc phát lửa giận, cầm bốc lên nắm đấm liền muốn hướng Thẩm Dật đánh tới, trong miệng giận mắng, ngươi dám ảnh. Thẩm Dật động tác càng nhanh, Trần Phấn nói đều không có nói xong, hắn liền nâng lên một chân đá vào Trần Phấn trên bụng. Thẩm Dật khí lực không tính là bao lớn, nhưng Trần Phấn không nghĩ tới Thẩm Dật trước vũ nhục hắn, còn muốn động thủ trước, dưới sự ứng phó không kịp, bị đạp bừng bừng lùi lại mấy bước, chân sau đạp phải ao nước, thân thể hướng lên, trực tiếp ngã vào núi giả dòng nước trong ao, mặc dù ao nước không sâu, nhưng cũng đầy đủ hắn biến thành ngất sũng. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác lực, còn tại làm đăng ký cái khác người giàu có nhìn lại, Thẩm gia hạ nhân cũng lập tức chạy tới. Thẩm Dật chỉ vào mới từ ao nước bỏ ra tới Trần Phấn nói đem tạm chủng này cho ta ném ra, về sau hắn không cho phép bước vào thiên thượng nhân gian một bước. Bọn hạ nhân sững sờ, sau đó liền đi bắt Trần Phấn, kết quả lại bị Trần Phấn cùng cái khác Trần gia hạ nhân mở ra, chung quy là bình thường hạ nhân, thân thủ cũng không tính được tốt bao nhiêu, muốn đem Trần Phấn ném ra có chút khó. Thẩm Dật cau mày, mẹ nó, cho nên nói hay là cần Chu Nhị Hổ những người kia làm việc, nếu như bây giờ là bọn hắn, đã sớm mang theo Trần Phấn ném ra. Thẩm Dật nhìn xem Trần Phấn, trầm giọng mở miệng, "Lan." Trần Phấn sắc mặt tái nhợt, Thẩm gia hạ nhân mặc dù không làm gì được hắn, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không làm gì được Thẩm Dật. Nhưng là Thẩm Dật như vậy vũ nhục hắn, hắn tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, tay chỉ Thẩm Dật nói, "Ngươi đợi đấy cho ta lấy." Nói xong Trần Phấn liền nổi giận đùng đùng mang người đi, cách đó không xa nhìn xem bên này, những người giàu mặc dù không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, Trần gia thiếu gia cùng Thẩm gia thiếu gia là kết xuống lương tử a. Thẩm Dật hừ một tiếng, cũng không thèm để ý Trần Phấn uy hiếp, quay đầu lại phát hiện Ngọc Sai liền quỳ gối bên cạnh mình, hiện tại hắn xoay người một cái đến, "Uy Ngọc Sai, bộ mặt độ cao vừa lúc là tại." Thẩm Dật sững sờ, sau đó nói, "Tiểu Ngọc Trâm, ngay ở chỗ này." "Không tốt lắm đâu." Ngọc Sai vừa mới từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, lại là chưa nhân sự cô nương, sao có thể biết lao sắc phê Thẩm Dật đang suy nghĩ gì, nghe vậy ngơ ngác nói cái gì ngay ở chỗ này. Thẩm Dật cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại cái này Phẩm Tiêu đâu." "Phẩm Tiêu?" Ngọc Sai kỳ quái nói, ta sẽ không thổi nói phân nửa. Ngọc Sai không nói, bởi vì nàng phát hiện mặt mình chính hướng về phía vị trí nào, mặc dù hay là không cùng Phẩm Tiêu nhắc lên liên quan, nhưng Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp hay là đỏ lên, đỏ đến bên hai, đỏ đến cái cổ. Thẩm Dật túi người đem Ngọc Sai nâng đỡ, cười nói, được rồi, không sao. Ngọc Sai cúi đầu nhìn lén Thẩm Dật, thầm nghĩ lấy, cũng không biết thiếu gia tại sao có thể có hạ lưu như vậy ý nghĩ, thế mà để Trần Phấn mẫu thân. Thẩm Dật không có quản nhiều như vậy, lần nữa cúi người, vuốt ve Ngọc Sai trên váy cho bụi, nói còn có, về sau không nên hơi một tí liền quỳ, yên tâm đi, tốt đương nhiên muốn lưu cho chính mình, thiếu gia ta sẽ không đem người bán đi. Chương 51 bản chất, chương 51 bản chất có lẽ là quen thuộc Thẩm Dật không đứng đắn dáng vẻ, cùng trong lời nói của hắn trêu chọc, Ngọc Sai nghe vậy mặc dù sắc mặt đỏ lên, nhưng không có nói cái gì. Thiên thượng nhân gian thứ nhất cầm thành công khai hỏa, đánh cũng rất xinh đẹp, chỉ là tương đương thành trong tiệm số dư còn lại nợ nần đều có không ít bạc, dạng này về sau cũng không cần lo lắng khách hàng vấn đề, chỉ ít đoạn thời gian gần nhất không cần. Hội đấu giá kết thúc về sau, rất nhiều người đều không có rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại thiên thượng nhân gian, uống rượu làm vui, dù sao người mặc sườn xám cô nương, đi trên đường vặn vẹo vòng eo quả thực mê người, đến đều tới, không xem thêm hai mắt há không đáng tiếc. Lưu trưởng quý nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem trên đài thu sương, nhìn một chút, nước bọt lại nhanh chảy xuống. Vừa rồi cử hành bán đấu giá đài cao cũng sẽ không triệt tiêu, về sau cũng sẽ có bộ dạng như này đặt ở lầu một trung ương, thiên thượng nhân gian các cô nương sẽ ở trên đài hợp diễn có thể là đơn độc diễn tấu chính mình sở trường kỹ nghệ. Cái này giống như là phao Thái Quốc nữ đoàn trình diễn lưu động, người xem có thể khoảng cách gần thưởng thức, cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Thậm chí trên bản chất cũng giống như nhau, nhất nhân thần hồn điên đảo lại không cho làm việc. Thẩm Dật ý nghĩ chính là đem thiên thượng nhân gian các cô nương chế tạo thành nữ đoàn, hôm nay các nàng khả năng thống nhất mặc sườn xám, ngày mai liền có thể phân ra một bộ phận đến mặc di cờ, bán nhân vật thiết lập, bán hình tượng. Bản chất là vì cái gì? Đám fan hâm mộ đem thần tượng khi ý trung nhân, thần tượng tuân gia yêu đương thật giống như sập lâu, có thể thần tượng thật cùng ngươi có quan hệ sao? Hố xong tiền của ngươi, đã cho ngươi thảo a. Mở nắm tay sẽ đều kích động đến vài ngày không rửa tay. Cho thảo cũng là cho người khác thảo, lúc nào có fan hâm mộ phần. Thanh lâu cái gọi là bán nghệ không bán thần, kỳ thật không phải liền là phiên bản cổ đại nữ thần tượng sao? Hoa Khôi chính là đỉnh lưu, không nổi danh thì tương đương với 18 tuyến tiểu nữ tinh thôi. Mà giống Lưu trưởng quý dạng này người giàu có, chính là các nàng fan hâm mộ, vung tiền như rác, chỉ vì cầu được cùng thần tượng mặt đối mặt uống một chén cơ hội. Một bộ này vẫn rất dễ dùng, nhìn Lưu trưởng quý cùng mặt khác người giàu có bộ dáng liền biết. Lưu trưởng quý còn tốt chút, cái khác có chút lên não, trực tiếp dán đài cao, từ dưới đi lên nhìn, ý đồ thông qua sườn xám xe tà, trông thấy chỗ càng sâu bí ẩn, bộ dáng kia, buồn cười đến cực điểm. Đến trong đêm tan cùng lúc, Thẩm Dật lại triệu tập tất cả cô đường, A Phúc mang theo một cái túi, đứng tại phía sau hắn. Mọi người đêm nay biểu hiện cũng không tệ, không có uổng phí nhiều ngày tới chuẩn bị. Thẩm Dật mỉm cười nhìn xem trước mặt các cô nương, nói được thì làm được, tối nay phí vào bàn một nửa, phân cho các ngươi. A Phúc mang theo trong túi, chứa chính là đêm nay phí vào bàn, đêm nay đấu giá, Đông Dương thành người giàu có tới hơn phân nửa, phí vào bàn tích lũy cũng là không ít thu nhập, các cô nương trông thấy trong túi bạc đủ lúc, con mắt đều tỏa ánh sáng. Một đêm này chịu đựng e lệ, đối mặt với như muốn đưa các nàng xem thấu ánh mắt, tất cả biểu diễn đều hoàn mỹ hoàn thành, quả thực là mệt mỏi, nhưng đến giờ khắc này, tất cả mọi người liền đều cảm thấy là đáng giá. Tạ ơn thiếu Đông gia. A Phúc mang theo cái túi, đem váy ngân bình chia đều cho mỗi cái cô đường, lời cảm tạ liên tiếp, Thẩm Dật mỉm cười, đây đều là các ngươi dựa vào bản lãnh của mình kiếm được, không cần cảm ơn ta, ta mặc vào cái kia sườn xám không ai có thể đến xem. Ngọc Sai trước hết nhất phốc một tiếng cười, chỉ vì nàng trong đầu tưởng tượng ra Thẩm Dật mặc sườn xám bộ dáng, thực sự buồn cười. Các cô nương đều cười, chợt cảm thấy Thẩm Dật mười phần hài hước, làm ăn cũng rất lợi hại, không giống như là theo như đồn đại bại gia tử. Thẩm Dật lại nói về sau thiên thượng nhân gian thu nhập, đều cùng các ngươi chia, mỗi ngày thu nhập chụp tới chi phí sau, Thẩm gia lấy 6 thành, còn lại 4 thành liền cho các ngươi, những khách nhân tiền thưởng, Thẩm gia không lấy một xu, toàn về chính các ngươi. Các cô nương nghe vậy kinh ngạc hơn, cái khác thanh lâu, có thể cầm tới tay không có khả năng có nhiều như vậy, ở mức độ rất lớn muốn nhìn Đông gia tâm tình, kinh người hơn chính là, khách nhân tiền thưởng thế mà không lấy một xu. Cái gọi là tiền thưởng, chính là trừ rượu loại hình tiêu phí bên ngoài, khách nhân tự phát tính khen thưởng, tỉ như Lưu trưởng quỹ, Thu Sương ở trên đài đánh đàn thời điểm, Lưu trưởng quỹ không biết hướng trên đài ném đi bao nhiêu tiền đồng, Thẩm Dật một phân tiền không muốn, tất cả đều cho Thu Sương chính mình. Chút tiền lẻ này Thẩm Dật cũng không thèm để ý, khi các cô nương tiền mình kiếm được cùng thiên thượng nhân gian cùng một nhịp thở, các nàng mới có thể ra sức hơn đi biểu diễn, đồng dạng thiên thượng nhân gian cũng sẽ kiếm lời càng nhiều. Sau đó Thẩm Dật lại nói thiên thượng nhân gian ta sẽ không tồn tại, Tiểu Ngọc Trâm hay là giống như trước đây, nàng chính là thiên thượng nhân gian bà chủ, có chuyện gì các ngươi liền kiếm nàng, nàng ý tứ chính là ta ý tứ. À, các cô nương nhìn xem Ngọc Sai, một mặt giống như là xem hiểu cái gì giống như gật đầu, một mặt phát ra kéo dài âm điệu a chữ. Khó trách trước đó Trần gia dùng nhiều tiền đến nào, Ngọc Sai tả cũng không gật đầu, nguyên lai là cùng thiếu Đông gia. Đi. Ngọc Sai đỏ mặt lấy xì một tiếng, cái gì bà chủ liền có lão bản, đây chẳng phải là. Ngọc Sai nhìn trộm đi xem Thẩm Dật, Thẩm Dật lại là cười đùa tí tưởng, không cho giải thích. Thiên thượng nhân gian bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Đông Dương thành bên trong tòa nào đó trong trạch viện, lại là bầu không khí ứ động. Chu Nhị Hổ, ngươi có phải hay không cho là ta dễ bị lừa? Biện pháp này có thể chế được băng đến. Hứa lao bản hung hăng đem giấy vò thành một cục, nện ở Chu Nhị Hổ trên lồng ngực, tiếp theo rớt xuống đất. Giấy là Thẩm Dật cho Chu Nhị Hổ tấm kia, phía trên ghi lại chính là chế băng phương pháp, nhưng mà Hứa lao bản tựa hồ cũng không tin tưởng buồn cười như vậy biện pháp có thể chế được băng đến. Chu Nhị Hổ sau lưng lão thường nét mặt đầy vẻ giận dữ, rõ ràng là Hứa lao bản để bọn hắn đi làm rõ ràng Thẩm gia khối băng nơi phát ra, hiện tại không chỉ có làm rõ ràng, còn đem bí pháp làm trở về, hắn lại bộ dáng này, rõ ràng không muốn nhận nợ. Chu Nhị Hổ lại không thèm để ý, để sau lưng huynh đệ đem chuẩn bị xong giá hỏa thập đều mang lên, hiện trường tại Hứa lao bản trước mặt chế băng. Vạc nước cùng nước đều rất dễ dàng làm đến, mà Tiêu Thạch là Thẩm Dật cố ý đem hôm nay biểu thị dùng còn lại giao cho hắn, đồng thời khuyên hắn mau chóng cầm tới bạc. Làm gì? Hứa lao bản nhíu mày nhìn xem Chu Nhị Hổ hành động. Chu Nhị Hổ không rên một tiếng, chỉ là yên lặng chế băng, đợi đến băng nổi thời điểm xuất hiện, Chu Nhị Hổ chỉ vào băng nổi nói sự thật chứng minh, bí pháp là hữu hiệu, giữa chúng ta nói xong, chỉ cần có thể làm rõ ràng, ngươi sẽ giúp ta chia sẻ 2000 lượng. Hứa lao bản nhìn xem trong chum nước băng nổi, trên mặt nhưng không có vẻ kinh ngạc, bởi vì khi hắn nhìn thấy bí pháp thời điểm, là hắn biết hẳn là thật. Trần gia những ngày này trắng trợn thu thập Tiêu Thạch, nguyên bản hắn còn không biết Trần gia phát cái gì thần kinh, nhìn thấy bí pháp đằng sau liền hiểu, hắn sở dĩ giả bộ như không tin bộ dáng, chính là không muốn nhận nợ, dù sao bí pháp hắn đã nhìn thấy. Ai biết Chu Nhị Hổ trực tiếp hiện trường biểu thị một lần, hiện tại hắn muốn trốn nợ cũng không cách nào lại. Đại lão này thô lúc nào biến giảo hoạt như vậy? Hứa lao bản không có cách nào, chỉ đành phải nói, được chưa, cái kia 2000 lượng ta sẽ cho ngươi, ngày khác tới bắt đi. Chu Nhị Hổ nhớ tới Thẩm Dật nói cho hắn biết, tốt nhất tối nay liền đem bạc nắm bắt tới tay, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng Chu Nhị Hổ lựa chọn tin tưởng Thẩm Dật. Song bạc không cần mấy ngày nhập trướng liền có 2000 lượng, làm gì ngày khác. Chu Nhị Hổ thản nhiên nói, Hứa lao bản hiện tại liền cho ta đi, ta cũng tốt sớm đi còn cho Thẩm thiếu gia, trên thân người có nợ, cuối cùng không thoải mái. Chương 52 trở mặt Hứa lao bản sững sờ, sau đó cao mày nói, Chu Nhị Hổ, ngươi đang cùng ta có kẻ mà cả. Không phải có kẻ mà cả, chỉ là bắt ta nên được đổ bật. Chu Nhị Hổ thản nhiên nói. Bành. Hứa lao bản vỗ bàn một cái, tay chỉ Chu Nhị Hổ tức giận nói, ngươi bất quá chỉ là ta nuôi một con chó. Ta cho ngươi ngươi mới có ăn. Ngươi còn dám cướp ta. Lao thường nghe vậy tức giận, nắm chặt nắm đấm liền muốn cho Hứa lao bản đến một quyền trước, hắn đã sớm nhìn cái này Hứa lao bản khó chịu, nếu không phải là bởi vì bọn hắn đã từng đánh nhau giới đấu lịch sử đen, bến tàu đều không cần bọn hắn mới sẽ không lưu tại đây địa phương thụ bất khí. A. Nhưng là lúc này tại lao thường trước khi xuất thủ, Chu Nhị Hổ xuất thủ trước. Hứa lao bản đều muốn chạm đến Chu Nhị Hổ cái mũi ngón tay bị Chu Nhị Hổ gắt gao nắm. Cự lực để Hứa lao bản kêu lên thảm thiết, Chu Nhị Hổ trầm giọng nói, các huynh đệ chỉ bất quá kiếm miếng cơm ăn, năm đó ngươi vứt chúng ta đi ra tiêu tiền, ta cũng đã sớm trả lại cho ngươi, chúng ta là làm cho ngươi sự tình, nhưng cũng không phải ngươi nuôi chó. Hứa lao bản làm sao kiếm đều không tránh thoát Chu Nhị Hổ kiềm chế, ngoài miệng nổi giận mắng, cậu vật, cánh cứng cắp rồi dám cùng ta khiêu chiến. Ngươi cút cho ta a. Chu Nhị Hổ trên tay lại tăng thêm đem lực, tiếp tục nói, cánh có cứng hay không ta không biết, nhưng Hứa lao bản nếu như không đem đã nói xong cho ta, ngày mai sòng bạc thất bại bao nhiêu tiền, ta không dám hứa chắc. Hứa lao bản đau hít vào khí lạnh, căn chặt hàm răng, ngươi dám uy hiếp ta? Hứa lao bản đem Chu Nhị Hổ làm chó, nhưng bình thường sòng bạc sự tình đều là Chu Nhị Hổ đang quản, nếu như hắn muốn cho sòng bạc thua tiền cho đồ khách, thật đúng là không tính là nhiều khó khăn sự tình. Chu Nhị Hổ thản nhiên nói, chỉ là trần thuật sự thật. Các ngươi đều thất thần làm gì? Hứa lao bản tức giận gào thét, ý đồ sai sử một bên gia đình hạ nhân đến giải cứu hắn. Có thể trừ Chu Nhị Hổ, còn có lao thường mấy người cũng ở chỗ này, những gia đình kia căn bản không có khả năng cứu Hứa lao bản, lão thường bọn người chỉ là hướng mặt trước vừa đứng, bọn hắn liền động cũng không dám động. Chu Nhị Hổ cuối cùng bông ra Hứa lao bản ngón tay, địa thế còn mạnh hơn người, trở ngại các loại nguyên nhân, Hứa lao bản cuối cùng vẫn đem ngân phiếu giao cho Chu Nhị Hổ, chỉ là tại đưa cho hắn thời điểm, hay là hung hăng nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chu Nhị Hổ không nói gì, cầm ngân phiếu liền mang theo các huynh đệ đi. Rời đi trạch viện đằng sau, có huynh đệ nói hai hổ ca, chúng ta đằng sau làm sao bây giờ? Mặc dù ngân phiếu nắm bắt tới tay, nhưng là bọn hắn cũng coi là cùng Hứa lao bản bạch mặt, lại tại sòng bạc tiếp tục chờ đợi, chắc là phải bị Hứa lao bản nhầm vào, mặc dù bọn hắn cũng không hối hận, nhưng chung quy bọn hắn có nhà muốn nuôi, nhất định phải có việc để hoạt động mới được. Lão thường khẽ nói, cùng lắm thì đi khắp thành trì làm công nhân múc bát, có cái gì tốt lo lắng. Hai hổ ca, hôm nay thật sự là xuất khí, cái này bất khí thật sự là chịu đủ. Lại có người nói mẹ ta lớn tuổi, ta khả năng không có khả năng đi theo các ngươi cùng đi. Vậy ngươi làm sao xử lý? Chúng ta thôn ruộng đều là ruộng hoang, cũng chủng không được đất ta. Ai, không biết, đi một bước nhìn một bước đi ta cũng là, ta bà nương vừa mới mang thai, không có khả năng ném nàng ở nhà một mình. Chu Nhị Hổ dừng bước, xoay người nói, kỳ thật hôm nay ở trên trời nhân gian, Thẩm thiếu gia đã mời ta đi hắn bên kia giúp đỡ. Lão thường kinh ngạc nói, còn có việc này. Chu Nhị Hổ gật gật đầu, lấy ra Hứa lao bản giao cho hắn ngân phiếu, nói lao thường, cái này 2000 lượng bạc, đưa cho các huynh đệ phân đi. Không được, hai hổ ca, đây là ngươi trả nợ tiền. Hổ ca, chúng ta không phải loại người như vậy. Ngươi đi, chúng ta cũng không tại cái này làm. Chu Nhị Hổ lắc đầu nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đi qua cũng tốt, dù sao ta còn thiếu hắn bạc, coi như là trả nợ, nợ nhiều không ép thân, dù sao trước kia cũng là như thế tới, có hay không cái này 2000 lượng kỳ thật dâu dịa, sự tình là bởi vì ta mà lên, những thứ này hai hổ ca ngươi không cần nói. Nợ là chúng ta cùng một chỗ thiếu, không phải một mình ngươi sự tình. Đúng vậy à, hai hổ ca, bạc này chúng ta sẽ không cần, ngươi cầm lấy đi còn cho Thẩm Dật đi, không phải vậy hắn lại như Hứa lao bản một dạng, mắt chó coi thường người khác, đến lúc đó đi đều đi không được. Nhớ tới Thẩm Dật cùng hắn lúc nói chuyện bộ dáng, Chu Nhị Hổ ngược lại không cho là Thẩm Dật sẽ là cùng Hứa lao bản một dạng người, chỉ là vô luận hắn nói thế nào, các huynh đệ khác cũng không chịu nhận lấy bạc này, Chu Nhị Hổ bất đắc dĩ chỉ có thể trả về, ngày mai lấy thêm đi còn cho Thẩm Dật. Sau đó Chu Nhị Hổ còn nói Thẩm Dật xin mời chính là bọn hắn tất cả mọi người có thể đi, nếu Chu Nhị Hổ quyết định đi, những người khác cũng đều không có ý kiến, ở đâu làm việc không phải làm, tại Đông Dương thành dù sao cũng so chạy tới thành trì khác muốn tốt, tối thiểu rời nhà gần. Chỉ có Lao Thưởng không nói gì, bởi vì ngày đó tại rừng tây nhỏ, hắn từng cầm đao chống đỡ tại Thẩm Dật trên cổ, mặc dù cuối cùng không có thương tổn đến Thẩm Dật, ngược lại là mình bị Lý Thiên Sư đã bay, nhưng nói thế nào cũng là kết tân đoán, nếu như hắn đi theo Thẩm gia làm việc. Chu Nhị Hổ nhìn ra Lão Thưởng tâm tư, vỗ bả vai hắn nói không cần lo lắng, Lão Thưởng, Thẩm thiếu gia nói qua, không đánh nhau thì không quen biết, cũng hoan nên ngươi đi, còn nữa, nếu như hắn không đồng ý, ta cũng sẽ không lưu lại, muốn đi chúng ta liền cùng đi. Đúng vậy a Thưởng ca, các minh đệ đều ủng hộ ngươi. Đối với, muốn đi cùng đi. Không chỉ Chu Nhị Hổ giảng nghĩa khí, bọn này đồng hương hắn tử đều là giảng nghĩa khí. Đã như vậy, Lão Thưởng cũng không giả mồm, Tả Hữu hiện tại đã không thể trở về sòng bạc, không phải liền là cái bại gia tử, có gì phải sợ. Tốt, Hổ ca, ta đi chung với ngươi. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dật đang ở trong sân làm lấy Thái Cực Quyền thức mở đầu, A Phúc lại dẫn Lý Thiên Sư tiến đến. Đạo hữu, quả nhiên như ngươi lời nói, Trần gia cho bạc 10 phần dứt khoát. Lý Thiên Sư vui tươi hớn hở móc ra vài thỏi bạc, đặt lên bàn, đã nói xong, phân ngươi một nửa. Vài thỏi bạc đối với hiện tại Thẩm Dật tới nói thật đúng là không tính là cái gì, thấy thế cười nói, không cần, chuyện của ngươi ta sao có thể phân tiền con, chính ngươi giữ lại chính là. Lý Thiên Sư nghe vậy trực tiếp lại đem bạc thả lại trong túi, cười ha hả nói, đi, vậy ta liền giữ lại. Thẩm Dật chỉ trệ, lão ngoan đồng này thật đúng là không đi đường thường, mỗi lần đều vượt quá hắn dự liệu. Nói như vậy, người bình thường vào lúc này khẳng định sẽ lại quên một câu, Thẩm Dật kiên trì không nhận, mới có thể đem bạc thu hồi đi. Lý Thiên Sư không giống mới, chỉ đùa thật thực. Thẩm Dật hỏi, hôm nay là thế nào, Trần gia lại tìm ngươi đoán mệnh? Đó cũng không phải Lý Thiên Sư cười nói, đạo hữu không phải nói dạy ta Thái Cực Quyền, ta là chuyên đến học quyền. Cái này Lý Thiên Sư thật đúng là chịu khó, sáng sớm liền đến học quyền, cầu học như khát ta đây là. Cầm người ta nhiều như vậy bí tịch, lại mượn hắn chi thủ hố Trần gia, nên dạy hay là đến dạy? Thẩm Dật đứng người lên, đang muốn để Lý Thiên Sư đi theo hắn cùng một chỗ đánh lên một bộ Thái Cực Quyền, nhưng mà Lý Thiên Sư lúc này nắm lấy Thẩm Dật cánh tay, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, lén lén lút lút nói đạo hữu, đã nói xong cường thận chi thuật, ta mang cho ngươi tới, dạy quyền ngươi cần phải chăm chú chút. Cái gì cường thận chi thuật, ai nói với ngươi tốt? Ta Thẩm Dật người xương thiếu nữ cứu tinh, người bạn đường của phụ nữ, cứng chắc tiểu kim cương, đêm ngự mười nữ không nói chơi, sẽ nhìn loại vật này. Đem bí tịch bỏ vào trong ngực Thẩm Dật nói như vậy. Chương 53 đồ đệ của ta ký đa không ép thân, mặc dù thận khối này không có vấn đề gì, nhưng cường thận, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, dù sao người ta cố ý cầm lên cửa, không thu cũng có chút không nể mặt mũi. Lý Thiên Sư nghe Thẩm Dật không đứng đắn lời nói, ha ha cười, là, minh bạch minh bạch. Khục, nghe cho kỹ, Thái Cực Quyền quyền pháp Thẩm Dật ho nhẹ một tiếng, đem chủ đề kéo ra, chuyển rời đến Thái Cực Quyền bên trên, mà một khi kéo tới Thái Cực Quyền, Lý Thiên Sư thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, lắng nghe Thẩm Dật nói lời. Hiện tại, liền theo ta đánh một lần đi. Hư hư thật thật cao đại thượng lý luận nói một bấy lớn, nói Lý Thiên Sư bội phục không thôi, Thẩm Dật lúc này mới bắt đầu dạy Lý Thiên Sư đánh Thái Cực Quyền. Lý Thiên Sư nghe vậy lập tức đứng người lên, đi theo Thẩm Dật triển khai tư thế. Dồn khí đan điền, song trưởng hướng phía dưới, dưới đầu gối ngồi xổm thức thứ nhất, ngựa hoàng phân tông. Thức thứ hai, bạch hạc lưỡng xí. Ôm đầu gối cố chấp bước. Thẩm Dật dạy cũng coi như chăm chú, tựa như lúc trước trong công viên lão đại gia dạy hắn một dạng, nhưng mà Lý Thiên Sư lại có chút ý kiến. Đạo hữu, đạo hữu. Lý Thiên Sư mở miệng đánh gãy Thẩm Dật động tác. Thẩm Dật nghi ngờ nói, thế nào? Có phải hay không quá nhanh? Vậy ta đánh chậm một chút. Không phải, là quá chậm. Lý Thiên Sư chân thành nói, ngươi tựa như giống như hôm qua, toàn bộ đánh một lần là được. Thẩm Dật cả kinh nói, ngươi xác định? Nhớ ngày đó Thẩm Dật vừa mới bắt đầu học Thái Cực Quyền thời điểm, cũng là thấy xa xa lão đại gia đang đánh quyền, liền nhìn như vậy đi theo đánh, kết quả không có đánh hai thức liền theo không kịp, căn bản không bắt được trọng điểm, hay là lão đại gia phát hiện hắn, một thức dạy, học được hồi lâu mới học được, bây giờ Lý Thiên Sư nói khoác mà không biết ngượng, lại còn nói quá chậm. Lý Thiên Sư mười phần khẳng định nói, xác định. Thẩm Dật trong lòng hừ lạnh, đừng tưởng rằng có chút công phu thì ngon, ta Hoa Hạ võ lâm, Trung Hoa quốc túy cũng không phải đơn giản như vậy. Liên để ngươi kiến thức một chút. Đi, vậy ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng. Thẩm Dật đáp ứng một tiếng, phối hợp treo lên Thái Cực Quyền đến, vì cho Lý Thiên Sư điểm lợi hại nhìn xem, còn cố ý tăng tốc chút ít tốc độ, so bình thường đánh càng nhanh. Lý Thiên Sư hai mắt không hề nháy, chăm chú nhìn Thẩm Dật, thấy rõ Thẩm Dật mỗi một cái động tác, cũng không biết ánh mắt của hắn có làm hay không. Một bộ cơ bản 24 thức đánh xong, Thẩm Dật thu chiêu hấp ý, quay đầu cười nói, thế nào, có phải hay không vừa quay đầu lại này? Thẩm Dật liền ngây dại, bởi vì Lý Thiên Sư không phải đứng đấy, mà là từ thức mở đầu bắt đầu, đánh lên Thái Cực. 24 thức, một thức không kém, một chiêu không sai, chỉ là nhìn bằng mắt thường một lần, Lý Thiên Sư liền học được 24 thức Thái Cực Quyền. Không chỉ là học được, mỗi một thức động tác, Lý Thiên Sư đều so Thẩm Dật cái này luyện có mấy năm người đánh càng thêm tiêu chuẩn. Lý Thiên Sư nhíu mày, hai mắt như điện, quyền cước trong khi bung lên, khí chất triển lộ không bỏ sót, phối hợp Thái Cực Quyền ý cảnh, phản phất trên trán liền đỉnh lấy hai chữ, cao thủ. Đánh xong một bộ 24 thức đằng sau, Lý Thiên Sư thu chiêu mà đứng, thở phào một hơi sau hỏi, "Lão Hữu, ngươi nhìn ta quyền này, đánh có đúng hay không? Ngươi đánh đúng hay không? Đến lượt ngươi nhìn ta đánh đúng hay không mới là." Thật sự là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, trước sau bất quá nửa canh giờ công phu, Thẩm Dật cảm thấy mình đã hoàn toàn không dạy được hắn. Thẩm Dật cường tự nói khục, động tác vẫn còn tiêu chuẩn, chỉ là ý cảnh bên trên kém như vậy một chút, còn cần nhiều hơn luyện tập có đúng không? Lý Thiên Sư nghi hoặc tự hỏi một câu, sau đó nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ cái khác, lại đánh lên thái cực quyền. Không chỉ là cái lao ngân đồng, hay là cái võ sĩ, khó trách thân thủ cao như vậy. Thẩm Dật đang nghĩ ngợi còn lại chiêu thức phân bao lâu dạy cho Lý Thiên Sư tương đối tốt, dạy quá nhanh, như thế cái đại cao thủ học xong liền đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Lúc này hạ nhân sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào nói thiếu gia, không xong, Chu Nhị Hổ tới. Thẩm Dật kỳ quái nói, tới thì tới, không tốt cái gì, cầm đao tới a. Chính là cầm đao tới cũng không sợ, trong nội viện này còn không có cái đại cao thủ á, hạ nhân này hôm qua không có đi cùng thiên thượng nhân gian hỗ trợ, còn không biết Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ quan hệ trong đó đã hòa hoãn, chỉ là gặp một mặt hung hãn bộ dáng Chu Nhị Hổ tới cửa, còn chỉ mặt gọi tên tìm thiếu gia, vô ý thức đã cảm thấy không tốt, khẳng định là thiếu gia lại đang sòng bạc phạm tội. Thẩm Dật dạo chơi đi đến cửa phụ chỗ, chính nhìn thấy lao cha Thẩm Vạn Tài mang theo hạ nhân ngăn đón Chu Nhị Hổ. Dật nhi thiếu bao nhiêu tiền, ngươi nói chính là, Thẩm gia sẽ trả. Thẩm Vạn Tài thân thể tại Chu Nhị Hổ trước mặt có vẻ hơi gầy yếu, khí thế không phải một cái phương diện bên trên, nhưng coi như vậy, Thẩm Vạn Tài hay là cường ngạnh không để cho Chu Nhị Hổ tiến đến. Kim Đao Bang tại Đông Dương thành là nổi danh, bất quá lại không phải thiện danh, Thẩm Vạn Tài còn tưởng rằng Thẩm Dật lại đi sòng bạc cược, Chu Nhị Hổ tự thân lên cửa đòi nợ, khẳng định thiếu không ít, nhưng là đòi nợ liền muốn nợ, tuyệt đối không có khả năng động đến hắn nhi tử. Thẩm Dật mấy bước tiến lên, vội nói, "Cha, cái gì thiếu bao nhiêu tiền? Lần trước đằng sau ta liền không có đi qua sòng bạc, Chu Nhị Hổ tới là có chuyện khác." "Chuyện khác?" Thẩm Vạn Tài nghi vấn một câu, mặt mũi tràn đầy viết không tin. Kim Đao Bang tới cửa, chứ đòi nợ còn có thể có chuyện gì? Chu Nhị Hổ gặp Thẩm Dật đi ra, móc ra 3000 lượng ngân phiếu nói những này trước còn cho Thẩm thiếu gia, còn lại, ta nhất thời đụng không ra, chỉ có thể từ từ trả. 2000 lượng đến từ Hứa lão bản, 1000 lượng là Kim Đao Bang các huynh đệ kiếm ra tới, Chu Nhị Hổ những năm này kỳ thật cũng không tích chữ bao nhiêu bạc. Thẩm Dật nhìn thoáng qua ngân phiếu, cười nói, cái này không đổi, đề nghị của ta, có thể kiểm tra lo qua. Chu Nhị Hổ dừng một chút, sau đó nói, cân nhắc qua, bất quá có chút vấn đề, ta cần hỏi rõ ràng. Dễ nói Thẩm Dật đưa tay xin mời Chu Nhị Hổ vào cửa, nói vào nói. Thẩm Vạn Tài thấy thế liền tranh thủ Thẩm Dật kéo đến một bên, nếu mày hỏi, ngươi cùng hắn nói chuyện cái gì? Thẩm Dật dứt khoát nói, ta muốn mời hắn tới giúp ta làm việc. Mời hắn? Thẩm Vạn Tài giật mình nói, ngươi có biết hay không hắn là ai? Mời hắn làm việc? Chu Nhị Hổ tiếng xấu ở bên ngoài, dân chúng chỉ biết là nhiều năm trước hắn tại một trận giới đấu bên trong chặt thương nhiều người, sau đó còn không có bị giam bao lâu lại thả ra, một mực cung dung ngoài vòng pháp luật, đi ra còn mở sòng bạc, cho vay tiền đòi nợ. Đối với chỉ biết một mà không biết hai người mà nói, Chu Nhị Hổ chính là cái đại ác nhân. Thẩm Dật khoát tay nói, cha, nghe nhầm đồn bậy không đáng sợ, tín hoa mới đáng sợ, Chu Nhị Hổ không phải như vậy tội ác tại trời người. Nói đi Thẩm Dật cũng không giải thích nhiều như vậy, trực tiếp xin mời Chu Nhị Hổ vào cửa, mang theo hắn đi vào tiểu viện. Trong viện Lý Thiên Sư còn tại luyện thái cực quyền, 10 phần mê mẩn, 24 thức đánh nhau hổ hổ sinh phong, so Thẩm Dật lao niên quyền pháp không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Đối với cái tính cách này quái dị tiền bối, Chu Nhị Hổ ấn tượng rất sâu, thấy thế nói đây là Thẩm Dật đột nhiên thông suốt, ưỡn ngực lên nói đánh không thể đi. Đồ đệ của ta. Chương 54 mời chào Thẩm Dật lời nói Chu Nhị Hổ tự nhiên không tin, ngày đó tại rừng cây nhỏ, Lý Thiên Sư thân thủ tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng Thẩm Dật từ bị lao thường mang đến, lại đến bị dùng đao chống đỡ lấy, liền không có xuất thủ qua, nhìn hắn thân thể, cũng không giống có võ công dáng vẻ, có thể dạy dỗ Lý Thiên Sư dạng này đồ đệ. Lúc này, Lý Thiên Sư vừa vặn đánh xong một lần, phi thường đúng lúc đó đi tới nói, đạo hữu, cái này thái cực quyền, chỉ có cái này 24 thức. Thẩm Dật ra vẻ đại khí nói dĩ nhiên không phải, phía sau còn nhiều nữa, bất quá tham thì thầm, từ từ sẽ đến. Ta cảm thấy ta nhai nát Lý Thiên Sư đối với mình răng lợi rất tự tin, nói tiếp, không bằng sẽ dạy một chút. Hai người đối thoại truyền vào Chu Nhị Hổ lốt hai, Chu Nhị Hổ tại chỗ liền sợ ngây người. Thật sự là Thẩm Dật dạy. Lý Thiên Sư thật là Thẩm Dật đồ đệ. Chân nhân bất lộ tướng a. Thẩm Dật khoát tay nói, dạy là có thể, nhưng ta hiện tại có khách a. Lý Thiên Sư lúc này mới đem Chu Nhị Hổ nhìn vào trong mắt, nhìn xem hắn nói a, ngươi là Chu Nhị Hổ vội vàng ôm quyền nói, vãn bối Chu Nhị Hổ, xin ra mắt tiền bối. Lý Thiên Sư khoát tay nói, không cần tiền bối, ta sớm đã không tại giang hồ, không cần cứ gọi ta tiền bối. Sau đó Lý Thiên Sư nhìn xem Thẩm Dật nói hắn trói ngươi đi rừng cây nhỏ, người nào còn cầm đao buộc ngươi, làm sao thành ngươi khách nhân à? Chu Nhị Hổ nghe vậy chỉ trệ, thật sự là hết chuyện để nói, nhưng là Lý Thiên Sư võ công bày ở cái này, hắn muốn sách Chu Nhị Hổ cũng chỉ có thể nhìn xem hắn sách. Trước khác nay khác Thẩm Dật nói không có địch nhân vĩnh viễn, võ lâm chẳng lẽ không coi trọng biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Thiên Sư tinh tế thưởng thức câu nói này, sau đó 10 phần tán thán nói, nói hay lắm. Nếu là người người cũng giống như đạo hữu nói như vậy, võ lâm tập tục mới có thể tốt hơn. A, nguyên lai bên này võ lâm là không nói võ đức sao? Thẩm Dật ngạc nhiên, bên này võ lâm chẳng lẽ coi trọng chính là đuổi tận giết tuyệt? Chu Nhị Hổ lúc này nói nếu là tiền bối có việc, vậy liền tiền bối trước hết mời hắc, còn trách khiêm lượng, thật tình không biết Thẩm Dật trong lòng nghĩ là Chu Nhị Hổ tới thật đúng lúc, để hắn kéo dài một chút, dạy quá nhanh sẽ không tốt, ai biết hắn thế mà còn để Lý Thiên Sư trước hết mời, tiểu tử này liền rất giảng võ đức. Lý Thiên Sư nghĩ nghĩ, cười ha hả nói, thôi được rồi, đạo hữu sự tình quan trọng, hay là trước xử lý chuyện của các ngươi đi, lão phu hôm nay liền đi về trước. Trở về tốt, Thẩm Dật vội vàng nói, đúng rồi, cái này thái cực quyền cũng không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể chính ngươi luyện. Dạy Lý Thiên Sư coi như xong, cái này Thái Cực Quyền nếu là truyền rộng, người trong võ lâm thật sự cho rằng Thẩm Dật là cao thủ gì, tới cửa đến phá quán lời nói, Thẩm Dật cũng không có công phu kia chống đỡ. Lý Thiên Sư nghe vậy chân thành nói, đạo hữu yên tâm, lão phu hiểu được quy củ. Nói đi, Lý Thiên Sư vừa chắp tay, cáo từ rời đi, đi vài bước, tựa hồ lại cảm thấy từ cái này đi đến cửa phủ có chút xa, dưới chân một chút, thân thể đằng không mà lên, tại trên tường viện mấy cái lên xuống, biến mất không thấy gì nữa. Chiêu này trực tiếp kinh bạo Thẩm Dật ánh mắt, cái này cái gì? Võ Đang Thê Vân Tung, nguyên lai là đồng môn. Lần này Thẩm Dật càng thêm kiên định muốn cùng lão ngoan đồng này giữ gìn mối quan hệ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, về sau nếu như xảy ra chuyện gì, nhận biết cao thủ cũng là có tác dụng lớn chỗ. Lại nhìn Chu Nhị Hổ bộ dáng, hắn tựa hồ cũng mười phần giật mình, xem ra công phu của hắn hẳn là còn không có luyện đến một bước này. Thẩm Dật mời hắn tọa hạ, xảo nhi khéo leo dâng lên nước trà, Thẩm Dật nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái nói ngươi nói có mấy cái vấn đề cần, là vấn đề gì? Lão thường hắn có chút lo lắng, bởi vì ngày đó đắc tội qua Thẩm thiếu gia, cho nên Chu Nhị Hổ lúc này nhìn Thẩm Dật ánh mắt đều có chút không giống với lúc trước, trước đó vẫn chỉ là cảm thấy Thẩm Dật sẽ xem tướng, hiện tại hắn còn cảm thấy Thẩm Dật là cái đại ẩn ẩn tại thành thị thiếu niên cao thủ, nói chuyện thái độ đều càng thêm khách khí. Cái này yên tâm, ta nói qua không đánh nhau thì không quen biết, đây là lời trong lòng Thẩm Dật cười nói, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, cái này ngươi có thể yên tâm, không tính vấn đề, chỉ cần các ngươi đến, ta đều hoan nghênh. Chu Nhị Hổ dừng một chút, nhìn xem Thẩm Dật nụ cười trên mặt chân thành, không giống làm bộ, liền lại nói còn có chính là, ta những cái kia đồng hương đều lên có già dưới có nhỏ. Cho nên tại tiền công bên trên, chúng ta ân. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói tiền công bên trên ta không có khả năng cam đoan các ngươi có thể cầm tới bao nhiêu, bởi vì các ngươi tiền công, cùng Thẩm gia sinh ý móc nối, sinh ý càng tốt, các ngươi kiếm lời cũng càng nhiều. Cái này Chu Nhị Hổ cũng là ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm người, loại này bánh nướng với hắn mà nói đều sớm chán ăn, nghe vậy có chút do dự. Bọn hắn những người này cơ bản cũng là trong nhà duy nhất Nam Ninh, toàn gia toàn bộ nhờ chính mình nuôi sống, nếu như tiền công không cách nào cam đoan lời nói, chính bọn hắn chịu đói không sao, tuyệt không thể để người nhà ăn đói mặc rách. Thẩm Dật rồi nói tiếp, bất quá ta có thể nói cho ngươi, tối hôm qua một đêm, thiên thượng nhân gian cô nương, mỗi người đều phân đến mấy lượng bạc, mặc dù không coi là nhiều, nhưng đây chỉ là một đêm mà thôi. Chu Nhị Hổ trong lòng cả kinh, một đêm mấy lượng bạc, còn không nhiều. Bọn hắn những năm này tại sòng bạc làm tận việc bẩn việc cực, hơn 30 người cộng lại, mới kiếm ra 1000 lượng bạc, thiên thượng nhân gian cô nương một đêm kiếm lời mấy lượng, còn không nhiều. Đây vẫn chỉ là thiên thượng nhân gian. Thẩm Dật vừa cười nói, đằng sau ta biết lái mở càng sinh sản nhiều hơn nghiệp, cho nên ta mới cần nhân thủ, lợi nhuận ta đều sẽ theo tỷ lệ chia, tóm lại một câu, ta có kiếm lời. Các minh đệ khẳng định không thể thiếu. So với Chu Nhị Hổ, Thẩm Dật câu nói này càng giống là bang phái lao đại nói lời, bất quá nói như vậy, xác thực rất mê người. Nhưng là Chu Nhị Hổ vẫn còn có chút do dự, dù sao Thẩm Dật vẫn là không có cho cái lời chắc chắn, mặc dù tối hôm qua thiên thượng nhân gian rất náo nhiệt, nhưng coi như Chu Nhị Hổ không có trải qua thường, hắn cũng biết giới kinh doanh phong vân biến ảo, không có thường thắng tướng quân, ai biết thiên thượng nhân gian sinh ý có thể thật nhiều lâu. Thẩm Dật kế tiếp sinh ý lại có thể hay không thành công. Hắn là có thể tiếp nhận, dù sao hắn thiếu Thẩm Dật tiền, cùng lắm thì coi như cược một trận, nhưng hắn không có khả năng cũng dạng này giúp hắn đồng hương huynh đệ làm chủ. Dừng một hồi, Chu Nhị Hổ hay là lấy ra cái kia 3000 lượng ngân phiếu, đặt lên bàn nói Thẩm thiếu gia lời nói, ta sẽ chuyển cáo cho các huynh đệ, cái này 3000 lượng, xin mời Thẩm thiếu gia nhận lấy, cái kia 2000 lượng, liền từ đằng sau ta tiền công bên trong chụp đi. Thẩm Dật nhìn một chút Chu Nhị Hổ, sau đó cầm lấy những ngân phiếu kia, đặt ở trên tay vỗ vỗ, vừa cười đưa trở về, nếu như các huynh đệ nguyện ý đến, cái này 3000 lượng, coi như là ta dự phát tiền công, liền giống như ngươi cũng từ sau này tiền công bên trong từ từ chủ. Chu Nhị Hổ sững sờ, Thẩm thiếu gia chuyện này là thật. Quân tử nhất ngôn. Thẩm Dật vừa cười vừa nói. Chu Nhị Hổ nhìn xem trên bàn ngân phiếu, lại nhìn một chút uống trà Thẩm Dật, cuối cùng trọng trọng gật đầu, tốt. Ta thay các minh đệ đáp ứng. Chương 55 có phân lượng người phía trước nói qua, Chu Nhị Hổ bọn người ở tại sòng bạc làm nhiều năm như vậy, mấy năm xuống tới hơn 30 người mới tích lũy xuống 1000 lượng nhân ngân, bây giờ Thẩm Dật đưa một cái liền cho 3000 lượng, trực tiếp tiêu trừ Chu Nhị Hổ nỗi lo về sau. Không hổ là tại sòng bạc vung tiền như rác bại gia tử, đưa một cái liền cho 3000 lượng, tiền đều đã lấy trước tới tay, cái này còn có cái gì tốt do dự. Sảng khoái. Thẩm Dật nâng chung trà lên nói lấy trà thay rượu. Chu Nhị Hổ cũng không do dự nữa, nâng chung trà lên ra hiệu, uống một hơi cạn sạch, sau đó phát hiện khá nóng. Thẩm Dật chỉ nhấp một hớp nhỏ, nhìn xem Chu Nhị Hổ mặt đỏ lên cùng giống tuyết chén trà, thầm nghĩ trong lòng, là kẻ hung hãn, khát nước nói sớm à. Sau đó Chu Nhị Hổ lại cùng Thẩm Dật nói chuyện một chút chi tiết vấn đề, bao quát lúc nào bắt đầu làm việc, Thẩm Dật trả lời chắc chắn tự nhiên là càng sớm đến càng tốt. Hiện tại là thật thiếu nhân thủ. Các loại thật nhỏ vấn đề đều nói xong rồi, sự tình cũng liền định ra, Chu Nhị Hổ bọn hắn ngày mai liền sẽ gia nhập Thẩm gia dưới cờ sản nghiệp, cùng Song Bạc cùng Hứa lao bản mỗi người đi một ngả, nghe lệnh của Thẩm Dật. Cuối cùng Chu Nhị Hổ có chút không hiểu hỏi, Thẩm thiếu gia khuyên ta đêm qua liền đem ngân phiếu nắm bắt tới tay, là đoán được ta sẽ chọn gia nhập. A. Thẩm Dật bị Chu Nhị Hổ hỏi sững sờ, cùng cái này có quan hệ gì? Không quan hệ sao? Chu Nhị Hổ cũng sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Thẩm Dật cái này cao nhân khám phá thiên cơ, tính tới hắn sẽ gia nhập, sợ hắn đến lúc đó lấy không được Hứa lao bản tiền, mới quên hắn tối hôm qua đem bạc nắm bắt tới tay. Không quan hệ. Thẩm Dật cười nói, ta để cho ngươi hôm qua đem bạc cầm về, là bởi vì cái kia chế băng bí pháp, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tờ giấy lột. Giấy lột? Chu Nhị Hổ bị Thẩm Dật cho nói ngọng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ bí pháp kia căn bản là giả? Thẩm Dật kỳ quái nói, dĩ nhiên không phải, ngươi tối hôm qua không cho cái kia Hứa lao bản biểu thị sao? Biểu thị là biểu diễn. Chu Nhị Hổ lúc này mới nhớ tới, hôm qua chính mình là căn cứ bí pháp chế được băng tới, vậy tại sao Thẩm Dật sẽ nói bí pháp muốn biến thành giấy lộn? Thẩm Dật khoát tay nói, có đôi khi, một vật đáng tiền hay là không đáng tiền, chỉ cần một câu. Chu Nhị Hổ hay là nghe không hiểu, không có khả năng bởi vì Thẩm Dật một câu, cái kia chế băng bí pháp liền biến thành một tờ giấy lộn, chẳng lẽ lại Thẩm Dật còn tu luyện tới ngôn xuất pháp tùy trình độ? Nhưng Chu Nhị Hổ hiểu lầm đấy là, Thẩm Dật nói cũng không phải là chính hắn, hắn không có lớn như vậy phân lượng, nhưng là có một người lời nói, tuyệt đối có cái này phân lượng. Thiếu gia, thiếu gia. Lúc này A Phúc sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, kinh ngạc nói, đến thánh chỉ. Trần phủ bên trong, Trần Hữu Thành tâm tình có chút tốt, cũng có chút hỏng, phi thường mâu thuẫn. Tâm tình tốt là bởi vì Trần gia người cuối cùng từ cái khác thành trì thu tập được tiêu thạch, mặc dù không tính rất nhiều, nhưng cũng không ít, đến lúc này Trần gia có thể tiếp tục chế băng, tiếp tục kiếm trác bạo lợi. Tâm tình hỏng tự nhiên là bởi vì tối hôm qua hội đấu giá, hại hắn lại không công tổn thất hơn một vạn lượng bạc, tăng thêm trước đó giao cho Thẩm Dật, chung vào một chỗ, để Trần gia bước hơi nhỏ một nửa gia sản. Bất quá cái này cũng không sao cả, chỉ cần khối băng sinh ý có thể tiếp tục làm tiếp, Trần Hữu Thành có lòng tin tại mùa hè cái đuôi, kiếm lời về chí ít một vạn lượng bạc. Nhưng mà, không như mong muốn. Lao ra. Không xong. Không xong. Cha. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Hạ nhân cùng Trần Phấn thanh âm đồng thời chuyển đến, hạ nhân đang chạy tiền đến, Trần Phấn thì là góp chân đến. Trần Hữu Thành cau mày nói, sốt ruột bận điệu hoảng, lại có chuyện gì? Hạ nhân thì cũng thôi đi, Trần Phấn thế mà cũng là gặp được chút chuyện liền vội vàng hấp tấp, để Trần Hữu Thành mười phần thất vọng, không hề giống chính mình. Trần Phấn vội vàng nói, triều đình vừa mới hạ lệnh, cấm chỉ dân gian một mình thu thập tiêu thạch, nghiêm cấm mua bán tiêu thạch, còn đem chế băng bí pháp đem ra công khai. Cái gì? Trần Hữu Thành hai mắt đều nhanh lồi ra tới, lúc này không phải chút chuyện này, thật sự là xảy ra chuyện lớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Hữu Thành muốn rách cả mí mắt, một phát bắt được Trần Phấn cổ áo, hai mắt xích hồng nói, ở đâu ra tin tức, ở đâu ra tin tức? Trần Phấn bị bộ dáng của cha giật mình kêu lên, lắp bắp nói, trong thành vừa mới dán thông báo, mang ta đi nhìn. Trần Hữu Thành không thể tin được, cũng không chịu tin tưởng. Hắn vừa mới giải quyết Thẩm Dật, không để cho chế băng bí pháp dẫn ra ngoài, hắn thành tiêu thạch vừa mới trở về, kết quả là ra loại sự tình này. Cái này còn để hắn sống sao? Trần Hữu Thành ngồi xe ngựa cấp tốc chạy tới gián tiếp chính lệnh bảng thông báo chỗ, lúc này một đám người đều vây quanh bảng thông báo, chỉ trỏ, nghị luận ở Mỹ Hoa, nguyên lai dạng này liền có thể chế được khối băng đến nhà. Vậy cái này chi phí có thể thấp, chúng ta cũng có thể dùng tới băng. Nhà ngươi có cái kia tiêu thạch sao? Ách, giống như hồi trước quét dọn mất rồi, ta nhìn biện pháp này không quá đáng tin cậy, không có giả đi. Làm sao có thể? Triều đình gián thông báo còn có thể là giả. Chế băng bi pháp, giấy trắng mực đen gián tiếp tại bảng thông báo bên trên, cấm chỉ dân gian một mình thu thập, mua bán tiêu thạch chính lệnh thì là mặt khác một tấm. Giống nhau là, hai tờ giấy bên trên đều che kín quan phủ đại ấn, không thể giả được. Tránh ra! Tránh ra! Trần Hữu Thành mười phần thô lỗ đẩy ra vây quanh ở bảng thông báo trước máy tính, hai mắt thẳng tắp chăm chú vào quan phủ bố cáo bên trên. Một chữ không kém, cùng Thẩm Dật tối hôm qua cho hắn chế băng bi pháp, một chữ không kém. Trần Hữu Thành sắc mặt cấp tốc đỏ lên, song quyền nắm chặt, toàn thân phát run. Cha! Cha! Lao ra! Trước mắt bao người, Trần Hữu Thành thẳng tắp về sau khẽ đảo, cái này có thể để Trần Phấn cần trường, vội vàng đi bóp Trần Hữu Thành người bên trong. Cũng không biết Trần Phấn sử bao lớn lực, cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Hữu Thành thăm thẳm tỉnh lại, người bên trong chỗ một cái rõ ràng dấu móng tay, còn có chút điểm vết dấu vết. Trần Hữu Thành bị Trần Phấn cùng hạ nhân đỡ lấy đứng người lên, bốn phía bách tính vây xem, Trần Phấn hung hăng ở bên cạnh gọi hắn, Trần Hữu Thành lại không lên tiếng phát, vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm bảng thông báo. Thầm rất thầm giật thầm giật. Đột nhiên một chút, Trần Hữu Thành cũng không biết là gân nào dựng sai, trong miệng nói lẩm bẩm, hai mắt xích hồng phóng tới bảng thông báo. Tại bách tính vây xem bên trong, điên cuồng kéo xuống bảng thông báo bên trên báo cáo. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lúc này Trần Phấn phản ứng cũng nhanh. Cha! Ngươi làm cái gì? Bình tĩnh một chút. Trần Phấn liền vội vàng tiến lên, muốn ngăn lại phát cuồng lao cha. Nhưng mà Trần Hữu Thành căn bản không để ý tới hắn, vẫn như cũ điên cuồng xé rách lấy bảng thông báo bên trên báo cáo, trong miệng đồng thời giận mắng, mà mẹ nó ngươi tổ tông. Mà mẹ nó ngươi tổ tông. Chết không yên lành, chết không yên lành. Làm gì? Dừng tay. Rất nhanh Trần Hữu Thành cử động điên cuồng đưa tới trung quanh tuần tra quan sai, quan sai sau khi nhìn thấy, lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng mà Trần Hữu Thành vẫn như cũ phảng phất giống như không nghe thấy, làm theo ý mình. Quan sai nhíu mày, chỉ vào Trần Hữu Thành nói đem người này bắt lại cho ta. Chương 56 đăng sĩ lang chương 56 đăng sĩ lang tùy ý xé toan quan phủ báo cáo, việc này có thể lớn có thể nhỏ, chủ yếu vẫn là nhìn phá án người thái độ. Trần Hữu Thành tại Đông Dương thành bao nhiêu tính cái nhân vật, trước mắt bao người, quan xoa khẳng định là trước muốn giam giữ hắn, nhưng đằng sau huyện lệnh đại khái sẽ chọn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đóng lại mấy ngày lại phạt ít bạc xong việc. Nhưng cái này cũng đủ Trần Hữu Thành uống một bầu, tung hoành Đông Dương giới kinh doanh nhiều năm như vậy, lúc nào nếm qua cơm tủ. Trần Hữu Thành bị hai tên quan xoa chế trụ vẫn không tự biết, hai mắt vẫn như cũ xích hồng mà nhìn chằm chằm vào bảng thông báo bên trên báo cáo, giống như điên cuồng. Mất trắng, mấy vạn lượng bạc trắng bệnh bỏ ra. Mặc dù vừa trở về tiêu thạch còn tại, triều đình cũng không quản được một nhóm này, nhưng một nhóm này có thể kiếm lời về mấy vạn lượng mà sao? Trần Phấn gặp lao cha bị bắt, cũng là quỳ lên, đội vàng từ trong túi tay áo móc ra hai thỏi bạc kín đáo đưa cho dẫn đầu quan xoa. Hy vọng hắn mở một mặt lưới. Làm gì? Đáng giận, ban ngày ban mặt, dám công nhiên đút lót. Đem người này cùng nhau cầm xuống. Quan sai kia một thanh mở ra Trần Phấn tay, tuyệt không nể tình, còn hạ lệnh đem Trần Phấn cùng nhau bắt về. Ấy không phải, xoa ra Trần Phấn liên thanh hô to, muốn nói mấy câu, ai biết người ta căn bản không để ý tới hắn. Quan này kém cương trực công chính làm nhận lấy dân chúng vây xem bọn họ nhất trí khen ngợi, nhao nhao vỗ tay. Trên thực tế quan này kém thầm nghĩ lại là Trần Phấn cũng quá không hiểu chuyện, cái này vạn chúng nhìn chừng chừng, cho bạc hắn làm sao thu thôi. Muốn cho cũng chờ đến trưa người địa phương lại cho a. Thật sẽ không tới sự tình. Lão gia thiếu gia đều bị quan xoa bắt đi, Trần gia hạ nhân gấp thẳng dậm chân, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể là trước đem tin tức mang về Trần gia, biết được tin tức Trần gia đám người, trận cước đại loạn, Trần Phấn bị bắt không có việc gì, Trần Hữu Thành bị bắt, cái kia Trần gia nhưng là không còn chủ tâm cốt. Cùng trận cước đại loạn Trần gia so sánh, Thẩm gia cũng có chút bối rối, bất quá mang đến loại này hốt hoảng là một chuyện tốt. Tại A Phúc đi gọi Thẩm Dật trước đó, Lý Thiên Sư thi triển khinh công rời đi đồng thời, một đội quan xoa đi tới thẩm phủ ngoài cửa. Thẩm gia hạ nhân đều lấy làm kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao nhiều như vậy quan xoa? Không phải là thiếu gia phạm chuyện đại sự gì đi? Ai là Thẩm Dật, nhanh chóng đi ra tiếp chỉ. Dẫn đầu hoạn quan một tiếng kêu hô, khiến cho tất cả mọi người cứ thế tại nơi đó. Tiếp chỉ. Không biết sao bọn hạ nhân ngay lập tức đi thông chi Thẩm Vạn Tài cùng Lưu phu nhân, mà Cơ Linh A Phúc nghe thấy hoạn quan điểm danh đạo họ muốn thiếu gia tiếp chỉ, lập tức liền chạy đến trong viện tìm thiếu gia đi. Thiếu gia? Thiếu gia. Lúc này A Phúc sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào sân nhỏ, kinh ngạc nói, đến thánh chỉ. Biết, hô cái gì hô? Thẩm Dật khoát tay áo, tựa hồ sớm có chủ ý, đứng người lên hướng cửa phủ đi đến. Thánh chỉ. Chu Nhị Hổ ngu ngơ nguyên địa, hơn 20 năm tới, cũng chưa từng nhìn thấy qua thánh chỉ, phải nói toàn bộ Đông Dương thành gặp qua thánh chỉ, hẳn là chỉ có quận thủ Tần Hải mà thôi. Gặp Thẩm Dật hướng ra phía ngoài đi, Chu Nhị Hổ lập tức cũng nhắm mắt theo đuổi theo đi. Thẩm Dật đến đồng thời, Thẩm Vạn Tài cùng Lưu phu nhân cũng đến, nhìn nhau một chút, lại nhìn xem Thẩm Dật, trong mắt vừa sợ vừa nghi. Thẩm Dật ngược lại là mây trôi nước chảy, không nhanh không chậm đi đến hoạn quan kia trước mặt, Thẩm gia tất cả mọi người đứng tại phía sau hắn, Chu Nhị Hổ đứng ở một bên. Thánh thượng có chỉ, còn không quy tiếp. Bình thường tuyên chỉ thời điểm, cũng không phải chưa thấy qua phản ứng không kịp người, hoạn quan kia nhìn Thẩm gia vợ chồng một chút, cũng không thấy đến kỳ quái, lạnh lùng nói một câu. Soạn. Thẩm Dật còn không có quỳ xuống, nhìn lại, cha mẹ, trong nhà hạ nhân, liên tiếp Chu Nhị Hổ đều đã quỳ xuống. Tuyên đọc thánh chỉ thời điểm, giống như là thiên tử đích thân tới, không chỉ có tiếp chỉ người cần quỳ lạy, chính là người chung quanh cũng phải cùng nhau quỳ xuống. Mắt thấy tất cả mọi người quỳ xuống, Tỉnh Tỉnh mê mê tiểu nha hoàn xảo nhi cũng quỳ theo bên dưới, còn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua thiếu gia. Trong lúc nhất thời, giữa sân trừ cái kia tuyên chỉ hoạn quan cùng đưa chỉ quan xoa bên ngoài, cũng chỉ có Thẩm Dật một người còn đứng lấy. Nhìn bốn bề nhìn, Thẩm Dật trên mặt hiện hiện một tia vẻ bất đắc dĩ, phong kiến vương triều chính là phiền phức, gặp quan phải quỳ, gặp hoàng đế phải quỳ, ngay cả mẹ nó tiếp chỉ cũng muốn quỳ, cái này không cùng cấp tại quỳ thái giám. Có đem quỳ không có đem, quá quỷ quất. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, cả đời này đến tổn thất bao nhiêu hoàng kim a. Nhưng mà quy củ là như vậy, Thẩm Dật bây giờ còn không có cải biến thế giới năng lực, địa thế còn mạnh hơn người, mặc dù hắn thật không muốn quỳ, nhưng càng không muốn rơi vào một cái bất kính tiên tử tội danh, không hiểu thấu liền bị chặt đầu, chỉ có thể kéo một phát cầm bảo, hạ thấp thân phận quỳ xuống, mở miệng nói, "Thảo dân Thẩm Dật, tiếp chỉ." Hoàn quan kia gặp Thẩm Dật quỳ xuống, mở ra thánh chỉ, chiếu bảo tuyên đọc đứng lên. Bởi vì là cho Thẩm Dật ý chỉ, Thẩm Dật ngược lại là dẫn cả một nhà người quỳ, Lưu phu nhân cùng Thẩm Vạn Tài quỳ gối phía sau hắn, trong lòng mười phần tâm thần bất định. Thẩm gia tại sao có thể có thánh chỉ ban thưởng? Thẩm gia chẳng qua là bình thường thương nhân, luận địa vị còn không bằng Tú Tài, càng ít có cùng triều đình, quan phủ tiếp xúc thời điểm. Thẩm Dật mặc dù không nghĩ tới sẽ đến thánh chỉ, nhưng là nếu đã tới hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì hết thảy nguyên nhân đều xuất từ trên tay của hắn, thậm chí hắn hiện tại bao nhiêu có thể đoán được một chút trên thánh chỉ nội dung. Thánh chỉ mười phần căng dài, hoạn quan bô niệm một đồng lớn, cùng hòa thượng niệm kinh giống như, Thẩm gia nhị lao nghe chăm chú, Thẩm Dật lại là chỉ nghe cái đại khái. Thánh chỉ có ý tứ là Thẩm Dật dâng lên chế băng bí pháp, đối với triều đình có công, cũng lợi cho dân gian, sau đó chính là một trận tán dương. Cái gì tuổi trẻ tài cao vân vân, Thẩm Dật nghe sắp đủ lúc, rốt cục trở đến chính đề. Hoạn quan kia lúc này đã đem thánh chỉ niệm đến cuối cùng. Ngự phong ngươi đăng sĩ lang, thực ấp bách hộ, ra ngươi quan quan bình, vĩnh hưởng thiên sủng, khâm thử. Đăng sĩ lang. Thẩm Dật sơ nghe liền nghĩ đến đăng du lang, một mặt biểu lộ cái gì, cái kia tuyên chỉ thái giám thì là một mặt cao lạnh, thản nhiên nói, Thẩm Dật còn không khấu tạ thiên ân. Thẩm Dật đành phải bái nói a, thảo dân Thẩm Dật, tạ ơn bệ hạ long ân. Nói xong Thẩm Dật liền đứng người lên, hai tay nhận lấy thái giám lại lần nữa cầm chặt thánh chỉ. Thẩm Vạn Tài mặc dù biết được đạo lý đối nhân xử thế, nhưng tiếp thánh chỉ đây cũng là hồi một, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, hay là đã sớm chuẩn bị Thẩm Dật bình tĩnh, từ trong túi móc ra một thỏi bạc, trộm đạo kín đáo đưa cho thái giám. Thái giám vừa tiếp xúc với đến bạc, biểu lộ lập tức liền không cao lạnh, cười nói, thánh chỉ ban thưởng, Thẩm đại nhân cũng không cần lại xương thảo dân. Trở mặt như là lật sách, mới vừa rồi còn Thẩm Dật đều, hiện tại liền thành Thẩm đại nhân, được không khách khí. Sau đó thái giám lại từ sau lưng quan xoa trên tay tiếp nhận chồng chỉnh tề quan phục quan ấn, đem nó giao cho Thẩm Dật, đằng sau cũng không có dừng lại quá lâu, mang người lại rời đi. Thẩm Dật vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, lật xem thánh chỉ nhìn một chút, chữ ở phía trên dấu vết như là thiết họa ngân câu, xem xét là thư pháp tạo nghệ không cạn người biết, bất quá người này chắc chắn sẽ không là hoàng đế là được. Tiện tay đem thánh chỉ giao cho xảo nhi, lại bị Thẩm Vạn Tài đoạt lấy. Thẩm Vạn Tài trân trọng triển khai thánh chỉ, Lưu phu nhân cũng tiến đến bên cạnh nhìn lại. Sau một lát, hai người cùng nhau hỏi, Dật nhi, đây là có chuyện gì? Chương 57 cựu phẩm quan kép dịu, chương 57 cựu phẩm quan kép dịu, cứ như vậy chuyện Thẩm Giật nhún vai nói, trước đó ta đem chế băng bí pháp viết ra, giao cho triều đình. Giao cho triều đình? Thẩm Vạn Tài kinh ngạc nói, lúc nào? Ta đã biết. Một bên A Phúc hô to một tiếng, hắn nhớ tới đến, trước đó thiếu gia từng để cho hắn đưa tin còn có một phần tiêu thạch đi phủ quân thủ, nguyên lai cái kia trong thư viết chính là chế băng bí pháp. Đối với Thẩm Giật nói sớm trước đó ta liền đem bí pháp giao cho triều đình, không phải vậy ta làm sao có thể bán cho Trần gia. Ấy bất quá triều đình cũng là hỏi, lớn như vậy một bút lợi nhuận, thế mà chỉ cấp Ngô Thẩm Giật nói phân nửa, liền bị kinh hoàng Thẩm Vạn Tài bịt miệng lại. Ngươi không muốn sống nữa. Thẩm Vạn Tài che Thẩm Giật đồng thời, tứ phương mà trông, ngoài cửa vây quanh không ít xem náo nhiệt bách tính, cũng may là không có đi tiền đến, cũng không nghe thấy Thẩm Giật nói lời. Mặc dù Thẩm Giật cảm thấy phiền phức, nhưng ở cái này đại chu trong triều, hoàng đế chính là tôn quý nhất người, quan niệm như vậy đã xâm nhập đến người bình thường trong lòng, thiên tử ban tặng, bao nhiêu đều là thiên ân, nào có ngại ít đạo lý cùng quyền lợi. Thẩm Giật khoát khoát tay, ra hiệu không nói, Thẩm Vạn Tài lúc này mới buông lòng tay ra. Chế băng lợi nhuận có bao nhiêu, Thẩm Giật rất rõ ràng, hắn vẫn cảm thấy chu hoàng đế rất móc, được như thế một số lớn chỗ tốt, vậy mà chỉ hồi báo hắn thực cấp bách hộ cái này tương đương với dùng một cỗ phe ra gì đổi về một cái xe đạp. Bất quá có xe đạp tốt hơn chân trần, chu hoàng đế coi như cái gì cũng không cho, Thẩm Giật cũng không có cách nào. Nhìn thoáng qua thánh chỉ, Thẩm Giật thở dài, được chưa, trung quy cũng không phải cho không, cứ như vậy đi. Cứ như vậy. Thẩm Vạn Tài xem như phục, bại gia tử này không chỉ có tiền không đem tiền, quan đều không làm quan a. Bao nhiêu người 10 năm gian khổ học tập, chui khổ đọc, trải qua trùng điệp khảo thí, mới có thể có đến một cái công danh, mà lại có công danh cũng không đại biểu có thể làm quan, bây giờ từ nhỏ không đọc sách Thẩm Giật dễ như trở bàn tay lăn lộn cái quan trước, hay là có thực cấp quan trước, vậy mà nói cứ như vậy. Hay là Lưu phu nhân thực sự, khác cũng không tính là cái gì, nàng tiến lên lôi kéo Thẩm Giật tay, lệ nóng doanh tròng nói Giật Nhi hiểu chuyện, có tiền đồ. Trong phủ hạ nhân đều thêm nhất quán tiền lương. Tạ phu nhân. Lưu phu nhân vung tay lên, trong phủ hạ nhân phát một phen phát tài, bất quá nhà có việc mừng, chút tiền ấy không tính là gì. Sau đó Lưu phu nhân lại để cho trong nhà hạ nhân mua kẹo mừng, phân cho ngoài cửa xem náo nhiệt bách tính, còn đứng ở trong phủ Chu Nhị Hổ cũng chuyện đương nhiên phân đến mấy quả. Lúc này Chu Nhị Hổ chấn kinh cùng tâm động cùng tồn tại, càng thêm kiên định muốn tới cho Thẩm Giật làm việc. Cho sòng bạc làm việc, dân chúng nhìn xem sợ, kỳ thật trong lòng đều xem thường bọn hắn, nhưng cho Thẩm Giật làm việc, vậy liền không giống với lúc trước, không chỉ có thể bỏ đi tiếng xấu, mà lại hiện tại, bọn hắn hay là cho quan gia làm việc, đó không phải là cùng quan sai một cá tính chất thôi. Lúc này bách tính đối đãi quan sai, so hiện thế đối với đối đãi công chức còn muốn tôn kính. Phàm là cùng quan phụ dính vào điểm quan hệ, cái kia tại bách tính trong mắt đều là đại nhân vật, liền ngay cả nho nhỏ con sai, tại nhà giàu nhất Trần gia trước mặt, cũng có thể được tôn xưng một tiếng sai gia không phải bàn cãi. Mà lại Chu Nhị Hổ biết Thẩm Giật năm nay mới chỉ có mười mấy tuổi liền nhập sĩ, về sau còn phải. Chu Nhị Hổ bọn người xuất thân bần hơi, ai không muốn trở nên nổi bật. Đi theo Thẩm đại nhân lăn lộn không phải, đi theo Thẩm đại nhân làm việc, về sau nhất định có thể trở nên nổi bật. Thẩm đại nhân. Chu Nhị Hổ mười phần nghiêm túc đi đến Thẩm Giật trước mặt, ôn quy nói, trở về ta liền cùng các huynh đệ nói, ngày mai liền đến gặp Thẩm đại nhân. Vậy thì tốt quá, Thẩm Giật cười nói, ngày mai buổi sáng ngươi đến tiên thượng nhân gian tìm ta đi. Tuân mệnh, Thẩm đại nhân. Ách, ngươi vẫn là gọi ta thiếu gia đi, ta ưa xưng hô thế này. Tuân mệnh, Thẩm thiếu gia. Tối nay Thẩm phụ trên dưới 10 phần ăn mừng, cơm tối thêm đồ ăn không nói, ngoài cửa đèn lồng đều đổi thành đèn lồng đỏ, tựa như là Thẩm Giật thành thân như vậy. Thẩm Vạn Tài khó được cùng nhi tử uống nhiều mấy chén, lại uống đến dưới mặt bàn đi, có thể thấy được hắn trên mặt không hiện, kỳ thật trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Thương nhân cùng quan địa vị là khác nhau một trời một vực, dị vãng bại gia nhi tử có thể lăn lộn cái quan trước, Thẩm Vạn Tài kỳ thật so với ai khác đều cao hứng. Thiếu gia, dễ chịu sao? Đó là đương nhiên, xảo nhi tay mềm như thế, có thể không thoải mái thôi. Thiếu gia, thay cái tư thế đi được rồi. Trong thùng tắm Thẩm Giật dựa vào phía sau một chút, đưa tay vươn hướng xảo nhi. Xảo nhi nhu để nắm chuẩn xác, êm ái thay Thẩm Giật đấm bóp. Hô, Thẩm Giật tựa ở trong thùng tắm, thoải mái mà thở một hơi dài nhẹ nhõm, khi thiếu gia chính là thoải mái, tắm rửa đều không mang theo tự mình động thủ. Xảo nhi gương mặt xinh đẹp bị bừng bừng nhiệt khí hun hừng hồng, một bên đè xuống Thẩm Giật cánh tay, vừa nói, thiếu gia, ngài làm quan vậy sau này có thể hay không bể bộn nhiều việc. Thiếu gia bỗng chốc bị phong đại quan, xảo nhi vô cùng vui vẻ, mặc dù thiếu gia giống như không có thật cao hứng, nhưng xảo nhi trong lòng lại là đắc ý bận điệu. Bận điệu cái truy Thẩm Giật bĩu môi nói, một cái tán quan mà thôi, có cái gì có thể bận điệu. Thẩm Giật cũng hiểu rõ, cái gọi là trèo lên sĩ lang kỳ thật chính là một cái cựu phẩm tán quan trước xuông, trên tay quyền lực gì không có, liền treo kích cỡ hàm. Hiện tại hắn càng thấy Chu hoàng đế thật sự là móc, liền cho cái cựu phẩm quan kép dịu, chính mình có thể cho hắn kiếm nhiều tiền phương pháp. Triều đình lựa chọn đem bí pháp đem ra công khai, vì bách tính lưu phúc lợi, đây cũng là để Thẩm Giật cảm thấy cái này đại chu hướng, không phải cái gì hôn quân chúa tể triều đình. Bất quá triều đình đồng thời còn hạ lệnh dân gian không được tự mình mua bán tiêu thạch, nói cách khác ích lợi lớn nhất chính là trong thôn làng tầng dưới chót dân chúng, bởi vì trong thôn phòng đất có thể sinh ra càng nhiều tiêu thạch, dị vãng không dùng được khối băng bọn hắn, cũng có thể dựa vào nhà mình tiêu thạch, dùng tới lượng nhỏ khối băng. Nhưng là đối với người giàu có tới nói kỳ thật không có tác dụng gì, đến một lần phòng ốc của bọn hắn thường xuyên quét dọn, thu thập không đến bao nhiêu tiêu thạch, thứ hai bọn hắn cũng không cách nào thông qua bí pháp này làm chế băng sinh ý, chỉ là tiêu thạch bọn hắn liền làm không được. Đại khái đằng sau triều đình sẽ lũng đoạn khối băng sinh ý, bởi vì triều đình trong tay có thuốc nổ mỏ, tiêu thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, về sau trong hoàng cung khối băng khẳng định nhiều dùng không hết, đồng thời cũng có thể giá thấp bán cho dân gian, đã tạo phúc bách tính, lại tràn đầy quốc khố, là song toàn tiến hành. Lúc đoạn khối băng buôn bán biến thành triều đình, mà lại tuyệt đối không người nào dám cùng hắn đoạt mối làm ăn, đây là muốn chết, một vốn bốn lời cơ hội buôn bán, Thẩm Dật cứ như vậy đưa cho triều đình, đổi lấy một cái cựu phẩm quan kép dịu quan trước. Bất quá cũng không thể nói không dùng, có đôi khi liền xem như tán quan chức xuông, nhưng cũng là có thể làm rất nhiều chuyện, so với quan kép dịu vị, thứ cấp bách hộ ban thưởng này còn càng đáng tiền một chút, mặc dù không tính là quá nhiều, nhưng là cái bắt sát, nhưng chỉ cần đại chu hướng không ngã, Thẩm Dật không phạm tội, cái này thành, đất phong, vẫn hữu hiệu, Thẩm gia cũng không cần lo lắng lại có phá sản ngày đó. Chương 58 nhân thủ đến chương 58 nhân thủ đến Thẩm Dật nhớ tới, tiếp trước học lịch sử lúc, từng hiểu rõ đến một vị đến từ Huy Châu Tích Khê thương nhân Hồ Tuyết Nham, hắn là thanh triều thời kỳ nổi danh đỏ đỉnh thương nhân, làm ăn làm thành đại quan, nói đến Thẩm Dật hiện tại liền cùng hắn có chút giống. Hồ Tuyết Nham thời kỳ đỉnh phong từng cao ở nhị phẩm quan chức, Thẩm Dật không khỏi suy nghĩ, hắn có phải hay không cũng có thể lăn lộn cái đại quan đương đương. Làm quan không phải hiện tại Thẩm Dật chuyện muốn làm, hắn muốn làm hay là phát tài, càng không ngừng phát tài, sau đó càng không ngừng phung phí, càng không ngừng bại ra. Không phải vậy giống đời trước một dạng, tiền đã kiếm được, người lại không, vậy quá thảm rồi. Ngày thứ hai, đăng sĩ lang Thẩm đại nhân đi tới thiên thượng nhân gian, hôm qua cùng Chu Nhị Hổ hẹn tại cái này gặp mặt. Thẩm thiếu gia, Thẩm Dật đi xuống xe ngựa thời điểm, đối diện một trận vang dội hô to truyền đến, dương mắt xem xét, Chu Nhị Hổ dẫn hắn cái kia hơn 30 đồng hương, liền đứng ở trên trời nhân gian cửa ra vào, thống nhất ôm quyền hướng hắn hành lễ. Đều nhịp thanh âm, xem xét là Chu Nhị Hổ sớm cùng hắn những cái kia đồng hương huynh đệ bắt chuyện qua, trên đường không nhiều người đi đường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, kỳ quái mà nhìn xem xuống xe ngựa Thẩm Dật. Thẩm Dật cũng là sững sờ, sau đó cười khan nói, ách tới thật sớm à, không cần khách khí, không cần khách khí. Chu Nhị Hổ cái này hơn 30 tráng hán đứng ở trên trời nhân gian ngoài cửa nghênh hắn, điều nhịp như vậy hô to, ngược lại thật sự là khiến cho hắn giống lăn lộn bang phái người, không phải cái gì Thẩm gia thiếu gia, mà giống như là hắc đạo thái tử gia giống như. Chu Nhị Hổ không nói gì, mà là hướng về phía sau lưng lão thường ra hiệu, lão thường cũng là tên hán tử, nhanh chân đi đến Thẩm Dật trước mặt, khí thế hung hăng, Thẩm Dật còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, ai ngờ hắn vậy mà ôm quyền nói, Thẩm thiếu gia, trước đó có nhiều đắc tội, ta lão thường tại cái này hướng ngươi bồi tội, nếu như Thẩm thiếu gia hay là có khí, liền đánh ta một chầu đi. Nói đi lão thường thật đúng là từ sau hông móc ra một cây bằng côn, đưa cho Thẩm Dật, đầu cũng thấp xuống. Thẩm Dật nhìn xem lão thường, lại nhìn xem Chu Nhị Hổ bọn người, hắn nhìn ra, lão thường đây là tới thật, nếu như hắn lựa chọn đánh lão thường chắc chắn sẽ không hoàn thủ, Chu Nhị Hổ mấy người cũng sẽ không hỗ trợ. Thẩm Dật ha ha cười nói, tới chính là người của mình, đi qua liền đi qua, ngươi nói cái gì đắc tội? Ta nhớ không rõ lắm. Lão thường vô ý thức nói chính là ngày đó tại rừng cây nhỏ Chu Nhị Hổ đội vàng đập một thanh lão thường, sau đó ôm quyền nói, đà tạ Thẩm thiếu gia. Lão thường cũng kịp phản ứng, ôm quyền nói, đà tạ Thẩm thiếu gia. Thẩm Dật khoát tay áo, mỉm cười nói, đi, đều đừng đứng ở phía ngoài. May mắn là buổi sáng không có gì khách nhân, cái này nếu là buổi chiều, các ngươi dạng này ngăn ở ngoài cửa, ta cần phải chụp các ngươi tiền công. Đám người vây quanh Thẩm Dật đi vào thiên thượng nhân gian, Ngọc Sai sớm đã dẫn cái khác cô nương ở bên trong chờ lấy, nhìn thấy Thẩm Dật tiến đến, các cô nương đều phúc thân chào, gặp qua thiếu gia, thiếu đông gia. Ân Thẩm Dật lôi kéo Ngọc Sai tay vịn nàng đứng lên, lại nói về sau Nhị Hổ bọn hắn chính là người của mình, nếu là có khách nhân tay chân không sạch sẽ, cũng có thể cùng bọn hắn nói. Ngọc Sai bị Thẩm Dật lôi kéo tay, gương mặt xinh đẹp xinh choáng, nhưng không có đi tránh thoát. Cái khác các cô nương nhìn một chút một mặt hung tướng Chu Nhị Hổ cùng cái khác huynh đệ, nội tâm thì là có chút sợ hãi, dù sao Kim Đao Bang danh hào vẫn là gọi vang lên. Trừ bỏ đi theo Chu Nhị Hổ cùng đi hội đấu giá, cái khác đồng hương các huynh đệ đại bộ phận chưa từng tới thiên thượng nhân gian, mặc dù hôm qua đều nghe tới huynh đệ nói qua, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, mặc kệ là thiên thượng nhân gian xa hoa trang trí, hay là các cô nương mê người dáng người, đều để bọn hắn nhìn mà trợn tròn mắt. Đám người nhìn về phía Thẩm Dật bóng lưng đều có chút hâm mộ, thiếu gia chính là thiếu gia, có tiền chính là tốt, mỗi ngày đều bị quần hoa vần quanh. Mà Chu Nhị Hổ làm sao cũng không nghĩ tới, công tác của bọn hắn chỉ là từ tại sòng bạc nhìn trận, biến thành ở trên trời nhân gian nhìn trận, chỉ là nhìn cái chẳng tử, dùng lấy hơn 30 người. Có tiền cũng không phải như thế hoa. Bất quá Thẩm Dật lời nói tựa hồ còn chưa nói xong, sau đó hắn lại vẫy vẫy tay, ra hiệu Chu Nhị Hổ cùng hắn lên lầu. Thẩm Dật mang theo Chu Nhị Hổ một mực lên tầng cao nhất, nơi này là khoáng đạt đại bình tầng, lúc này chính là cả ngày ở trong ánh nắng nhất ôn hòa thời điểm, tại dưới dù che nắng uống hai chén trà, thổi một chút thời gian sáng sớm thanh phong, cũng là không sai hưởng thụ. Người chọn lựa 10 người, về sau liền lưu tại thiên thượng nhân gian mang theo Chu Nhị Hổ ngồi xuống. Thẩm Dật mở miệng nói, mặc dù đều biết thiên thượng nhân gian bán nghệ không bán thân, nhưng là khó tránh khỏi có khắc chế không được người, khi đó chính là các ngươi công tác thời điểm. Minh Bạch. Chu Nhị Hổ gật đầu đáp ứng, cái này giống tại sòng bạc cầm ra gian lận bài bạc người, là một cá tính chất. Thẩm Dật gật đầu nói, cái khác huynh đệ, ta mặt khác có sắp xếp, bất quá ta còn tại cân nhắc sau đó trước từ chỗ nào phương diện vào tay, trong khoảng thời gian này sẽ nhẹ nhõm một chút, qua ít ngày liền có bận rộn. Lúc này Ngọc Sai tự mình bưng nước trà đi lên, Thẩm Dật cười nói, nàng là Tiểu Ngọc Trâm, bình thường thiên thượng nhân gian về nàng quản, lúc ta không có ở đây, nàng ý tứ chính là ta ý tứ. Chu Nhị Hổ nhẹ gật đầu, hướng về Ngọc Sai ôm quyền nói, Chu Nhị Hổ. Không cần tự giới thiệu, Ngọc Sai cũng nhận ra Chu Nhị Hổ, gặp hắn bộ dáng nghiêm túc, đỏ mặt nói, đừng nghe thiếu gia nói lung tung, ta gọi Ngọc Sai. Thẩm Dật cũng cười hát hát nói, Tiểu Ngọc Trâm là ta gọi, các ngươi cũng không thể gọi. Minh Bạch. Chu Nhị Hổ gật đầu đáp ứng, lại xem thêm một chút Ngọc Sai, gặp nàng gương mặt xinh đẹp xinh choáng, cảm thấy thẩm nghĩ cái này Ngọc Sai khẳng định cùng Thẩm đại nhân quan hệ không đơn giản. Thẩm thiếu gia, Có chuyện không biết ngươi có nghe nói hay không? Chu Nhị Hổ nghĩ nghĩ, nói Trần gia phụ tử bị quan phủ bắt. Thẩm Dật để Chu Nhị Hổ giúp hắn kêu giá, Chu Nhị Hổ khẳng định nhìn ra Thẩm Dật chính là muốn hố Trần gia, thế là liền đem Trần gia tương quan tin tức nói ra. Bị quan sai bắt. Thẩm Dật xác thực không biết việc này, hắn còn nói làm sao Trần Hữu Thành không có tới cửa tìm hắn trả lại tiền đâu, nguyên lai là bị quan phủ bắt. Chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Chu Nhị Hổ lập tức nói, nguyên nhân gây ra là chiều hôm qua, chính là Thẩm thiếu gia tiếp thánh chỉ nào sẽ, Trần Hữu Thành sẽ bỏ quan phủ bảng thông báo báo cáo, bị quan sai mang đi, Trần Phấn là trước mắt bao người ý đồ đút lót, cũng bị mang đi. A. Thẩm Dật sửng sốt một hồi, sau đó cười ha ha nói, cũng tốt, sẽ cái báo cáo cũng không trở thành chặt đầu, Trần gia phụ tử cũng bớt đi mấy bữa tiệc cơm, ha ha. Cũng không có tiết kiệm mấy trận, chỉ bớt đi một trận, lúc này Trần Phấn ăn một bát cơm tù, vừa mới được thả ra, chuyện của hắn nhỏ một chút, không cần quan bao lâu, mà cha của hắn Trần Hữu Thành sự tình có thể lớn có thể nhỏ, muốn nhìn huyện lệnh làm sao quyết định. Trần gia hạ nhân tới đón Trần Phấn, Trần Phấn thần sắc có chút hề hoài, dù sao trong lao tư vị không dễ chịu, ngủ cũng không nỡ ngủ. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Phấn quay đầu nhìn một cái, trầm mặt nói đi trước gặp Lưu huyện lệnh.